Chương 297, đối phương nhiều người luyện tay một chút. Chương 297, đối phương nhiều người luyện tay một chút. Hoàng Thanh Uyển lớn tu sĩ không ngờ giết hại vô tội, thật là nghe được chuyện thú vị. Thanh âm ầm vang, vang vọng vào hư không, phân biệt không ra phương vị. Thấy vậy, 11 tên hoàng bảo tu sĩ trong nháy mắt hiểu, mình đã thuộc về pháp trận trong, nếu như không thể kịp thời phá trận mà ra, gặp nhau rất nguy hiểm. Trắng trẻo nam tử dưới chân khẽ nhúc đích, bắn bay một cục đá, thẳng không có vào thác nước, không có kích thích chút xíu bọt sóng. Áo trận. Thanh âm nhỏ nếu rồi mũi, lại bị chung quanh 10 người nghe rõ ràng. Mặc dù không hiểu trận pháp, nhưng tương ứng kiến thức, bọn họ hay là học qua. Ảo trận có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta, phiền toái nhất, nhất là khó phá. Chắc là mới vừa rồi tức giận lúc, bị chui chỗ trống. Tiểu tử, ngươi không trốn, coi như có đảm khí, dám ra đây ứng chiến sao? Nam tử khôi ngô trầm trọng nói. Bọn họ cũng đều biết, phá giải pháp trận phương pháp tốt nhất chính là đánh chết trận pháp sư. Mặc dù hy vọng mong manh, nhưng bạn nhất đối phương là người ngu, thực có can đảm đi ra đâu? Nếu tiền bối nhiệt tình mời mọc, vậy vãn bối từ chối thì bất kính. Nghe tiếng nhìn lại, mười mấy người phía trước nhộn nhạo lên tầng tầng chấn động. Một vị người mặc áo bào đen, cầm trong tay hắc kiếm nam tử cất bước đi ra. Thật đúng là có kẻ ngu a. Trúc Thanh cúi đầu nhìn về phía rung động không chỉ Huyền Dạng, nói: "Đừng như vậy hưng phấn, khó được gặp phải thực lực tương cận, ta phải thật tốt luyện tay một chút." Đang khi nói chuyện, một đạo ác liệt kiếm mang đã đi tới trước mắt của hắn, đâm thẳng mi tâm. Hắc thủy róc rách quanh co lưu, bước chân không nhúc nhích thân đã hành. Kiếm mang lao qua Trúc Thanh bả vai về phía trước phi nhanh, hơn 10 trượng sau, không có bảo hư không biến mất không còn tăm hơi. Đối phương 11 người nhìn ở trong mắt, nhất tề nhìn về phía không ngừng lan tràn màu đen nước chảy. Ngâm linh lực có thể phong ấn pháp lực, đại gia khoảng cách xa công kích, chớ nên gần người. Trắng trẻo nam tử tay cầm bảo kiếm nói, mới vừa rồi kiếm mang chính là hắn phóng ra. Người này, 10 người rối rít thả ra kiếm mang, pháp thuật. Nam tử khôi ngô tay cầm trường thương quan sát, vị sư minh kia thời là ngồi liệt trên đất, đã sớm mất hồn. Trúc Thanh chân đạp màu đen nước chảy, hai tay nắm chặt về dạng, nhất thời một cái màu đen thác nước dâng trào mà ra, như màu đen lụa lụa vậy tung bay ở không trung. Một bước bước ra, thân hành mấy trượng, liên miên bất tuyệt màu đen lụa lụa trên không trung bay lượn, đem người sau lưng toàn bộ quấn quanh. Bước chân lần nữa bước ra. Trắng trẻo nam tử cùng nam tử khôi ngô nhất thời cảm thấy không ổn, đồng thời đã hướng vị sư minh kia. Bóng người phi nhanh, đã đi tới Trúc Thanh trước người, lại thấy hắn không chút lay động, thân hình chậm rãi dãy rủa, nhẹ nhõm tránh thoát, lại đem bóng người quấn quanh tiến thác nước trong. Hai người kia phi nhanh mà đi, trực tiếp biến mất tại hư không. Sau một khắc, hai người bóng dáng xuất hiện lần nữa, trước mắt của bọn họ chính là bị màu đen thác nước quấn quanh, khổ sở dãy rủa đồng tộc huynh đệ. Chạy nhỏ giọt không ngừng, thu. Thanh âm không lớn, lại vang dội hư không. Chỉ thấy màu đen thác nước lưu chuyển không ngừng, xẹt qua 10 người thân thể. Nhanh chóng trở về đến hắc kiếm trong. Chốc lát tiến lặng, sau đó chính là liên miên bất tuyệt phì tiếng. Mưa máu phiêu sái, cụt tay cụt chân tung bay, đích đích thùng thùng tiếng vang không ngừng chuyển tới, để cho nhiệt độ chung quanh lạnh như băng mấy phần. Ừm, cái này chết rồi. Trúc Thanh ngẩng đầu, đầy mặt không hiểu nhìn về phía trước phong cảnh. Tiểu tử, bản đại gia đã đem uy năng áp chế đến thấp nhất. Huyền Dạ nói. Ta biết, hơn nữa ta cũng vô dụng toàn lực. Chẳng lẽ bọn họ quá yếu? Giống nhau thanh âm, châm miệng một lời nói. Người này, đối diện hai người tức giận không thôi. Nhưng bọn họ không đốc. Đã nhìn ra Trúc Thanh thân thủ bất phàm, mà trong tay hắn bảo kiếm càng là pháp bảo cực phẩm. Tiểu tử, ỷ vào pháp bảo cực phẩm giết chết mấy cái tu sĩ cấp thấp có gì tài ba? Có dám hay không cùng bổn tọa cứng đối cứng? Nam tử khôi ngô nói. Tu sĩ cấp thấp, ngươi thật sự có mặt nói? Mới vừa rồi 10 người, trừ vị sư minh kia, những người còn lại tất cả đều là kết đan kỳ, trong đó còn có kết đan hậu kỳ. Bất quá, không có vấn đề. Có thể. Trúc Thanh lạnh nhạt trả lời, tiện tay đem Huyền Dạ thu vào hộ giáp. Thấy vậy, đối diện hai người vừa mừng vừa sợ. Trắng trẻo nam tử hơi lui về phía sau, thu hồi trong tay bảo kiếm, thật giống như sẽ không ra tay bộ dáng. Nam tử khôi ngô giống vậy thu hồi trường thương, bước nhanh về phía trước, xông về đối diện. Trúc Thanh dưới chân rậm, bành một tiếng, đã đi tới nam tử trước mắt, nâng lên quả đấm liền đập tới. Bành! Hai cái quả đấm đụng nhau, trong nháy mắt nhấc lên tầng tầng sóng khí, đồng thời hai thân ảnh nhất để lui về phía sau một bước. Không sai không sai, rốt cuộc có thể thử một chút quyền cước. Trúc Thanh vui vẻ nói, đồng thời cất bước về phía trước, lần nữa vung ra quả đấm. Tiểu tử, khoan đã ý. Nam tử khôi ngô nghiến răng nghiến lợi. Giống vậy gắng sức vung quyền. Bành, bành, bành. Tiếng vang nặng nề vang vọng không ngừng, tầng tầng sóng khí lăn lộn không chỉ. Trắng trẻo nam tử nhìn ở trong mắt, cẩn thận suy tư. Nam tử khôi ngô là kim đan sơ kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là võ tu, dù không kịp thể tu, nhưng thân sắc mạnh mẽ có thể ngang hàng kim đan hậu kỳ. Mà đối diện nam tử chỉ có kết đan trung kỳ, nhưng có thể đánh lực lượng ngang nhau. Nói rõ, hắn là thể tu. Hơn nữa trước tinh diệu kiếm pháp, thực lực của hắn rất có thể trên mình. Nghĩ tới đây, trắng trẻo nam tử lập tức hướng nam tử khôi ngô truyền âm. Chỉ thấy nam tử khôi ngô khỏe mắt nhảy lên mấy cái, lập tức vận đủ lực khí toàn thân đánh về phía Trúc Thanh. Bành! Trúc Thanh tụt lùi ba bước mới sắp xỉ đứng vững, lại thấy một con khác quả đấm đã đi tới. Hoàng hốt dưới, Trúc Thanh thân hình trầm xuống, hướng bên phải né tránh mà đi. Một quyền đánh hụt, nam tử khôi ngô cũng không có thất vọng, ngược lại gợi lên nét cười, linh quang chớp động, một cây màu vàng trường thương đã giữ tại lòng bàn tay, pháp lực lưu chuyển, ánh vàng rực rỡ. Hắn vội vàng xoay người, đầy mặt cười gần đâm về phía chưa đứng vững Trúc Thanh. Đồng thời, một thân ảnh khác đã lặng yên không một tiếng động đi tới Trúc Thanh sau lưng, nâng lên linh quang bốn phía bảo kiếm, phi nhanh đâm ra. Phúc! Một tiếng vang trầm, hai đạo cột máu. Nam tử khôi ngô cùng trắng trẻo nam tử đẩy mặt không thể tin nhìn đối phương, lập tức nhìn quanh hai bên, tìm cái kia đạo thân ảnh màu đen. Hai vị đạo hữu thật là thật hăng hái, không ngờ thích tàn sát lẫn nhau. Không gian ba động lần nữa dập dờn, Trúc Thanh hiện ra thân hình, trong tay của hắn nắm chặt một cây màu đen trường mâu, đang vang lên ong ong. Sau một khắc, một cây vàng óng ánh trường thương cùng một thanh linh quang bốn phía bảo kiếm đã đi tới trước mắt của hắn. Đây là liều mạng một lần sát chiêu. Nam tử khôi ngô cùng trắng trẻo nam tử phi thường rõ ràng, mình đã thân chịu trọng thương, đơn đả độc đấu đã không phải là đối thủ của Trúc Thanh, nhất định phải quyết tử đánh một trận, nếu không để lại cho bản thân, chỉ có một con đường chết. Như vậy còn tạm được tử. Gương mặt tuấn mỹ bên trên nở rộ ra nụ cười sáng lạ, mười phần mê người, nhưng ở đối phương hai người trong mắt cũng là âm lãnh cực kỳ u quỷ. Thủ đoạn chuyển động, màu đen trường mâu đột nhiên bay lượn, ken ken hai tiếng đem hai cây vũ khí đánh bay, sau đó màu đen cuồng phong cuốn qua mà ra, đem đối phương hai người làm cho liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên, màu đen trường mâu lao ra cuồng phong, đâm thẳng trắng trẻo nam tử. Hai tay hắn cầm kiếm, ở vào bên chân, lại gắng sức hướng lên vung chém, để cầu đem trường mâu đánh bật ra. Hắn thành công. Ken. Tiếng vang lanh lảnh dập dờn không chỉ, đồng thời một đạo vòi rồng nô lên, đem hai thân ảnh bao phủ. Đang lúc trắng trẻo nam tử mặt lộ vui mừng lúc, Trúc Thanh thân hình phi nhanh tới, bàn tay lộ ra, đặt tại bụng của hắn. Nam tử hoảng sợ, nhưng thân thể cứng ngắc, đã không cách nào tránh né. Chương 298, sung sướng chiến đấu đến dãy núi. Chương 298, sung sướng chiến đấu đến dãy núi trấn. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm nương theo lấy tầng tầng gợn sóng ở nam tử trong cơ thể nhộn nhạo lên. Ngươi! Trắng trẻo nam tử hung tợn xem Trúc Thanh, ngay sau đó miệng hai mắt mũi rối rít chảy ra máu tươi. Nếu đạo hữu thành thực trả lời vấn đề, tại hạ liền không biết dùng siêu hồn thuật. Dứt lời, nam tử chậm rãi ngã quỵ, Trúc Thanh ném ra một tấm đùa chú sau, liền cơ múa trường mâu đem vòi rồng đánh tan. Lúc này, nam tử khôi ngô khói trắng quần quanh, miệng vết thương ở bụng đã biến mất không còn tăm hơi, quanh thân khí thế cũng ở đây liên tục tăng lên. Thiêu đốt chân nguyên, lựa chọn rất sáng suốt. Nhìn ngươi có thể ngông cuồng đến khi nào? Nam tử khôi ngô quát lên lên tiếng, ngay sau đó như mũi tên xông lên đánh giết mà tới. Màu vàng trường thương vẽ ra trên không trung một vầng trăng huyết, đâm đầu chém vào mà tới. Trúc Thanh thân hình phía bên trái khẽ nhúc đích, hai tay giơ lên trường mâu, chuẩn bị nên đón cái này vừa nhanh vừa mạnh một kích. Keng! Thanh thúy tiếng sắt thép va chạm vang lên. Chỉ thấy trường mâu phía bên phải nghiêng về, màu vàng trường thương ở màu đen trường mâu bên trên chợt đi, cọ sát ra trận trận kia lửa sau, phanh nện xuống đất. Đá vụn băng sạng, bụi mù bay lượn, hai người đồng thời nâng lên chân trái, hung hăng đá hướng đối phương bụng. Bành! Nam tử khôi ngô thân thể đung đưa, lại không nhúc nhích một bước, Trúc Thanh liền lùi lại ba bước, lại lấy trường mâu chống đất, mới sắp xỉ dừng lại. Có ý tứ. Trở lại. Trúc Thanh mặt lộ rực rỡ nụ cười, nhắc tới trường mâu liền đâm thẳng tới. Ken ken tiếng không ngừng, bành bành không ngừng. Trúc Thanh càng đánh càng bại, nhưng vẫn vậy vui mừng tiến lên. Nam tử khôi ngô vẻ mặt từ ban sơ nhất phẫn nộ, lại đến sợ hãi, cuối cùng đến vui vẻ đầy cõi lòng. Giao chiến hồi lâu, Trúc Thanh tay vịn trường mâu, miệng lớn thở hổn hển, trên người áo bào có nhiều chỗ hư hại, nhưng không thấy vết máu. Đối diện, nam tử khôi ngô trên người khói trắng đã tiêu tán, chỉ để lại gầy gò thân hình. "Uy, thực lực của ngươi không phải chỉ như vậy, có thể để cho ta kiến thức một chút không?" Nam tử khôi ngô nói. "Tốt." Trúc Thanh thở ra một hơi dài nói. Bước chân phân đạp, tay phải thu trường mâu với bên người, tay trái khẽ bước đầu mâu, Trúc Thanh ánh mắt sáng rực nhìn về phía đối phương. Nam tử khôi ngô bày ra giống nhau địa bộ, giống vậy ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trúc Thanh. Lá cây bay xuống, bóng dáng phi nhanh. Màu vàng thương ảnh 1/5, đâm thẳng Trúc Thanh tứ chi cùng đầu lâu. Dưới chân nước chảy lan tràn, thân như dương liễu phiêu diêu. Tránh thoát năm đạo thương ảnh, Trúc Thanh đâm ra màu đen trường mâu, nhất thời năm đầu rắn đen bắn ra, quanh co tiến lên, thẳng cắn về phía đối phương yếu hại. Nam tử khôi ngô lui về phía sau nửa bước, lập tức nhảy múa trường thương, ở trước người tạo thành một đạo bình chướng, năm đầu rắn đen bị đồng thời đánh trúng. Vậy mà, rắn đen cũng không có bị đánh tan, nương theo lấy xoay tròn trường thương, chậm rãi về phía trước ngọ ngậy. Ngươi ngầm linh căn thật có ý tứ. Nam tử khôi ngô nói, mỗi một loại linh căn đều có đặc điểm của mình. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh đã đi tới trước người, lần nữa nhắc tới trường mâu đâm thẳng. Bành! Trận trận sóng khí lan lộn, đem chung quanh phong cảnh diễn tấu được đung đưa không ngừng. Nam tử khôi ngô bay ngược về phía sau, trường thương trong tay đã rời tay. Trong thoáng chốc, hắn thấy được rực rỡ hào quang năm màu ở Trúc Thanh trên thân nở rộ. Ngươi quả nhiên giấu giếm thực lực. Xin lỗi, ta chẳng qua là nghĩ đánh thân xác. Năm đầu rắn đen phi nhanh về phía trước, trực tiếp cắn lấy đối phương hai vai, hai đầu gối, nơi cổ họng. Trước mắt, màu đen trường mâu đã đi tới mi tâm, nam tử khôi ngô mặt mỉm cười địa nhắm hai mắt lại. Bành! Mưa máu vẩy ra, bóng người ngã xuống đất. Một đoàn bạch quang chậm rãi bay lên, không có vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Hô Trúc Thanh thở ra một hơi dài, nhìn chằm chằm nam tử khôi ngô thi thể hồi lâu, mới xoay người. Hắn biết đối phương là chết chưa hết tội, nhưng cuộc chiến đấu này xác thực đánh rất vui vẻ. Hy vọng luân hồi chuyển thế sau, ngươi có thể từ đầu đã tới. Sau đó, hắn bắt đầu căn vặn trắng trẻo nam tử. Siêu hồn thuật sẽ tổn thương thần hồn, xấu nhất tình huống có thể sẽ đưa đến hồn phi phách tán. Nếu biết bản thân hẳn phải chết, vậy liền cất giữ đầy đủ thần hồn, hoặc giả đời sau còn có thể tiếp tục tu tiên. Hoặc giả đối phương là như vậy suy tính, tựa như thực trả lời tất cả vấn đề. Trúc Thanh sảng khoái đem đối phương giết chết, không thống khổ chút nào. Theo nam tử đã nói, hoàng gia gia tổ tên là Hoàng Miễn, số Thiên Miễn chân nhân, nguyên anh sơ kỳ tu vi, là Hoàng Thanh Huyền ngoại vụ trưởng lão, chủ yếu phụ trách đệ tử đi ra ngoài lịch luyện công việc, từng nhân phẩm hạnh không tốt, bị Ngũ Huyền phu nhân khiển trách qua, mà lần này Ma Linh Bí cảnh chính là vãn hồi địa vị cơ hội. Vấn đề lớn nhất vẫn là lần này Ma Linh Bí cảnh người tổ chức, Ngũ Huyền phu nhân. Thiên tưởng bí cảnh lúc, Trúc Thanh từng cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Chuẩn xác hơn chút, nàng nhìn mình chằm chằm hồi lâu, mà bản thân chẳng qua là đơn giản quét mắt một cái. Không nhớ, nên không thể nào. Không đi, cũng không được. Tây Sơn thôn cùng Đại Nưu thôn rất gần, nếu như đối phương phát điên phát rồ, Đại Nưu thôn cũng sẽ thụ hại. Ai Trúc Thanh ngửa mặt lên trời thở dài, bản tiểu gia chỉ muốn yên lặng tu tiên, vì sao các ngươi tổng an bài cho ta vấn đề khó khăn? Chỉ thấy ánh sao lấp lánh, hiện lộ ra một khuôn mặt tươi cười, rất là vui mừng bộ dáng. Thôi, hỏi các ngươi, tương đương với tìm cho mình không thoải mái. Thanh ca ca, người bên kia xong chưa? Cẩm Chi thanh âm vang vọng vào hư không trong, mười phần hoảng sợ bộ dáng. Trúc Thanh đưa nàng an bài ở pháp trận một góc, nên không thấy được chiến đấu. Bất quá, lấy nàng tính cách, nhất định đã chạy đi ra, lén lén ở một bên ngắm nhìn. Chờ chốc lát, ta quét dọn xong chiến trường đi liền tìm ngươi. Ban đêm tiếp tục, Cẩm Chi giúp vào Trúc Thanh trong ngực, run lẩy bẩy. Trúc Thanh chỉ đánh ôm eo thon của nàng, hy vọng có thể cho nàng một ít ấm áp. Mấy ngày kế tiếp, Cẩm Chi tu luyện chăm chỉ rất nhiều, nhưng vẫn vậy sợ hãi được không được, nhất định phải ở Trúc Thanh trong ngực mới có thể vào ngủ. Một ngày này, bọn họ đi tới Ma Linh bí cảnh mở ra địa điểm, Ma Linh sơn mạch. Xa xa nhìn lại, đạm bạc sương mù chôn một tòa hơn 100 trong thung lũng, nơi này chính là tu sĩ tụ họp địa. Mà thung lũng phía sau hơn 1.000 trong chỗ, còn có một mảnh nồng nặc cực kỳ sương mù, trung điệp không dứt, không thấy được cuối, nơi đó phải là Ma Linh bí cảnh. Trúc Thanh vốn muốn đi Ma Linh bí cảnh phụ cận nhìn một chút, lại bị Hoàng Thanh Uyển tu sĩ ngăn trở, bất đắc dĩ, chỉ đành tiến vào trước thung lũng. Lối vào đã tống ra thật dài đội ngũ, phân bốn đội, từ Hoàng Thanh Uyển tu sĩ ghi danh trong danh sách, lại vừa tiến vào sân cốc. Cũng may không cần tỏ rõ thân phận. Nếu là tông môn đệ tử, có thể tùy ý tiến vào, nếu là tán tu, nhất định phải nộp số lượng nhất định linh thạch. Không nhiều, luyện khí kỳ, một khối linh thạch, trúc cơ kỳ, hai khối, kết đan kỳ, 10 khối, tương đối hợp lý. Chẳng qua là linh thạch trung phẩm. Đi danh tu sĩ quan sát tỉ mỉ lên trước mắt nam tử tuấn mỹ. Trường bào màu xanh nước biển có thêu màu vàng trúc văn, thấp nhất cũng là thượng phẩm bảo y, trước ngực màu trắng ngọc bội hàm chứa dồi dào linh khí, chắc cũng là cao cấp pháp khí, toàn thân cao thấp đều là cấp tuột cùng đồ trang sức. Nhưng tu vi chỉ có kết đan trung kỳ. Đạo hữu chớ trách, tại hạ không có tiền lẻ. Người này, trung quanh tu sĩ thật nghị đánh tơi bởi hắn, lại đem pháp bảo của hắn cướp đi. Chỉ tiếc, đánh không lại. Trúc Thanh cũng là không có cách nào, bảo thuốc chuẩn bị linh thạch, xác thực không có bình thường linh thạch. Thối tiền. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị chừng 20 tuổi nam tử tóc đỏ dựa vào trên ghế nằm, nửa mở trong mắt, hơi quan sát Trúc Thanh, sau đó nhắm lại, tiếp tục ngủ. Người này tu vi là kim đan trung kỳ, nên là nơi này chủ sự. Làm việc nghiêm cẩn, không màng tiểu lợi, ở tu tiên giới cũng coi như khó được. Chương 299, tiến vào sơn cốc gặp người quen. Chương 299, tiến vào sơn cốc gặp người quen. Tối tiền cũng không cần thiết. Nếu tiền bối cho phép, còn thừa lại linh thạch, mời từ vãn bối vì phía sau đồng đạo nộp. Đạo hữu khẳng khái, bọn ta thu lấy linh thạch cùng danh sách tương xứng liền có thể. Nam tử ngồi dậy nói. Trúc Thanh lễ phép chắp tay, nam tử đáp lễ. Đa tạ tiền bối khẳng khái. Tiền bối phải có vận may. Nghe thổi phong ngữ, Trúc Thanh lúng túng cười một tiếng, cất bước đi vào thung lũng, sau lưng Cẩm Chi ghi danh song sau, bước nhanh đuổi theo. Mới vừa gia nhập thung lũng, một vị râu tóc hoa dâm ông lão đâm đầu đi tới. Ông lão một thân đạo sĩ trang điểm, bảy thước thân hình, rất lộ vẻ nhỏ thấp, lúc hành động không ngừng đánh giá Trúc Thanh. Cẩm Chi, ngươi không có sao là tốt rồi, sư phó lo lắng gần chết. Ngươi là muốn nói vì sao ta không có chết? Phẫn nộ ánh mắt lóe lên liền biến mất. Cẩm Chi lập tức nói, sư phó, ta cũng là. Trên đường tới, sư minh đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, bọn ta mấy ngày cũng không thể đợi đến, chỉ có thể đến tìm ngài. A, sư minh ngươi trong nhà có chuyện, tạm thời không tới được. Ông lão xoay người hướng Trúc Thanh hành lễ, cung kính nói, đa tạ tiền bối hộ tống ái đồ. Đạo hưu có hay không hiểu lầm? Trúc Thanh hơi lộ ra nghi ngờ hỏi. Sư phó, ta cùng vị tiền bối này không nhận biết. Cẩm Chi dính vào ông lão bên hai, nhỏ giọng nói, mới vừa rồi vị tiền bối này giúp ta nộp linh thạch, ta chẳng qua là nghĩ cảm tạ, chưa từng thấy qua vị tiền bối này. Ừm. Ông lão ngẩng đầu lên quan sát tỉ mỉ Trúc Thanh, lại nhìn về phía Cẩm Chi, đầy mặt không biết làm sao. Nếu đạo hưu sớm đi tới đây, không biết tốt nhất khách sạn ở nơi nào? Trúc Thanh khách khí hỏi thăm. A, tiền bối mời tới bên này, vãn bối vì ngài dẫn đường. Ông lão giơ cánh tay lên chỉ hướng phía trước, nói. Trúc Thanh cất bước về phía trước, Cẩm Chi đi vu lão giả một bên kia, thật giống như với nhau thật không nhận biết. Bước đi thong dong giữa, Trúc Thanh đã thăm dò bố cục của nơi này. Thung lũng tận cùng bên trong là Hoàng Thanh Uyển chỗ ở, to lớn hoàng chữ cờ xí đón gió tung bay. Từ cửa vào bắt đầu điều này con đường chính thời là cửa hàng căn cứ, lại hướng ngoài thời là khách sạn hoặc là tán tu nghỉ ngơi điểm. Hai bên đường phố gác lửng đều khắc dấu có phù văn, nên là thu nạp loại pháp bảo, nhưng mang theo người. Xa xa nhìn lại, một tòa cao trăm trượng cung điện đứng sững ở đường phố ở trung tâm, to lớn thông chữ cờ xí không ngừng bay múa. Cũng đúng, Thiên Thông Thương Hội như thế nào bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Lúc này, một vị xinh đẹp mỹ nhân làm bạn mấy người đi ra cung điện, hơi sau khi hành lễ, lập tức nhìn về phía Trúc Thanh, nụ cười trên mặt như hoa mẫu đơn vậy nở rộ ra. Trúc Thanh không nói, Lam Điệp tại sao lại ở chỗ này? Trong lúc lơ đãng, một ngón tay dựng đứng với trước miệng, Lam Điệp tự nhiên thấy rõ, tươi cười rạng rỡ địa đứng ở cửa cung điện, tựa hồ đang đợi khách. Phía trước là Thiên Thông Thương Hội đi. Bọn ta đi trước tìm một phen, nhìn một chút, có hay không thích hợp pháp khí. Trúc Thanh lạnh nhạt nói. Tiền bối, Thiên Thông Thương Hội báo vật tuy tốt, nhưng giá cả cũng là ngầm cao, không ngại đi nơi khác, văn bối có thể giới thiệu một phen. Ông lão vội vàng nói. Thiên Thông Thương hội gần ngay trước mắt, đi trước nơi này, còn lại cửa hàng ngày khác liền có thể. Kia, Đoan Bối cùng Ái Đồ xin cáo từ trước, không dám tiếp tục quấy rầy tiền bối. Ông lão lôi kéo Cẩm Chi ý muốn rời đi, lại nghe Cẩm Chi nói, sư phó, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Thiên Thông Thương hội danh tiếng vang dội, ta cũng muốn khai mở tầm mắt. Ai không thể? Chúng ta không thể tiếp tục quấy rầy tiền bối. Ông lão tức xì khỏi nói. Trúc Thanh nhìn ra hắn tâm tư, chỉ cần giao ra Cẩm Chi, bản thân liền có thể từ nay chuyện rút người ra, hoặc giả còn có thể đạt được linh thạch. Nào có đẹp như vậy chuyện tốt. Không sao. Một người đi dạo sát thực không thú vị, nếu có Cẩm Chi đạo hữu làm bạn, liền có mỹ nhân ở bên, rất là tiêu dao. Trúc Thanh cười ha hả nói, hơi có vẻ khinh phủ. Người này, ông lão tự nhiên không dám ngăn trở, bung ra Cẩm Chi thủ đoạn, theo thần sát hai người sau lưng. Ba vị khách quý, hoan nghênh đi tới Thiên Thông Thương hội. Lam Điệp mỉm cười chào đón, nhưng trong mắt chỗ sâu liệt hỏa sắp bắn ra. Xin hỏi tiền bối, quý điếm nhưng có kết đan kỳ áp dụng pháp bảo? Trúc Thanh đầy mặt mỉm cười hỏi, đồng thời hướng Lam Điệp truyền âm, phối hợp ta, tối nay thỏa mãn ngươi. Đương nhiên là có. Khách quý không ngại cẩn thận giám thưởng. Lam Điệp đầy mặt vui vẻ dẫn đường, rất là nhiệt tình. Trúc Thanh theo sát phía sau, Cẩm Chi hơi lộ ra khẩn trương đi theo bên người, ông lão thời là tả hữu quan sát, cùng vị sư minh kia là bình thường không hai mặt mày lấm lét. Đi tới báo vật biểu diễn giữa, Trúc Thanh không tự chủ được kinh hô thành tiếng, thật giống như hết sức kinh ngạc bộ dáng. Nơi này dài ngàn trượng, chiều rộng 500 trượng, các loại kệ hàng trưng bày trong đó, pháp bảo bên trên bao trùm với bình chướng, nhất định phải từ người hầu, thị nữ mở ra mới có thể phẩm giám. Trúc Thanh quan sát tỉ mỉ các loại pháp bảo, khi thì lấy ra hơi nếm thử, khi thì sẽ kêu lên Cẩm Chi hỏi thăm ý kiến. Ông lão thời là đứng ngẩn ngơ bên cửa, tả hữu đánh giá người chung quanh, không dám vào bên trong. Mới vừa rồi chọn chúng 10 cái báu vật, tại hạ toàn bộ cần. Trúc Thanh nói, tốt, tổng cộng là 530,000 linh thạch. Lam Điệp đáp lại nói, 530,000. Cẩm Chi cùng ông lão mặt lộ kinh ngạc, chăm miệng một lời, trong nháy mắt đưa tới người chung quanh hồi mâu. 530,000 mà thôi, ngạc nhiên. Tới nơi này mua báu vật, 530,000 linh thạch đều là con số nhỏ chán. Nghe châm chọc ngôn ngữ, hai người lập tức ý thức được thất thố, vội vàng che miệng lại, lặng lẽ thối lui đến góc. Rất hợp lý. Trúc Thanh lơ đến gật đầu một cái, tiếp tục hỏi, không biết quý điếm có hay không có kim linh sợi tơ, hắc linh vũ. Hết sức xin lỗi, kim linh sợi tơ cùng hắc linh vũ chính là thượng phẩm bảo y tài liệu, bổn điếm cũng không có hàng tích trữ. Thượng phẩm bảo y kìa. Ông lão lần nữa kinh ngạc lên tiếng, nhưng âm thanh nhỏ bé, chỉ có chính mình nghe được, lên một lượt hạ đánh giá Trúc Thanh. Có thể hay không dự định? Có thể. Nhưng nhanh nhất cũng cần 10 ngày. Làm phiền giúp ta quyết định 10 phần. Tốt, tổng cộng là 1.200.000 linh thạch. Dự định tình huống, cần nộp 2 thành chi phí. Không có vấn đề. Thấy vậy dễ dàng hoàn thành triệu cấp bậc giao dịch, Cẩm Chi cùng ông lão đều là trợn to hai mắt. Lúc này, Trúc Thanh hơi quét nhìn Cẩm Chi, truyền âm nói, nhanh lên một chút tới, nếu không lão gia hỏa lại muốn dẫn ngươi đi. Người này, Cẩm Chi nhất thời vui vẻ ra mặt, lập tức giật ra vào áo, lộ ra trắng nõn khe, bước nhanh đi tới Trúc Thanh bên người, hơi không người, đem bản thân mỹ cảnh triển hiện, có chút dáng điệu xiểm định. Ông lão nhìn ở trong mắt, nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ. Tiểu nha đầu mong muốn leo lên tu sĩ cấp cao là chuyện đương nhiên, huống chi là tuấn mỹ như thế nam tu sĩ, nếu như không có hoàng gia, hắn tự nhiên nguyện ý, nhưng hoàng gia liên tục chết rồi mười mấy người, Nguyên Anh kỳ lao tổ đã nổi khủng. Nếu như mình không nộp ra người, tất nhiên sẽ bỏ mình tại chỗ. Thế nhưng là, kết đan kỳ cũng không phải mình có thể trêu chọc. Bọn ta còn muốn nhìn một chút đan dược, có thể hay không làm phiền tiền bối dẫn đường. Trúc Thanh hơi nâng cao thanh âm nói, trong nháy mắt đem ông lão từ suy tính trong đánh thức. Dĩ nhiên, khách quý mời tới bên này. Lam Điệp nâng lên trắng non cánh tay, đầy mặt mỉm cười đi ở phía trước. Trúc Thanh ôm Cẩm Chi eo thon, chậm rãi theo sau lưng. Thấy vậy, ông lão đã biết, bản thân không cách nào đem Cẩm Chi giao cho hoàng gia, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chương 300, xua đi lão đạo hắc thủ hiện chương 300, xua đi lão đạo hắc thủ hiện tiền bối, văn bối còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ trước, ái đồ còn phải làm phiền tiền bối chiếu cố. Không sao, tại hạ chỉ một người, có Cẩm Chi đạo hữu làm bạn, rất tốt. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh bàn tay ở Cẩm Chi trên thân đi lại, lặng lẽ giữa đã nắm ngọn núi. Cẩm Chi không những không giận, ngược lại vui vẻ giúp vào Trúc Thanh trong ngực. Kia, làm phiền tiền bối. Ông lão có người chắp tay, thân hình càng lùn mấy phần, ngay sau đó bước nhanh rời đi nơi đây. Thấy vậy, Trúc Thanh cùng Cẩm Chi đồng thời phát ra cười lạnh, Lam Điệp nhìn ở trong mắt, trong nháy mắt hiểu hết thảy. Chạy cũng thật là nhanh, sau này đừng để cho ta bắt được ngươi. Cẩm Chi tức giận nói, ngươi nói cái gì đó? Chúng ta tới đây chính là vì nổ cỏ tận gốc, có thể nào để cho hắn chạy mất? Trúc Thanh nhẹ giọng mắng, đồng thời tay của hắn đã buông ra Cẩm Chi. Thanh ca ca, phu quân, Điệp Nhi biểu hiện như thế nào? Phu quân khi nào đáp ứng? Lam Điệp bước xa vọt vào Trúc Thanh trong ngực, không khách khí chút nào giở trò, thấy chung quanh người trợn mắt há mồm. Thấy lần này cảnh tượng, Cẩm Chi giận không kèm được, sắp mở miệng lúc bị Trúc Thanh ánh mắt ngăn cản. Đi trước căn phòng, chúng ta cẩn thận nói, Điệp Nhi, chớ có quên trường hợp. Là Lam Điệp có chút thất vọng rời đi Trúc Thanh hoài bão, ở phía trước dẫn đường, đem hai người dẫn tới phòng khách quý. Bành, cửa phòng đóng cửa. Lam Điệp không còn nhẫn lại, lập tức nhào vào Trúc Thanh trong ngực, nhiệt tình ôm hôn lên, thấy Cẩm Chi bừng bừng lửa giận. Thanh ca ca, người nữ nhân này là ai? Các ngươi, ai ra ngươi Thanh ca ca không có nói cho ngươi biết, người ta là Thanh ca ca thị thiếp sao? Song tu số lần a. Ừm, đã đến không hết. Lam Điệp quay mặt sang gò má, chậm rãi liếm láp môi đỏ nói, các ngươi không biết xấu hổ. giữa vợ chồng nào có xấu hổ cùng không biết xấu hổ, chỉ có lửa nóng cùng càng lửa nóng. Đang khi nói chuyện, Lam Điệp đã giật ra Trúc Thanh vào áo, hôn ở lồng ngực nở nang bên trên. Điệp Nhi, chớ có ước hiếp tiểu nha đầu. Trúc Thanh hôn lên Lam Điệp cái chán, nói, chúng ta trước nói chuyện chính sự, buổi tối bàn lại chuyện riêng. Là phu quân. Bốn người ngồi xuống, Lam Điệp ngồi trên Trúc Thanh bên trái, Cẩm Chi ngồi phía bên phải, Tiểu Tuyết thời là ngồi ở trong ngực, miệng lớn ăn bánh ngọt. Điệp Nhi, ngươi không phải đi theo Bảo Thúc về bản bộ sao? Tại sao lại ở Trần Quốc? Điệp Nhi tưởng niệm phu quân, chính thức điều nhiệm Trần Quốc. Ngươi nhà ngươi, Bảo Thúc đưa ngươi mang về bản bộ, đang có bồi dưỡng ý, vì sao? Trúc Thanh có chút bất đắc dĩ, như vậy cơ duyên, nàng vậy mà lại buông tha cho. Nhưng tình ý của nàng vẫn là vô cùng ấm lòng. Bản thân không nghĩ bỏ qua, càng không muốn bỏ qua. Ở lại Trần Quốc khoảng thời gian này, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Là, phu quân. Lam Điệp vẻ mặt tươi cười đáp lại nói. Còn có, giúp ta thu góp Ngọc Thanh Sơn tin tức, tận lực đầy đủ một ít. Ngọc Thanh Sơn hình như là đan đạo tông môn. Nghĩ tới đây, Lam Điệp trong nháy mắt hiểu sự tình tầm quan trọng. Nếu như Ngọc Thanh Sơn có thể chữa trị phu quân bệnh kín, vậy liền cởi ra bản thân cùng các vị tỷ tỷ khúc mắc. Phu quân yên tâm, Điệp Nhi chắc chắn chăm chú điều tra. Làm phiền ngươi. Còn có, Cẩm Chi nha đầu này trước đặt ở ngươi nơi này, đợi bí cảnh kết thúc, ta lại lấy đi. Thanh ca ca, người ta không phải vật kiện. Cẩm Chi thở phì phò nói. Là ta nói sai lời. Bất quá, bí cảnh quá mức hung hiểm, ngươi một luyện khí kỳ không có chút nào sinh tồn có thể, lưu ở nơi đây cho thỏa đáng. Cẩm Chi cúi đầu phẫn nộ hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu. Tiểu Tuyết phải bồi phụ thân tiến bí cảnh. Tiểu Tuyết ăn bánh ngọt nói. Tiểu Tuyết, bí cảnh quá nguy hiểm. Trúc Thanh Thủy Trung không cách nào nói với Tiểu Tuyết ra khỏi phân bậy. Phụ thân rất mạnh, Tiểu Tuyết không có chút nào sợ hãi. Tiểu Tiểu bí cảnh, rất dễ dàng là có thể đạp bằng. Đạp bằng. Huyền Dạ tên kia lại dạy Tiểu Tuyết không đàng hoàng kiến thức. Phu quân, ta ngược lại cảm thấy rất tốt. Lam Điệp ôm Trúc Thanh cánh tay nói. Trúc Thanh hiểu, Tiểu Tuyết vốn là chân tiên, nàng có kiến thức xa không phải bản thân có thể so sánh, chỉ vì tu vi thụt lùi mà bị quên được. Đúng như bây giờ, mỗi lên cấp một lần, Tiểu Tuyết ngôn ngữ, tu dưỡng cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Chính là bởi vì những ký ức kia trở lại rồi, hoặc giả một ngày nào đó, bản thân cái này giả phụ thân thân phận cũng sẽ bị nhận ra. Làm phiên thông báo Hoàng Miễn trưởng lão. Ông lão đứng ở một mặt vẽ có hoàng chữ cờ xí phía dưới, hướng mấy tên tu sĩ nói: "Chờ." Một người tu sĩ cầm thư tín phi nhanh mà đi, qua trong giây lát liền biến mất ở vô số trong lều vải. Nơi này là Hoàng Thanh Huyền tu sĩ chỗ ở, trước mắt chỉ có hai cây cao trăm trượng của đá, cách xa nhau 10 trượng, phía dưới có hơn 10 tên tu sĩ chú đóng, chóp đỉnh thời là Hoàng Thanh Huyền cờ xí. Nhìn lại xung quanh, cũng không có hàng rào, nhưng sẽ phát hiện một tầng nhạt nhẽo bình chướng, Hoàng Thanh Huyền tu sĩ có thể tùy ý tiến vào, cũng không ngăn trở. Phía trước thời là rậm rạp chẳng chịt lều bạn, trên đó vẽ có khác biệt nét chữ, như trúc cơ kết đan. Không bao lâu, tu sĩ trở về, hướng dẫn đầu Kim Đan kỳ tu sĩ nói, "Hoàng trưởng lão nói, có thể gặp." "Ừm." Kim Đan kỳ tu sĩ gật đầu một cái, ngay sau đó lấy ra ngọc phù, tán chữ đánh ra, cột đá giữa bình chướng từ từ mỏng manh, bày biện ra cao khoảng 1 trượng lỗ thủng. "Đa tạ tiền bối." Ông lão hướng Kim Đan kỳ tu sĩ túi người hành lễ, liền đi vào. "Sư minh, người nọ chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ, vì sao Hoàng trưởng lão hết lần này tới lần khác tìm hắn?" "Trưởng lão chuyện chớ có nghị luận. Đây không phải là nhàm chán mà." Vậy liền ở một bên ngồi tính toán, tông môn mới vừa nhận lấy 2 vị tiên linh căn, nếu như các ngươi vẫn là như thế lười biếng, rất nhanh sẽ gặp bị sư đệ, sư muội vượt qua. "Sư muội? Chẳng lẽ là tiên linh căn sư muội? Sư minh nói cho chúng ta một chút thôi." Nghe sau lưng thanh âm, ông lão bước nhanh hơn. Hắn phi thường rõ ràng thân phận của mình, nếu như bị người khác tra cứu, cái đó Hoàng Miễn chắc chắn giết chết bản thân lấy phủi sạch quan hệ. Đứng ở to lớn trước lều, ông lão toàn thân run rẩy, rất là khẩn trương, lại nhìn về phía trên lều chữ bảng, xác nhận bản thân không có đi sai chỗ, liền không người chắp tay. "Đi vào." Thanh âm hùng hậu truyền ra. "Là." Ông lão nhẹ giọng trả lời, nhưng trong lòng lại là chửi mắng, "Khốn kiếp, ta không chắp tay, ngươi liền không để cho ta tiến, thật là khốn kiếp cực kỳ." Lều bạc rất lớn, dài 10 trượng, hiện lên đại hồi, hai bên từ màn che ngăn che, có lưu rộng 5 trượng của kiến hội điện. Lúc này, hơn 10 tên tu sĩ phân ngồi hai nhóm, bàn bên trên trưng bày có linh quả rượu, chủ tọa bên trên là một vị khôi ngô nam tử, mặt mũi phương chính, ánh mắt tấm lánh, đang theo dõi cất bước tiến vào ông lão. Người trong thư biết, nữ tử đã đến, nam tử không thấy, đây là vì sao? Tiểu Đồ nói, bản thân một người tới trước, cũng không có những người khác đồng hành. Ông lão không người nói. "Không có. Loại này gạt đứa bé manh khỏe, ngươi cũng tin?" Nam tử khôi ngô lạnh giọng hỏi, bên cạnh nàng nhưng có nam tử. "Có một người, mặc hoa phục, nhiều tiền lắm của, ở Thiên Thông Thương hội mua triệu linh thạch vật phẩm." "Triệu linh thạch?" Nam tử suy tư chốc lát, hỏi, "Người nọ là cái nào tông môn, hay là cái nào thế gia?" "Hắn tự xưng là tán tu." "Tán tu?" "Hừ hừ hừ. Ngươi nói cho ta biết, cái nào tán tu có thể lấy ra triệu linh thạch?" Nam tử nổi cùng nói, thanh âm cao vút, tâm tình kích động, trực tiếp đem ông lão hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chương 301, tiếng cười nói đại tỷ tỷ. Chương 301, tiếng cười nói đại tỷ tỷ gia tổ, hoặc giả người nọ thật sự là tán tu đâu. Một nam tử nói. "Nói thế ý gì? Trần Quốc tu tiên giới đều sẽ để ý tông môn, thế ra, mà người nọ không nói lời gì địa chém giết chúng ta hoàng gia mười mấy người, lại không có tiết lộ thân phận. Người muốn nói, người nọ là từ nước khác đến chỗ này tán tu?" "Chính là." "Xác thực có thể." Nam tử khôi ngô suy tư chốc lát, lần nữa hỏi hướng lão giả, người nọ ăn mặc bên trên nhưng có sáng rõ đánh dấu. có màu vàng trúc văn, trước ngực đeo có trắng như tuyết ngọc bội. A, còn có người nọ hai tròng mắt vì màu bạc, hai con mắt màu bạc. Tại chỗ mười mấy người chố mắt nhìn nhau, sau đó rối rít lắc đầu. Xem ra người nọ thật sự là tán tu. Nam tử khôi ngô lạnh lùng bật cười, ngay sau đó cao giọng nói, cả gan sát hại ta hoàng gia người, nhất định phải để ngươi nợ máu trả bằng máu. Gia tổ, Ngũ Huyền lão tổ ở chỗ này, chúng ta không thích hợp ra tay. Yên tâm, ta đương nhiên biết lão tổ ở chỗ này. Bất quá, người nọ tới đây nhất định là vì bí cảnh, đợi sau khi tiến vào, người nọ liền mặc cho bọn ta xử trí. Là. Đám người cao giọng đáp lại nói. Bên ngoài lều, một đạo phai mở bóng người sờ lên cằm, có chút hăng hái nói, ừ, người thật nhiều, coi như có chút ý tứ. Lúc này, một đạo vô cùng cường đại thần thức bay tới. Tiểu sư đệ, như là đã đến rồi, có thể hay không đến tỉ tỉ nơi này ngồi một chút? Các ngươi hóa thần kỳ về phần mạnh như vậy sao? Thôi sử dụng thiên linh nhãn mà thôi, liền bị phát hiện. Tự lẩm bẩm giữa, Trúc Thanh nhìn về phía lều bạt sau sương trắng, đường kính hơn 100 trượng, mơ hồ có thể thấy được gác lửng cùng bóng người. Ai Trúc Thanh bất đắc dĩ thở dài, quanh thân gió nhẹ vòng quanh, ngay sau đó biến mất ngay tại chỗ. Đột nhiên, sương trắng xoay chậm chậm, tạo thành cao khoảng 1 trượng lỗ thủng. Gió nhẹ thổi lất phất, xét qua kinh ngạc nữ tu gò má, vén lên tinh xảo váy dài, nhất thời đầy vườn sắc xuân, đẹp không sao tả xiết. Mới vừa rồi có người đi qua sao? Nữ tu để lại tung bay gấu váy hỏi. Không có khí tức, nên chẳng qua là nghịch ngợm gió mát. Sắc thực rất nghịch ngợm. Là lớp giọng nữ khanh khách cười không ngừng. Nơi này có 3 tòa gác lửng, hai bên thấp lùn, căn phòng đông đảo, nên là đệ tử trụ sở, trung gian gác lửng cực kỳ tinh xảo, phân tầng 5, từ bạch mục xây dựng, giường cột chạm trổ, đẹp lấp lánh. Gác lửng đại sảnh, chủ tọa bên trên xinh đẹp người đàn bà che miệng che cười, 25-26 mặt mũi thành thục vật đẹp, một bộ màu vàng nhạt bó sát người váy dài đưa nàng vóc người phát họa được mạn diệu động lòng người, hai chân trước sau đông đưa, lộ ra trải rộng màu hồng cánh hoa dài. Này bên người còn có một vị nữ tử xinh đẹp, 20 tuổi tướng mạo, tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, 7 thước 6 tấc thân hình, có chút lồi lõm, sau người còn có hai người, mặc dù người mặc hoàng thanh nguyện phục sức, nhưng tóc bản với hai bên, như nha hoàn vậy trang điểm. Gió nhẹ thổi vào đại sảnh, trong nháy mắt tạo thành nước xoáy. Nữ tử xinh đẹp cao giọng quát lên, người nào lớn mật như thế, lại dám mạnh mẽ xông tới Ngũ Huyền lão tổ trụ sở. Người này, nước xoáy chợt dừng, ngay sau đó ôn nhuận thanh âm truyền ra, như vậy à, vậy vãn bối ngày khác trở lại. Đừng đừng đừng, tiểu sư đệ chớ đi. Ngũ Huyền phu nhân bước nhanh về phía trước, ôm mơ hồ bóng người, trên hai tay hạ du đi, trên mặt hiện đầy nụ cười. Nữ tử xinh đẹp cùng hai vị nha hoàn trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, không biết làm sao nhìn về phía thật giống như phạm vào hoa si Ngũ Huyền phu nhân. Chớ có càng quái. Nương theo lấy mắng âm thanh, một đạo cao giáo bóng dáng hiện ra mà ra, mặt mũi tuấn mỹ, vóc người to lớn, trong nháy mắt để cho hai vị nha hoàn nổi lên cặp mắt đào hoa. Tốt tuấn tú lang quân, khó trách tỷ tỷ sẽ như thế hợp ý. Ừ, ngươi nhìn kia đầy đặn lồng ngực, thật nghĩ dựa vào. Nghe bọn nha hoàn vậy, lại nhìn về phía nam tử tuấn mỹ cùng với thể sống chết không buông tay Ngũ Huyền phu nhân, nữ tử xinh đẹp nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng mặt mũi không thể mất. Ngũ Huyền lão tổ, chớ có càng quái. Nếu không, đệ tử chỉ có thể báo cho Hoa Quyên lão tổ. Người này, Ngũ Huyền phu nhân lập tức buông ra Trúc Thanh, hơi sửa sang lại phục sức sau, lễ phép chắp tay. Đa tạ tiểu sư đệ nhận lời mời tới trước, thiếp thân không lắm cảm kích. Trúc Thanh cong người chắp tay, nói, tiền bối mời, vãn bối tất nhiên vui mừng. Người này, Ngũ Huyền phu nhân trên mặt nổi lên nụ cười, lại nghe hắn tiếp tục nói, vãn bối có việc khác, còn mời Ngũ Huyền tiền bối cho phép. Việc khác? Chẳng lẽ muốn chém giết Hoàng Thanh Uyển Nguyên Anh kỳ trưởng lão? Chính là, vãn bối cùng Hoàng Miễn có chút thủ án, nhất định phải đem diệt trừ. Người này, nữ tử xinh đẹp cùng hai vị nha hoàn kinh ngạc không thôi, cũng không phải là diệt trừ Hoàng Miễn chuyện, mà là hắn lại dám hướng đối phương lão tổ nói tới chuyện này. Chuyện này không dễ làm a. Tỷ tỷ là Hoàng Thanh Uyển lão tổ, bảo vệ đệ tử là tỷ tỷ chức trách. Ngũ Huyền phu nhân một tay vào ngực, một tay chống cằm, đầy mặt làm khó nói. A như vậy a, nghe được như vậy nghiền ngẫm trả lời, bốn tên nữ tu nhất thời cảm thấy chuyện không ổn. Không biết tiểu sư đệ ý muốn như thế nào đối phó Hoàng Miễn. Ngũ Huyền phu nhân vội vàng hỏi thăm. Xin hỏi tiền bối, vạn bối nơi nào thon nhỏ, không nhỏ sư đệ gọi không thể. Hai chân xuyên qua, hai cánh tay mở ra, Trúc Thanh đầy mặt không vui hỏi. Cái này sao? Ngũ Huyền phu nhân cùng hai vị nha hoàn ở to lớn trên thân thể đi lại, cuối cùng nhìn về phía eo chỗ. Lên tiếng. Thanh thúy cục âm thanh cắt đứt ba người tầm mắt. Trần Lan Tâm. Trúc Thanh nhìn về phía nữ tử xinh đẹp, mang theo nghi ngờ nói. Nghe được cái tên này, nữ tử xinh đẹp trên mặt mũi trong nháy mắt hiện ra tức giận. Ừm, không đúng. Trần Lan Tâm mặt mũi nhìn như hiền hòa, nhưng ánh mắt cũng là hung ác cực kỳ, mà vị tiền bối này, người đẹp lòng lành, xinh đẹp động lòng người, gặp sắc đẹp mà không động tâm, gặp khổ nạn mà không hoảng loạn, chấn định tự nhiên, xử sự thản nhiên, quả thật đại tướng chi phong. Nghe được nhiều như vậy khích lệ, nữ tử xinh đẹp nhất thời thẹn thùng đầy mặt, hoàn toàn quên đi chính sự. Hơn nữa, sát thực thật lớn, xa không phải Trần Lan Tâm có thể so sánh. Sát thực. Ngũ Huyền phu nhân phụ hòa nói. Dọc theo hai người tầm mắt nhìn, nữ tử xinh đẹp đội vàng hai tay vào ngực, đầy mặt kiều giận nhìn về phía Trúc Thanh. Lại thấy Ngũ Huyền phu nhân đem hai cánh tay bao quanh với dưới lồng ngực, đầy mặt tự hào nói, tỷ tỷ, nên so Diễm Vân lớn hơn. Xác thực. Trúc Thanh nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mắt nói, được rồi. Nữ tử xinh đẹp cao giọng nói, nếu bị sư đệ này là khách, vậy liền ngồi xuống nói chuyện. Ba người ngồi xuống, Ngũ Huyền phu nhân ngồi ở Trúc Thanh bên cạnh, nữ tử xinh đẹp ngồi phía đối diện, hai vị nha hoàn đứng ở phía sau của nàng. Giới thiệu sơ lược sau, với nhau có cơ bản hiểu. Nữ tử xinh đẹp tên là Trần Diễm Vân, là Trần Lan Tâm đường tỷ, cũng là Trần Quốc công chúa của hoàng thất, có nguyên anh kỳ viên mãn tu vi, sau lưng nha hoàn tên là Diễm Trúc, Diễm Chi, giống vậy có nguyên anh trùng kỳ tu vi. Trước hỏi thăm trắng trẻo nam từ lúc, Trúc Thanh biết đại khái hoàng thanh nguyện chuyện. Trần Quốc hoàng thất từng có một viên thông linh thối cốt đan, ý muốn thông qua tỉ thí, chọn lựa ưu tú nhất một người, đem bồi dưỡng thành đại năng tu sĩ, lấy bảo vệ Trần Quốc an ninh. Trần Diễm Vân chính là trong đó có lực nhất người cạnh tranh. Vậy mà, bao gồm nàng ở bên trong, thực lực khá mạnh mấy người đồng thời thân nhuộm bệnh nặng, người thắng sau cùng là không có chút nào tài hoa Trần Lan Tâm. Nhưng, sự thật đã định. Trần Quốc hoàng thất đem hết toàn lực bồi dưỡng Trần Lan Tâm, để cho nàng lấy ngắn nhất tốc độ lên cấp đến hóa thần kỳ. Mà nàng, nhưng ở sau lưng chèn ép mấy vị thành viên hoàng thất, cho nên bọn họ tu vi đều là nguyên anh sơ kỳ, thậm chí có người còn ở kim đăng kỳ. Nếu không phải Trần Diễm Vân tâm tính kiên định, nhất định sớm bị đánh sụp. Chương 302, sát khí quần quận mỹ nhan xinh đẹp. Chương 302, sát khí quần quận mỹ nhan xinh đẹp. Bây giờ hoàng thanh huyện có 4 vị hóa thần kỳ, Hoa Quyên phu nhân, Ngu huyện phu nhân, Trường Thanh đạo nhân, còn có Trần Lan Tâm. Hoa Quyên phu nhân tư bối cao nhất, quản lý hoàng thanh huyện tổng thể sự vụ, Ngu huyện phu nhân từ cạnh phụ tá. Trần Lan Tâm có hoàng thất chống đỡ, nắm giữ hoàng thanh huyện tài chính quyền to, cho nên người theo đuổi đông đảo, nhưng đa số số vị tương đầu hạng người. Trường Thanh đạo nhân thời là hơi có vẻ lúng túng, luận bối phận, không sánh bằng Hoa Quyên phu nhân cùng Ngu huyện phu nhân, luận xuất thân, không sánh bằng Trần Lan Tâm, chủ quản đệ tử chuyển công tụ nghiệp. Tụ truyền, hắn cùng Tam Thanh huyện Lâm Tiên lão tổ quan hệ rất tốt, buổi đấu giá thời vậy là ngồi chung một giường. Thanh sư đệ có nguyện ý hay không gia nhập hoàng thanh huyện? Ngu huyện phu nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, hoàng thanh huyện nhưng dốc hết tông môn tài lực vì sư đệ chữa khỏi bệnh kín, cũng toàn lực bồi dưỡng. Trần Diễm Vân cùng hai vị nha hoàn giống vậy vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi trả lời. Trải qua Ngu huyện phu nhân giới thiệu, các nàng đủ hiểu Trúc Thanh giá trị, trận pháp, phù văn, luyện khí, luyện đan, bất kể loại nào đều có thể để cho hoàng thanh huyện thực lực nâng cao một bước. Lại là vì phi thăng pháp bản. Lại, xem ra thanh sư đệ sớm bị mời qua. Coi là vậy đi, ta tạm thời không có ở cái nào đó tông môn tính toán. Trúc Thanh vẻ mặt đạm đạm nói, tình trạng thân thể của ta, các ngươi đã biết được. Các ngươi thất bại, sẽ mất đi một ít tài vật, mà ta thất bại, thì sẽ mất đi toàn bộ. Người này, Ngu huyện phu nhân đôi môi khẽ nhúc nhích, cũng không ngôn ngữ, ba người kia giống như vậy. Trúc Thanh lấy lại tinh thần, hỏi, ma linh bí cảnh chuyện, có hay không có chút quá đáng? Quá đáng? Trần Diễm Vân đầy mặt nghi ngờ, hai vị nha hoàn lẫn nhau mắt nhìn mắt, rồi rít lắc đầu bày tỏ không hiểu. Xem ra thanh sư đệ đã biết, không hổ là trận pháp đại sư. Ngu huyện phu nhân vẻ mặt đạm đạm nói, công tử, có thể hay không cùng ta chờ giảng giải? Tên là Diễm Trúc nha hoàn nói. Tốt. Trúc Thanh hỏi, các ngươi có biết ma khí vì vật gì? Tương tự với linh khí, nhưng ăn mòn thần hồn, khiến tu sĩ nổi điên lên, thậm chí khát máu thành ma. Trần Diễm Vân nói, đại thể là đúng, nhưng căn nguyên tượng không rõ ràng lắm. Ma khí chính là linh khí cùng sát khí ngưng tụ mà thành, thuộc về thiên địa linh khí một loại, cũng không phải là tà ác vật. Sát khí cũng không phải tà ác vật sao? Tên là Diễm Chi nha hoàn hỏi. Người sống một đời phải có tình cảm, người chi thất tình, vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, muốn, chính là thiên địa tặng cho, chính là tự nhiên đạo pháp. Sát khí chính là từ tình cảm mà sinh, nếu sát khí vì tà vật, kia người chính là tà vật. Nghe được lời nói này, đối diện ba người mặt lộ hoảng sợ. Người tại sao có thể là tà vật? Trần Diễm Vân nhỏ giọng dù gì nói, chính là. Dứt lời, Trúc Thanh thả ra quần quần sát khí, hóa thành mây đen trôi nổi tại bên trong đại sảnh, trong đó có thể thấy được rõ ràng khuôn mặt. Thấy như vậy nồng nặc sát khí, đối diện ba người càng thêm hoảng sợ, nhìn lại Trúc Thanh, cũng là lạnh nhạt tự nhiên, mà Ngu huyện phu nhân thời là có chút hăng hái quan sát bóng người. Mấy người này giống như ra mắt, là Tây Tề Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Ngu huyện phu nhân chỉ ba đạo bóng đen nói, Nguyên Anh hậu kỳ. Kinh ngạc tiếng vang vọng, mặt mũi xinh đẹp hơi có vẻ bặm mẻo, nhưng vẫn vậy xinh đẹp. Thấy Trúc Thanh ha ha cười không ngừng, Trần Diễm Vân hơi lộ ra không vui nói, bọn ta khiếu thái có như thế khó chịu sao? Hoàn toàn chọc cho thanh sư đệ như vậy vui mừng. Không đúng không đúng. Trúc Thanh liên tiếp quát tay, thu hồi nét cười nói, mỹ nhân xinh đẹp, cho dù khiếu thái, cũng là câu hồn phách người. Người này, đối diện ba người đều là đầy mặt chiều hồng, túi đầu tránh né Trúc Thanh tầm mắt, nhưng lại không tự chủ được nâng đầu ngắm nhìn. Thanh sư đệ lời ngon tiếng ngọt quả thật bất phàm, hoàn toàn để cho không gần nam sắc Diễm Vân như vậy thất hồn lạc phách. Ngu huyện phu nhân cười rạng rỡ nói, tỷ tỷ chớ có nói nhảm. Trần Diễm Vân yêu kiều đạo, được rồi, chúng ta hay là nói chuyện chính sự. Trúc Thanh hít sâu một hơi, trung quanh mây đen cuốn ngược mà quay về, toàn bộ không có vào thân thể của hắn. Bốn người khiếp sợ, hắn vậy mà như thế dễ dàng thu phục sát khí. Thanh sư đệ quả thật bất phàm, vậy mà lấy kết đan kỳ tu vi đánh chết nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, bọn ta xác thực xấu hổ. Trần Diễm Vân nói, a, ba người kia là ta trúc cơ kỳ lúc giết. Người này, đối diện ba người lần nữa khiếp sợ, Ngu huyện phu nhân thời là ha ha cười không ngừng. Trận pháp sư có thể điều động thiên địa linh khí, quả thật lợi hại. Trần Diễm Vân nói, nhược điểm cũng có rất nhiều, tỉ như các ngươi biết được đánh cận chiến, phải không? Thiếp thân vì sao nghe nói thanh sư đệ lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi chém giết kim đan kỳ tu sĩ? Ngu huyện phu nhân cười dạng dỡ hỏi. Được rồi, chuyện quá khứ không cần nhắc lại, chúng ta tiếp tục giảng thuật ma khí cùng bí cảnh chuyện. Người này, đối diện ba người không chớp mắt nhìn về phía Trúc Thanh. Ngu huyện phu nhân thời là khoe miệng câu cười, trong tròng mắt toát ra vẻ si mê. Ma khí bản chất chính là kích thích dục vọng, phẫn nộ người càng phẫn nộ, tham lam người càng tham lam. Nếu có thể nắm giữ, thì sẽ có được kiên nghị niềm tin cùng hùng mạnh thần hồn. Trời sinh ma tộc đều là như vậy, bí cảnh trong ma thú giống như vậy. Giọng điệu chợt thay đổi, Trúc Thanh nghiêm túc nói, nếu để cho có tham niệm tu sĩ thu nạp ma khí, đúng là chuyện vô cùng nguy hiểm, chuyện giết người đoạt bảo vô cùng vô tận, thậm chí sẽ xuất hiện lạm sát kẻ vô tội. Người này, Trần Diễm Vân ba người cuối cùng hiểu câu kia quá đáng là ý gì. Thanh sư đệ nói thật nhẹ nhàng, nếu như bình chướng vỡ vụn, ma khí dẫn ra ngoài, khi đó thảm trạng gặp nhau càng thêm nghiêm trọng. Ngô Huyền phu nhân gồ lên hai gò má, hơi có vẻ không vui nói, bình chướng vỡ vụn, vì sao? Diễm Trúc hỏi. Ai ta mới vừa rồi nói nhiều như vậy, cũng nói phí lời sao? Công tử nô tỳ ngu dốt, còn mời công tử nói rõ. Đang khi nói chuyện, Diễm Trúc hai cánh tay vòng với dưới lồng ngực, hơi không người, đem cảnh đẹp toàn bộ triển hiện. Tiểu lãng đệ tử, lại dám danh trước. Diễm Chi nhỏ giọng nói, lập tức giật ra bào áo, làm ra giống nhau động tác. Còn mời công tử chỉ bảo. Ừ mừng chăm chỉ hiếu học người chắc chắn làm ra điều gì đó. Trúc Thanh gật đầu liên tục, đầy mặt vui vẻ nói. Trần Diễm Vân vỗ một cái bản thân ngực, sau đó gật đầu một cái, sắp đứng dậy lúc, lại nghe thanh âm vang lên, ma khí cùng linh khí làm bản nguyên, nếu thời gian dài sao lãng, linh khí sẽ bị ma khí lây nhiễm, từ đó khiến bình chướng tiêm nhiễm ma khí, cho đến hoàn toàn vỡ vụn. Cho nên, chúng ta mỗi 20 năm mở ra một lần bí cảnh, từ tu sĩ thu nạp ma khí, như vậy, ma khí sẽ không quá nồng nặc, từ đó ảnh hưởng đến tu sĩ tâm tính, đồng thời, chúng ta sẽ còn lấy ra đại lượng linh thạch dùng để thu về linh thảo, thi thể của ma thú loại. Ai người ta thật là lao tâm lao lực, thương tài lại hao tâm tổn trí, lại còn bị nói thành giết hại vô tội sát nhân ma. Ai Ngu Huyền phu nhân nâng chán than thở, thật giống như gặp to như trời bị quất. Trúc Thanh thật không nói, thực lực mạnh thì thôi, thế mà lại còn chơi xấu. Hộp gỗ bay ra, đẹp đẽ bánh ngọt hiện lên ở bốn người trước mắt. Ngu Huyền tỷ tỷ, là sư đệ lỗi, bây giờ cho ngươi bồi tội. Thứ muốn dùng những thứ này. Những thứ này. Ngọt ngào mùi thơm chui vào miệng mũi, bốn người khoe miệng rối rít chảy xuống trong suốt chất lỏng. Tỷ tỷ kêu miễn cưỡng ăn một miếng. Ngu Huyền phu nhân cầm lên màu hồng bánh ngọt, tay trái hơi nâng miệng khẽ cắn một hớp, lập tức phát ra huyền chuyển du dương tiếng rên rỉ, qua trong giây lát liền bánh ngọt ăn xong rồi. Tỷ tỷ, ngài chờ ăn xong a, chúng ta cũng muốn thưởng thức một phen. Diễm Chí nói. Xem trống rỗng một gỗ, Ngu Huyền phu nhân liếm môi nói, xin lỗi, thật đẹp mùi. Sau đó nhìn về phía Trúc Thanh, do hỏi, đệ sẽ không chỉ chuẩn bị một phần đi. Chương 303, cáo biệt tỷ tỷ, trường trị lao đạo. Chương 303, cáo biệt tỷ tỷ, trường trị lao đạo dĩ nhiên còn có. Đang khi nói chuyện, bốn cái hộp gỗ bay ra, rơi vào bốn người trong tay. Đệ thật là quỷ hẹn hỏi. Nói đi, muốn cái gì? Tỷ tỷ quả nhiên diễm lệ vô song, thông dĩnh qua người. So với ngươi khê phu nhân đâu? Lên tiếng kim linh sợi tơ cùng hắc linh vũ có thể hay không phân ta một ít? Ừm. Trên Ngu Huyền phu nhân hạ đánh giá Trúc Thanh trên người áo bảo, tay nâng cằm, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Chúng ta. Diễm Trúc mới vừa mở miệng liền bị một đạo ác liệt tầm mắt cắt đứt. Ai nha, kim linh sợi tơ cùng hắc linh vũ chính là thượng phẩm bảo y tài liệu, đặc biệt là hắc linh vũ, chúng ta Hoàng Thanh Huyền cơ bản không có trang phục màu đen, cho nên tổn lượng rất ít. Ngu Huyền phu nhân nói. Lời trong lời ngoài ý tứ, Trúc Thanh tự nhiên hiểu, nhưng hắn chỉ có thể đáp ứng. Ai bảo Huyền Dạ đại gia lên tiếng, nếu như không mặc quần áo màu đen, bản thân liền không xuất lực. Bí cảnh loại địa phương nguy hiểm này, nếu như các vị đại gia tập thể đình công, cái mạng nhỏ của mình gặp nhau khó giữ được. Trúc Thanh đưa ra một cái ngọc phù nói, đây là bánh ngọt phương pháp luyện chế. Ngu Huyền phu nhân giơ tay lên nhận lấy, biểu diễn ngón tay của mình nói, đệ à, Hắc Linh Vũ mai mốt hoặc giả có thể tới, hay hoặc giả là mấy ngày nữa, tóm lại, đệ ngày ngày tới thuận tiện. Người này, Diễm Trúc, Diễm Chi trực tiếp cấp Ngu Huyền phu nhân giơ ngón tay cái lên. Gừng càng già càng cay. Đang khi nói chuyện, một bộ Hoàng Thanh Huyền kết đan kỳ nữ tu phục sức trôi giạt đến Trúc Thanh trên thân, Ngu Huyền phu nhân đưa tới một cái lệnh bài nói, bộ này phục sức, cùng với Hoàng Thanh Huyền đệ tử lệnh bài liền giao cho đệ. Không có nam trang sao? Trúc Thanh đầy mặt lúng túng khó xử hỏi. Tỷ nơi này tất cả đều là nữ tu, nơi nào đến nam trang? Đệ biến trang tới trước liền có thể. Ngu Huyền phu nhân cười rạng rỡ nói. Hành. Được chưa? Thu hồi quần áo, Trúc Thanh nói, mấy ngày nay ta sẽ thiết kế ra một bộ trận pháp, đem ma khí chuyển hóa thành linh khí cùng sát khí, như vậy. Bí cảnh trong ma khí sẽ gặp từ từ mỏng manh, bình chướng hư hại có thể sẽ gặp biến mất. Làm phiên đệ. A, đúng, Hoàng Thanh Huyền mới vừa nhận lấy hai tên thiên linh căn, còn mời nhiều hơn chiếu cố. Chẳng lẽ là đệ? Tú Mai coi như là ta thị thiếp, mặc dù chỉ 10 ngày, nhưng cùng giường mà ngủ chính là tình. Ai đệ thật đúng là đa tình. Ngu Huyền phu nhân mặt mũi hàm tình mà nhìn xem Trúc Thanh nói. Diễm Trúc cùng Diễm Chi thời là liếm láp tiểu thần, một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Đệ yên tâm, mặc dù có căn nguyên đan, thiên linh căn không tính hiếm hoi, nhưng bảo thuốc quản được nghiêm. Trong Hoàng Thanh Huyền Thiên Linh căn chỉ có hơn 100 người mà thôi, tỷ tỷ chắc chắn thật tốt coi sóc. Đa tạ tỷ tỷ. Dứt tiếng, gió nhẹ tái khởi, Trúc Thanh biến mất ngay tại chỗ. Cảm nhận được bình chướng khép lại, Trần Diễm Vân hỏi, tỷ tỷ quả thật để cho hắn tiến bí cảnh, nếu như xảy ra chuyện, chẳng phải là thiếu một vị thiên tài. Diễm Vân, ngươi cho là đệ sát khí từ nơi nào mà tới? Trần Diễm Vân trong nháy mắt hiểu, Trúc Thanh trải qua vô số lần chắc trở, trải qua vô số lần tàn sát mới thành tựu hắn sát khí, thành tựu thực lực của hắn. Nếu như mình ngăn cản hắn tiến vào bí cảnh, rất có thể sẽ ngăn cản hắn trưởng thành. Tỷ tỷ, nếu như thanh sư đệ nguyện ý, chúng ta có thể hay không? Diễm Trúc liếm tiểu thần nói. Người cái tiểu lãng đệ tử, tận nghĩ kỹ chuyện đâu? Diễm Chi nổi giận đùng đùng cùng Diễm Trúc đánh nhau ở cùng nhau, và áo bị giật ra, lộ ra nở nang vóc người, thấy Trần Diễm Vân không ngừng hâm mộ. Nhìn lại Ngu Huyền phu nhân, chỉ thấy nàng đầy mắt hoa đào nhìn về phía phương xa, hồng gươi đầu lưỡi chậm rãi xẹt qua môi đỏ, lưu lại một mảnh diễm lệ sát thái. Trần Diễm Vân nhất thời cảm thấy, mình là không quá khách sáo. Ban đêm giáng lâm, trăng sáng treo cao, các loại linh quang đem thung lũng chiếu sáng rực rỡ nhiều màu. Tu sĩ không cần giấc ngủ, cho nên lúc ban đêm cũng biết hành tẩu với trên đường phố, hoặc là tìm báu vật, hoặc là trao đổi tâm đắc, hay là ăn chơi. Mà một ít góc thì sẽ bị quên được. Một đạo nhỏ thấp bóng dáng đi qua đường phố phồn hoa, xuyên qua lều bạt mọc như rừng đất trống, cuối cùng biến mất ở trong rừng cây. Ông lão rất cẩn thận, hắn biết mình không có thực lực, cho nên chưa bao giờ người ở bên ngoài trước mặt hiện lộ ra chân thật tính cách. Không tiếp, mỗi một người đều là không tiếp. Xem thường lão tử là đi. Chờ lão tử tích lũy đủ linh thạch, mua được một bộ tốt thân xác, mua nữa đến căn nguyên đan, lão tử chính là thiên linh căn thiên tài, các ngươi mỗi một người đều được cấp lão tử sách dạy. Ba một tiếng, vò rượu vỡ vụn tại trên thạch đầu. Ông lão lần nữa xé ra vò rượu, tiếp tục uống từng ngụm lớn rượu. U, còn rất có lý tưởng, muốn trở thành thiên linh căn thiên tài. Rêu cợt thanh âm vang vọng ở trong rừng cây, không phân rõ phương vị, không thấy được bóng người. Tiền bối, tiểu đồ tư vị như thế nào? Ông lão bình tĩnh địa dò hỏi. Cũng không tệ lắm. Mặc dù ngu xuẩn chút, nhưng phẩm tính lương thiện, chỉ tiếc là bạn bè cháu gái, không cách nào nhất thân phương trạch. Trúc Thanh đi ra bóng tối, chậm rãi nói. Bạn bè. Ông lão kinh ngạc đồng thời cũng ở đây suy tính đối sách. Nếu như nha đầu ra ra là bằng hữu của người này, vậy hắn nhất định xuất thân từ những người phạm kia thôn xóm, đối ứng phương pháp là. Hắn lặng lẽ lấy ra ngọc phù, chuyển vận tin tức. Tiền bối, tiểu đồ chuyện, văn bối đã báo cho Hoàng Thanh Nguyễn Hoàng Miễn trưởng lão, nếu như tiền bối không nghĩ bạn bè bị nạn, hay là mang theo tiểu đồ sớm đi rời đi cho thỏa đáng. Ngươi nói là cái này sao? Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh ném ra một mặt biên kính, lớn lên theo gió, hóa thành gần trượng lớn nhỏ, trôi nổi tại hai người trước mắt. Nam Sơn Quận, Tây Sơn Thôn, bắt con tin, nhưng bắt giả. 12 cái sáng lấp lánh chữ to hiện ra ở trên mặt kính, ông lão sững sờ chốc lát, ngay sau đó cười ha ha. Ngươi giết lao tử lại làm sao? Tây Sơn Thôn mấy trăm miệng ăn đều muốn cấp lao tử chôn theo. Trúc Thanh không để ý đến hắn, ngược lại thì cười ha hả lấy ra hồ lô, bắt đầu miệng lớn uống rượu. Dầm dầm long vài hớp rượu xuống bụng, Trúc Thanh trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thấy vậy, ông lão tựa hồ hiểu, bản thân tin tức căn bản không có thể truyền đi, hơn nữa, người này đã đoán được, bản thân không có đem nha đầu chuyện nói cho Hoàng Miễn. Sau đó, hắn sẽ giết người diệt khẩu, đem những người phàm kia thôn xóm chuyện hoàn toàn chôn. Nghĩ tới đây, hắn run rẩy cầm lên ngọc phù, tiếp tục chuyển vận tin tức, Trúc Thanh thời là vui cười hớn hở mà nhìn xem mặt tiếng. Hoàng Miễn ngu, Hoàng Miễn ngốc, cho không tiếp, chết không tiếp. U. Điều này tin tức không sai. Trúc Thanh vui vẻ nói, ông lão thời là tay cầm ngọc phù, toàn thân không ngừng được địa run rẩy. Nếu như loại này tin tức cũng không trở về, nói rõ mình tin tức thật không có thể truyền đi. Một lát sau, hắn nhanh chóng lấy ra một thanh bảo kiếm gắng sức bổ về phía đối phương. Muốn chết à? Ta cho phép sao? Thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, đồng thời, chung quanh hoa cỏ cây cối nhanh chóng đưa ra dây mây, hướng ông lão cuốn qua mà đi. Thấy vậy, ông lão quyết định chắc chắn, cầm kiếm bổ về phía cổ của mình. Nhưng hắn thất bại. Tầng tầng lớp lớp dây mây đem hắn tứ chi buộc chặt, mặc dù gần trong gang tấc, nhưng bảo kiếm cũng là không cách nào tiến lên nửa phần. Trúc Thanh chậm rãi đi về phía ông lão, vẻ mặt âm lãnh nói, đã ngươi nghĩ giết hại bạn của ta, vậy hẳn là biết kết quả đi. Ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Ta nguyền rủa ngươi hồn phi phách tán. Ta nguyền rủa ngươi. Ông lão khàn cả giọng địa gầm thét, nói văng cả nước miếng, con mắt ngoài lồi, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Tốt. Nếu đây là nguyện vọng của ngươi, vậy tại hạ liền thành toàn ngươi. Thanh âm lạnh như băng để cho ông lão thất thanh, ánh mắt sắc bén đâm thẳng ông lão thần hồn, to lớn bàn tay nặng nề đặt tại trên đầu ông lão. Linh lực tôn trào, tiếng kêu rên đột nhiên nổi lên. Thê lương than khóc vang dội một đêm, cũng không người biết được. Chương 304, Âm Dương Chi Đạo Ma Tộc hiện. Chương 304, Âm Dương Chi Đạo Ma Tộc hiện. Yên tâm đi. Lão gia hỏa kia không có đem chuyện của ngươi nói cho hoàng gia người. Trúc Thanh nói. Người này, Cẩm Chi vui mừng nhẹ cưỡng, không cố kỵ chút nào địa nhào vào Trúc Thanh trong ngực làm nũng. Trúc Thanh êm ái vuốt ve sau lưng của nàng, bên người Lam Điệp thời là gồ lên hai gò má, rất là ghen ghét, lại không có phát ác. Nàng biết Trúc Thanh trọng tình nghĩa, có thể vì bạn bè diệt trừ phiền toái, đúng là chuyện vui một cọc. Nhưng tối hôm qua thời gian là bản thân, có thể nào bởi vì một cái thối lao đầu mà buông tha cho đâu? Phu quân Lam Điệp nhẹ giọng kêu gọi, Cẩm Chi thời là ôm chặt Trúc Thanh eo, đầy mặt bộ dáng đắc ý. Phu quân không có đáp ứng a, lời này vừa nói ra, Trúc Thanh vụt đứng lên, thuận thế đem Cẩm Chi mang theo. Lam Điệp nhìn ở trong mắt, mừng thầm trong lòng, phu quân hai đại nhược điểm, nước mắt của nữ nhân cùng cam kết, nhất định phải thật tốt lợi dụng mới được. Phu quân Lam Điệp nhỏ giọng khóc thút thít nói, tối hôm qua phu quân chưa tới, Điệp Nhi cho là bị phu quân ghét bỏ. Ngón tay ngọc khẽ vuốt trong mắt, hơi có vẻ làm bộ, nhưng đối Trúc Thanh cũng là cực kỳ vừa lòng. Phu quân như thế nào ghét bỏ Điệp Nhi đâu? Chỉ vì lao đầu kia quá đáng ghét, phu quân nhất thời nhịn không được, thật tốt trừng phạt một phen. Điệp Nhi đừng khóc, đều là phu quân lỗi. Cẩm Chi nhìn ở trong mắt, nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ, Thanh ca ca thế nào ngu như vậy? Loại này tiểu thủ đoạn cũng không nhìn ra. Tiểu Tuyết, ngươi mang theo Cẩm Chi đi ra ngoài chơi chơi, không xuống núi cốc liền có thể. Tốt. Màu trắng linh quang bay ra, trực tiếp rơi vào Cẩm Chi bên người, giắt tay nàng liền muốn đi ra phía ngoài. Thanh ca ca ngươi có phải hay không nói sai rồi, nên là ta mang theo Tiểu Tuyết đi ra ngoài chơi chơi đi. Phải không? Trúc Thanh hỏi, Thiên Thông Thương Hội đối diện đường phố bên tay phải thứ 10 cửa hàng là cái gì? Cái đó. Cẩm Chi ấp úng, nói ra lời. Vui mừng quán rượu, bên trong có nói sách, đang nói ma linh bí cảnh chuyện, còn có bản đồ bán. Tiểu Tuyết nói. Giờ đã hiểu sao? Trúc Thanh hỏi hướng Cẩm Chi. Hiểu. Cẩm Chi ủ rũ túi đầu đáp lại nói. Ngu tỉ tỉ nhanh lên một chút, không nên quay dậy phụ thân song tu. Lên tiếng lên tiếng lên tiếng Trúc Thanh ho khan không chỉ, đầy mặt kinh ngạc hỏi, "Tiểu Tuyết, ngươi là như thế nào biết đôi?" "Song tu." A Huyền Dạ thúc thúc mở ra phụ thân trong chữ vật, ta liền tùy tiện nhìn một chút. "Huyền Dạ." Khẽ vuốt thủ đoạn, Huyền Dạ bị Trúc Thanh giữ tại lòng bàn tay. "Có thể nào để cho Tiểu Tuyết nhìn những thứ đó đâu?" Trúc Thanh hung tợn nói. "Là ngươi nói, trong chữ vật trong vật phẩm có thể tùy ý sử dụng." Huyền Dạ không để ý chút nào đáp lại nói, "Là, ngươi là có thể dùng, tinh dạng, tân dạng bọn nó cũng có thể dùng, nhưng nên ẩn nút chuyện nhất định phải ẩn nút. Ai nha bản thân biết vật còn phải ẩn nút, ngươi rốt cuộc rất không tự tin a." Trúc Thanh nhất thời không biết nói gì, lại nghe Tiểu Tuyết nói, "Phụ thân biết âm dương chi đạo phi thường thú vị, Tiểu Tuyết còn muốn nhìn." "Tiểu Tuyết a, đó là đại nhân tài có thể học tập kiến thức. Thế nhưng là phụ thân thường nói, tu hành không tuổi, chăm chỉ trọng yếu nhất." Xem Tiểu Tuyết trong suốt đơn thuần trong mắt, Trúc Thanh hoàn toàn hết ý kiến, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. "Tiểu Tuyết, phụ thân biết âm dương chi đạo chưa hoàn thành, đợi hoàn thành cho thêm Tiểu Tuyết nhìn." "Tốt." Tiểu Tuyết muốn thứ nhất cái nhìn. Tiểu Tuyết giang hai cánh tay, vui mừng nhảy tâm nói. Trúc Thanh nhìn về phía Huyền Dạ nói, "Trong sơn cốc có Hoàng Thanh Uyển tu sĩ tuần tra, sẽ không có chuyện, nhưng để phòng vạn nhất, ngươi hay là đi theo đi." "Được a, đi theo Tiểu Tuyết so đi theo ngươi thoải mái." Đối với vị này Huyền Dạ đại gia, Trúc Thanh thật không có biện pháp. Mang theo hộ giáp, Tiểu Tuyết vui mừng nhảy cẫng, không ngừng vuốt ve, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. "Cũng đúng, hộ giáp là sư phó luyện chế, trong đó nhất định có Tiểu Tuyết khí tức quen thuộc." Hai người rời đi, Lam Điệp trực tiếp nhào vào Trúc Thanh trong ngực, hỏi, "Phu quân âm dương chi đạo có thể hay không để cho Điệp Nhi giám thưởng?" "Dĩ nhiên." "Bất quá, so với giám thưởng, lẫn nhau so tài quan trọng hơn." "Phu quân tốt xấu, Điệp Nhi thật thích." Trúc Thanh ôn nhu đem Lam Điệp ôm vào trong ngực, bước nhanh đi về phía trắng như tuyết rừng hẹp, bắt đầu thực hiện lời hứa của mình. Đen trắng tương dung âm dương đạo, du dương tiếng hát huyền chuyển phiêu. Trên đường cái, Tiểu Tuyết dắt cầm chi tay, đi lại với các gian hàng. "Đại thúc, cái này linh quả giúp ta cầm hai cái." "Tới, lấy được." "Ai tiểu cô nương, linh thạch trung phẩm cửa hàng nhỏ không có tiền lẻ." "Như vậy a? Cái này, cái này, cái đó, còn có cái đó, giúp ta cầm một cái linh thạch trung phẩm." "Được rồi, xin chờ một chút." Xem xài tiền như nước Tiểu Tuyết, cầm chi mười phần bất đắc dĩ. Nhưng, thấy rộng lượng như vậy tiểu cô nương, các vị chủ tiệm cũng là mừng nở hoa. Tiểu Tuyết tay phải cầm quả đấm lớn nhỏ linh quả, két két cắn một cái hạ, sau đó mỹ vị điệu nhai nuốt lấy, tay trái thời là dắt cầm chi, như sợ nàng đi lạc. Cầm chi rất là không nói, nhưng mình xác thực không biết đường, chỉ có thể làm bạn Tiểu Tuyết bên người thưởng thức các loại linh quả. Huyền Dạ thúc thúc, "Thế nào?" Huyền Dạ thúc thúc rõ ràng rất thích phụ thân, tại sao phải nói ra kỳ quái vậy? "Nói như thế nào đâu, chắc còn ở thích đứng đi. Phụ thân cùng vị kia Trúc Huyền thúc thúc rất giống sao?" "Có chút giống, cũng có rất nhiều bất đồng." Huyền Dạ nói, "Trúc Huyền thúc thúc đâu, đối đãi người hiền hòa, chăm chỉ hiếu học, cũng là giỏi về suy tính, những thứ này cùng cha ngươi rất giống, bất quá có chút lòng dạ yếu mềm, nếu như đối phương xin tha, hắn sẽ gặp cấp đối phương cơ hội, vì vậy à, hắn ăn rồi rất lớn thua thiệt, nhưng vẫn vậy không thay đổi. Mà cha ngươi thời là hết thảy đều đang nắm giữ, chuẩn bị hậu thủ cơ bản chưa dùng qua, trêu người thủ đoạn càng là vô cùng vô tận, chủ yếu nhất vẫn là hắn tỉnh táo, bất kể đối phương như thế nào xin tha, chỉ cần hắn cảm thấy không được, chắc chắn đem đối phương giết chết, không chút lưu tình." Kia Huyền Dạ thúc thúc cảm thấy phụ thân làm sai sao? "Dĩ nhiên không có sai." Hắn đừng nói, trợ giúp người khác điều kiện tiên quyết là bảo vệ tốt bản thân, một điểm này, thúc thúc vẫn là vô cùng công nhận. Tiểu Tuyết cảm thấy, Huyền Dạ thúc thúc có thể cùng phụ thân trở thành bạn tốt. "Ta cũng là cảm thấy như vậy." Đang khi nói chuyện, Tiểu Tuyết cùng Cẩm Chi đi tới vui mừng quán rượu, kể chuyện tiên sinh trên đài ra sức biểu diễn, nhưng dưới đài cũng không người lắng nghe. Một khối linh thạch bay xuống, kể chuyện tiên sinh giơ tay lên nhận lấy, lại thấy là linh thạch trung phẩm, lập tức nhìn về phía trước tiểu cô nương, do hỏi, "Tiểu cô nương, vì chuyện gì à?" "Kể chuyện tiên sinh, nghe nói ngài nói ma linh bí cảnh chuyện rất thú vị, có thể hay không nói một chút?" "Tốt nhé." "Ba." Thước gõ bu một cái. Kể chuyện tiên sinh vui vẻ ra mặt nói, "Lời nói à, 6000 năm trước, có một con tàn bạo ma thú ở phía tây hoành hành, Lục Gia Bảo, Huyền Thiên Kiếm Tông, cùng với các đại tông môn, rối rít phái ra đại năng tu sĩ vây giết, nhưng là à, con ma thú này hùng mãnh vô cùng, tàn bạo dị thường, vô số tu sĩ chết bởi nó móng nhọn hạ." Ai thật dài thở dài sau, kể chuyện tiên sinh tiếp tục nói, "Ma thú mặc dù mạnh mẽ, nhưng vẫn vậy bị đại năng tu sĩ đánh cho thành trọng thương, nhưng là à, ma thú giàu hoạt, không ngờ sử xuất ve sầu thoát xác phương pháp, để cho đại năng tu sĩ cho là nó chết rồi." "Sau đó thì sao?" "Sau đó thì sao?" Tiểu Tuyết đầy mặt mong đợi nhìn về phía kể chuyện tiên sinh, điều này làm cho hắn vui mừng vô cùng. Khẽ nhấp một cái nước trà, kể chuyện tiên sinh tiếp tục nói, "Các vị đại năng tu sĩ lập tức phát hiện vấn đề chỗ, nhanh chóng triển khai đuổi bắt, nhưng bất đắc dĩ người bị thương quá nhiều, chỉ có thể thỉnh cầu tăng viện." Lúc này, Hoàng Thanh Uyển nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, phái ra vô số đại năng để cho hiệp trợ, cuối cùng ở Trần Quốc biên cảnh tìm được nó. Chuyện quá mức khẩn cấp, nếu như để cho ma thú tiếp tục hướng trước sẽ gặp là sinh linh đồ thán. Kể chuyện tiên sinh dừng lại chốc lát, nhìn về phía đầy mặt khẩn trương Tiểu Tuyết, nhất thời tâm hoa nộ phóng. Đúng lúc này, Hoàng Thanh Uyển tu sĩ toàn thể xuất động, đại năng tu sĩ đối chiến ma thú, bình thường tu sĩ sơ tán dân chúng, rốt cuộc ở 10 ngày 10 đêm kịch chiến sau đem ma thú đánh chết, bảo vệ Trần Quốc 100 triệu 10.100 họ. "Tốt a." Tiểu Tuyết giơ lên cao hai tay hoan hô. Kể chuyện tiên sinh rất là thỏa mãn, nhưng mặt mũi lại lạnh lùng xuống dưới, Tiểu Tuyết cũng là tùy theo khẩn trương lên. Mặc dù ma thú đã trừ, nhưng nó ma huyết lại chảy vào bên trong dãy núi, tư dưỡng một phương ma khí, thai nghén đại lượng ma thú, bất đắc dĩ chỉ có thể đem nơi này dãy núi phong ấn. "Không có sao chứ?" Tiểu Tuyết nuốt nhát hỏi. "Dĩ nhiên không có sao." Kể chuyện tiên sinh nói, bây giờ các vị tu sĩ tụ tập ở chỗ này, nhất định có thể chém giết ma thú, lần nữa bảo vệ Trần Quốc trăm họ.
Ừm.
Phụ thân rất mạnh, nhất định có thể tiêu diệt ma thú, đạt bằng bí cảnh.
Ừm.
Phụ thân. Tiêu diệt. Đạt bằng. Chương 305, luyện chế pháp khí bố pháp trận. Chương 305, luyện chế pháp khí bố pháp trận. Tỷ tỷ phân tán lời đồn đãi rất có thú. Kể chuyện tiên sinh chuyện sao? Vậy hẳn là không tính nói láo, Hoàng Thanh Uyển xác thực xuất động nhóm lớn tu sĩ. Theo ta được biết, Hoàng Thanh Uyển là ngàn năm trước thống nhất Trần Quốc, ở trước đó cũng là tông môn mọc như rừng. Chuyện này hay là cùng ngươi nói rõ tương đối tốt, để tránh sinh ra hiểu lầm, để cách xa tỷ tỷ mà đi. Gác lửng tầng 5, tinh xảo bên trong gian phòng, tươi đẹp màu đỏ trải rộng trước mắt, rất là diễm lệ, trắng như tuyết. Trên giường hẹp có ngồi một vị xinh đẹp người đàn bà, đang một tay chống cằm thưởng thức luyện khí trước lò nam tử tuấn mỹ. Nam tử sau lưng, nữ tử xinh đẹp cùng hai vị nha hoàn đang ngồi với bàn cạnh, một bên thưởng thức bánh ngọt, một bên thưởng thức hoan hậu bóng lưng. Ngàn năm trước hợp hoan tông chuyện, Hoàng Thanh Uyển cũng có tham dự. Ngu huyện phu nhân nói, ngàn năm trước Trần Quốc có tứ đại tông môn, Hoàng Thanh Uyển cường thịnh nhất có ba vị hóa thần kỳ, còn lại ba tông đều là một vị, miễn cưỡng duy trì thăng bằng, cho đến sáu người này toàn bộ ngã xuống ở hợp hoan tông. Vị kia Hoàng Thắng lao tổ đâu? Tục truyền là hắn thống nhất Trần Quốc. Trúc Thanh hỏi. Xác thực. Ngu huyện phu nhân nói, kể từ các đại tông môn âm thầm tạo thành đồng minh, liền tích cực bồi dưỡng đệ tử. Dù sao lúc ấy hợp hoan tông xác thực cường thịnh, không có ai có thể tin chắc mình có thể bình yên vô sự địa trở lại. Hoàng Thắng lao tổ chính là bị ẩn nút hóa thần kỳ. Tin tức truyền về Trần Quốc, Hoàng Thắng lao tổ lập tức tổ chức nhân thủ vây công tam đại tông môn. Có lẽ là mất đi hóa thần kỳ đã kích quá mức nặng nề, tam đại tông môn cũng không có làm ra quá nhiều chống cự liền bị thu phục. Hoàng Thắng lao tổ thuận thế đem Trần Quốc địa phận tương đối lớn tông môn toàn bộ thu phục hoặc là tiêu diệt, liền có hôm nay thế cục. Thì ra là như vậy. Còn có một chuyện, ta mười phần không hiểu. Đệ mời nói, tỷ tỷ nhất định toàn bộ giải đáp. Vu Huyền phu nhân vui vẻ nói. Tu tiên giới có quy định, người tu tiên không phải đúng tay người phạm sự vụ. Hoàng Thanh Uyển cùng Trần Quốc Hoàng thất có liên hệ, không tính vi phạm quy lệ sao? Cái vấn đề này a, Diễm Vân trả lời nên còn có sức thuyết phục. Bị điểm danh, Trần Diễm Vân có chút khẩn trương nói, Trần Quốc Hoàng thất chia làm người tu tiên cùng người phạm, chuẩn xác hơn chút nói, nguyên bản hoàng tộc chỉ có người tu tiên, sau ép bởi tu tiên giới quy củ, mới đưa người phạm hoàng tộc nhét vào hoàng phủ. Các ngươi sẽ không nhúng tay người phạm sự vụ sao? Cơ bản sẽ không. Trần Diễm Vân nói, chúng ta có thể làm chỉ có chọn lựa hoàng đế cùng cung cấp đan dược. Chọn hoàng đế không tính nhúng tay người phạm sự vụ sao? Đệ nha tu tiên giới quy định là bảo vệ người phạm, Diễm Vân các nàng chọn lựa hoàng đế đều là phẩm đức tốt đẹp hàng người, cho nên Trần Quốc thế nước một mực rất ổn định. Ngu huyện phu nhân nói, mặc dù có chút không phục, nhưng Ngu huyện phu nhân đã nói cũng là sự thật. Từ Cẩm Chi trong miệng biết được, năm đó bản thân sau khi rời đi, thừa tướng tự mình đến Lâm Nam Sơn quận, đem một đám thổ phỉ tiêu diệt, lại đem quan lại sửa trị, cũng hạ tham dân gian, áp dụng nhiều lợi dân chính sách. Cho nên, cái này trong mấy chục năm, kia phiến sơn thôn không còn có người chết đói. Chúng ta sẽ hướng hoàng đế hứa hẹn, nếu cầm quyền trong lúc chưa từng xuất hiện mất, liền có thể đạt được trường thọ đan, thậm chí có thể tiến về những quốc gia khác du lịch. Nếu như hoàng đế quả thật không xứng trước, chúng ta cũng sẽ lần nữa sắp xếp mới hoàng đế. Trần Diễm Vân nói, hoàng thất căn bản mục đích hay là bảo vệ Trần Quốc, để tránh bị người tu tiên hoặc là nội loạn hư hại hầu như không còn. Xác thực, loại này cách làm rất tốt. Nghe được trả lời khẳng định, Trần Diễm Vân trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Trúc Thanh giơ tay lên, luyện khí trong lò bay ra 12 kiện hình viên trụ vật kiện, quan sát chốc lát, liền đưa đến bốn người trong tay. Hình trụ dài năm thước, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, trên đó trải rộng hoa văn cùng với phức tạp phù văn. Đây là tiên văn sao? Ngô huyện phu nhân hỏi. Tỷ tỷ nhận biết tiên văn. Trúc Thanh đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngô huyện phu nhân hỏi, điều này làm cho thân thể của nàng khẽ run, nụ cười vui mừng trong nháy mắt bỏ đầy gò má. Không nhận biết, nhưng Hoàng Thanh Huyện từng có đời trước phi thăng linh giới, truyền thừa xuống trong sách cổ từng có nói tới. Lời nói này chữ viết thật là tiên văn. Ngô huyện phu nhân đầy mặt giảo hỏi. Là, bất quá ta không thể truyền thụ cho Hoàng Thanh Huyện. Người này, bốn vị nữ tu mặt lộ thất vọng, nhưng có thể hiểu. Chữ viết tức là lực lượng, nếu như rộng rãi truyền thụ, khó tránh khỏi có người dùng cái này gây sóng gió, đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu người thụ hại. Ta có thể tặng cho các ngươi mấy tờ bảo vệ tính mạng phụ lục, coi như là giữ bí mật cảm tạ. Tỷ tỷ ngược lại cho là, đem đệ đệ bắt về làm bạn trai càng có lợi. Nếu tỷ tỷ đừng, vậy dễ tính. Trúc Thanh lộ ra giảo hoạt nụ cười nói, mặc dù đánh không lại tỷ tỷ, nhưng bằng vào ta trận pháp thành tựu, cùng với lôi đột phù, từ tỷ tỷ trên tay chạy trốn hay là không thành vấn đề. Tỷ tỷ chớ có quên, trong thiên tường bí cảnh, các ngươi hơn 100 vị hóa thần kỳ đuổi theo ta 10 ngày 10 đêm, chưa có thể đuổi kịp a. Người này, Vu Huyền phu nhân bước nhanh về phía trước, ôm chặt Trúc Thanh lồng ngực, cầu khẩn nói, tỷ tỷ lỗi, cầu đệ đệ ban thượng phụ lục. Thấy vậy, Diễm Trúc, Diễm Chi giống vậy từ phía sau ôm lấy Trúc Thanh, cũng trên dưới này tay, cầu khẩn nói, cầu sư đệ ban thượng phụ lục. Thấy vui mừng đầy mặt ba nữ, nhìn lại đầy mặt cười khổ Trúc Thanh, Trần Diễm Vân đi tới bên người, nhút nhát nói, ta cũng muốn. Tốt, ta cấp. Có thể hay không trước tiên đem để tay mở? Đợi lát nữa. Đối. Đợi lát nữa. Sư đệ vóc người quá mỹ diệu, lại để cho sư tỷ sờ một hồi. Trúc Thanh bất đắc dĩ, Trần Diễm Vân không nói. Một người ngồi yên trên đất, liên tục cười khổ, một người thẹn thùng ở bên, không biết làm sao. Sau một hồi, Ngô huyện phu nhân, Diễm Trúc, Diễm Chi rốt cuộc hài lòng địa vương tay ra. Trúc Thanh lấy ra mấy tờ viết có tiên văn phù lục, cũng nói rõ phương pháp sử dụng, đều là phòng ngự, bỏ chạy chi dụng, cũng không có công kích phù lục. Bốn người vui mừng nhận lấy, Trúc Thanh bắt đầu giảng giải trận pháp chuyện. Trận này vì tam thập lục hóa ma trận, nhưng chuyển hóa ma khí, luyện hóa sát khí. Nếu như thuận lợi, ước chừng 100 năm, bí cảnh bên trong ma khí là được luyện hóa 9 phần, còn thừa lại chỉ có thể giao cho thời gian. 9 phần đủ. Ngô Huyền phu nhân hỏi, "Đệ đệ, bộ này trận pháp nhất định phải ở vùng trung tâm thiết trí trận nhãn sao? Có trận nhãn liên tiếp các điểm nhưng ổn định trận pháp, nhưng tăng nhanh luyện hóa, không biết có gì khó khăn?" "Khó khăn phi thường lớn." Ngô Huyền phu nhân đem một tấm bản đồ phô với bản, nói, "Bí cảnh ở trung tâm có hùng mạnh ma thú, đều là nguyên anh kỳ, nên còn có một con đầu lĩnh, thực lực không biết. Bí cảnh ước chừng 30,000 dặm, phần lớn khu vực đã rõ rõ, cũng có chính xác dãy núi đồ, duy chỉ có ở trung tâm ngàn dặm hay là một mảnh đen nhánh." Trúc Thanh cẩn thận tra xét bản đồ, lại so sánh bản thân trận pháp đồ, không ngừng tô tô vẽ vẽ. Rất nhanh, trên bản đồ liền xuất hiện một bộ trận pháp, cũng có cặn kẽ ghi chú. "Ở trung tâm, ta đi." Trúc Thanh nói. "Quá nguy hiểm, hay là ta đi cho?" Trần Diễm Vân nói. "Ta có thể bồi sư đệ đi." Diễm Trúc nói. "Ta sẽ thật tốt bảo vệ sư đệ." Diễm Chí nói. "Chớ có cản quấy." Trúc Thanh gần giọng nói, "Ma thú thích nhất chính là tu sĩ nguyên anh, nếu như các ngươi tiến về tất nhiên sẽ bị ma thú vây công. Không những không cách nào đặt trận nhãn, ngược lại sẽ bỏ mạng. Mà ta có ẩn nạp phù, lôi độn phù, trận pháp thành tựu coi như có thể, nếu như thực tại không đối phó được, có thể an toàn trốn đi. Các ngươi đâu, nắm chắc được bao nhiêu phần chạy ra khỏi mấy trăm con nguyên anh kỳ ma thú vây công?" Lời này vừa nói ra, Trần Diễm Vân, Diễm Trúc, Diễm Chi không biết nói gì. Ngô Huyền phu nhân nhẹ giọng thở dài, dặn dò, "Đệ đệ, trận nhãn chuyện làm thứ, nhất định phải an toàn trở lại. Yên tâm, ta có chừng mực." Trúc Thanh ôn nhu đáp lại, thuận thế đưa nàng kéo vào trong ngực hôn nồng nhiệt lên, một lát sau, đột nhiên tỉnh táo. "Xin lỗi, ta đem tỷ tỷ làm thị thiếp." Chỉ thấy Ngô Huyền phu nhân mắt buốc hoa đảo, trong miệng xương trắng phun ra nuốt vào, hóa thành ngôn ngữ, "Đệ đệ có thể đem tỷ tỷ làm thị thiếp, vẫn luôn có thể. Sư đệ, sư tỷ cũng phải. Sư tỷ có thể làm sư đệ thị thiếp a." Diễm Trúc, Diễm Chi vây công mà lên, Trần Diễm Vân thẹn thùng chốc lát, liền cất bước về phía trước. Chương 306, kẻ thù gặp nhau bí cảnh trước. Chương 306, kẻ thù gặp nhau bí cảnh trước. Sau đó 10 ngày, 3 ngày, Trúc Thanh tiến về Hoàng Thanh Nguyện luyện chế pháp khí, cũng truyền thụ trận pháp chi đạo, buổi tối thời là đền bù ngày thứ nhất cam kết. Bí cảnh mở ra một ngày trước, Trúc Thanh chế tác lượng lớn bánh ngọt, 9 phần trưng bày thành hộ, thu vào Tiểu Tuyết trong ngọc bội, còn lại thì từ Tiểu Tuyết, Lam Điệp, Cẩm Chi chia cắt. Sửa sang lại vật phẩm lúc, Trúc Thanh chú ý tới một cái màu trắng chữ vật túi, quả táo lớn nhỏ, hồng tươi hoa sen treo với trên đó, chính là dùng liên nhi cái yếm chế tác cái đó. Thương thần chốc lát, hắn đem chữ vật túi bỏ vào trước ngực trên ngọc bội phương viên châu trong. Trải qua luyện chế, trên ngọc bội 19 viên viên châu đều là pháp khí chứa đồ, chỗ dùng rất nhiều, một, có thể vì Tiểu Tuyết chứa được bánh ngọt, linh quả, thứ hai, có thể cất giữ tiện tay vật phẩm, như phù lục, các loại vũ khí. Giống vậy, bên hông, trong lực nhất định phải đặt chữ vật túi, làm mồi, hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Ban đêm, Lam Điệp nằm song xoài Trúc Thanh trên ngực, mảnh khảnh ngón tay ngọc không ngừng vuốt ve thân thể của hắn. "Phu quân, bất kể gặp phải tình huống gì, mời bình an trở về." Lam Điệp chỉ nói một câu, nhưng đủ. Nàng không cách nào ngăn cản Trúc Thanh về phía trước, nhưng có thể ở trong lòng của hắn lưu lại bóng dáng, chờ hắn trở về nhà bóng dáng, không chỉ có bản thân, còn có các vị tỷ tỷ. "Ừm. Điệp Nhi, phu quân đáp ứng ngươi, chắc chắn an toàn trở về." Nước chảy róc rách yêu cố ý, hoa đào bay lượn tình cả vườn, sóng gió quần quần sương trắng lên, tiếng hát liên miên, cá sướng hoan. Ngày thứ nhì, vừa ra cửa, Trúc Thanh liền thấy được đen kịt đám người. Các loại linh quang không ngừng chớp động, các loại tốc độ bay không ngừng triển hiện. Luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, kim đan kỳ, đại gia mỗi người thành đoàn bay tới đằng trước, cũng sẽ có lưu một cái thông đạo, để cho nguyên anh kỳ tu sĩ đi về phía trước. Đây là cam chịu quy củ. Có nguyên anh kỳ trấn giữ tông môn hoặc là thế gia cũng không phải là thế lực nhỏ có thể trêu chọc, cho nên tránh né mũi nhọn, để tránh đối phương tìm phiền toái. Chỉ thấy một vị nam tử khôi ngô xuất lĩnh hơn 30 người trùng trùng điệp điệp địa chạy như bay với trên lối đi. Đám tu sĩ rối rít nghiêng đầu, tránh đi tầm mắt. Xem ra, hoàng gia danh tiếng quả thật không tốt. Ôn Nhuận thanh âm từ đội ngũ phía sau truyền tới. Hoàng gia đám người nhất tề quay đầu, chỉ thấy một vị mặc áo bào đen nam tử tuấn mỹ đang có chút hăng hái đánh giá bọn họ, một đôi trắng loá trong mắt toát ra trận trận hàn mang. "Là ngươi?" Một người hung tợn nhìn về phía Trúc Thanh, trên tay linh quang chớp động, liền muốn xông lên đánh giết đi lên. Dừng tay. Hoàng Miễn nhỏ giọng mắng, ngay sau đó nhìn về phía Trúc Thanh, trong miệng hàm răng cắn được kéo kẹt vang, bắp thịt trên mặt cũng là không ngừng địa run rẩy. "Nhường đường." Trầm thấp tiếng gầm gừ vang lên, hoàng gia tu sĩ rối rít né người tránh ra con đường. "Tu, rất có khí lượng." Trúc Thanh đi tới bên cạnh hắn, hài hước nói, "Tiểu tử, đợi bổn tọa bắt được ngươi lúc, nhìn ngươi có hay không còn có thể lớn lối như thế." Hoàng Miễn hung tợn nói, "Chờ xem đi." Dứt lời, Trúc Thanh nhẹ lướt đi, chỉ để lại nổi giận đùng đùng hoàng gia người. Xem Trúc Thanh bóng lưng, trên mặt bọn họ sát khí quần quần xung ra, nếu như không phải nơi này, bọn họ đã sớm đem Trúc Thanh băm bằm muôn mảnh. Chỉ tiếc, Ngô Huyền lão tổ thì ở phía trước. Vị Tiêu Ngọc Diện thư sinh là ai? Vì sao ngay cả hoàng gia đều muốn né người nhường đường? Không biết ta bất quá, nhìn hắn trang phục nhất định là con em của đại gia tộc. Liên hoàng gia cũng không dám chọc nhân vật lớn, chúng ta tuyệt không thể trêu chọc, tận lực tránh xa một chút. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Hoàng Miễn tức giận càng tăng lên. Tiểu hỗn đản, lại dám lợi dụng hoàng gia để cao mình giá trị. Nhìn ta, gia tổ, chúng ta không thể để cho lão tổ chờ, hay là mau mau đi qua đi. Hoàng Miễn cắn chặt hàm răng, sau đó hít sâu một hơi, đem sát khí thu lại, cũng dặn dò, chớ có ở lão tổ trước mặt thất thố. Là phía trước Trúc Thanh, Thần thanh khí sảng địa đi tới sương mù trước, lại thấy áo vàng tu sĩ đã sắp hàng chỉnh tề, chừng hơn 1.000 người. Phía trước nhất dĩ nhiên là Ngũ Huyện phu nhân, đang chán ngán mệt mỏi mà thưởng thức lớn chừng bàn tay pháp bản. Sau người còn có 12 vị xinh đẹp nữ tu, trong đó liền có Trần Diễm Vân, Diễm Trúc, Diễm Chi. Các nàng chính là phụ trách bố trí tam thập lục hóa ma trận tu sĩ, đều có nguyên anh kỳ tu vi. Sư đệ đến rồi. Diễm Trúc nhỏ giọng nói. Chớ có trước dương, nơi này không phải. Lời nói một nửa, Trần Diễm Vân nhất thời đỏ bừng gò má, nâng lên ngón tay ngọc khẽ vuốt bản thân tiểu thần. Ai tiểu thư không phải rất chủ động mà, vì sao bây giờ khiếp đảm? Diễm Chi đầy mặt giảo hoạt hỏi. An tĩnh. Ngũ Huyện phu nhân mặt mũi trong trẻo lạnh lùng nói, ngay sau đó nhìn về phía chạy nhanh đến Trúc Thanh. Chỉ thấy hắn không cố kỵ chút nào địa đi tới phía trước nhất, cùng Trần Diễm Vân song song mà đứng. Ai rất nhỏ một chút bối rối đồng thời vang lên, từ ngàn người phát ra, thật vang dội. Tiểu tử kia chuyện gì xảy ra? Vì sao dám đứng ở Hoàng Thanh Huyện đội ngũ? Hắn không biết quy củ không? Coi như không biết quy củ, ngươi một kết đan kỳ sao dám cùng Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ đứng chung một chỗ? Tiếng nghị luận tuy nhiều, cũng không người dám tiến lên đem Trúc Thanh quyền đi, dù sao lão tổ gần ngay trước mắt, nàng không nói gì, ai dám tự tiện hành động. Đối với những chuyện này, Trúc Thanh một mực không để ý đến, một đôi xanh biếc trong mắt chậm rãi quét mắt phía trước phong cảnh. Đây là Lục Gia Bảo Địa Linh Phong Ma trận. Trúc Thanh tự lẩm bẩm. Nhưng có vấn đề. Trần Diễm Vân sử dụng truyền âm thuật hỏi. Có một ít, nhưng thật là không thể làm sao. Trúc Thanh giống vậy sử dụng truyền âm thuật trả lời. Đệ đệ, có thể hay không nói rõ? Ngũ Huyện phu nhân hỏi. Địa Linh Phong Ma trận đem ma khí cùng địa mạch liên kết, từ đó tạo thành luân hồi, sử ma khí sẽ không ăn mòn tầng ngoài bình chướng. Kết quả dĩ nhiên là tốt. Pháp trận trải qua 6.0005 thời gian vẫn vậy hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng nơi này địa mạch chỗ sâu tất nhiên hàm chứa ma khí nồng nặng, mong muốn hoàn toàn luyện hóa có thể cần ngàn năm. Người này, Ngũ Huyện phu nhân cùng Trần Diễm Vân đồng thời đưa ra một hơi. Ngàn năm mà thôi. Nơi này đã tồn tại 6.0005, đợi thêm ngàn năm lại xá chi. Chỉ cần có thể giải trừ hậu hoạn, đợi thêm mấy ngàn năm, các nàng cũng thì nguyện ý ngược lại. Đến lúc đó sẽ có người khác phụ trách chuyện này, đã sớm không liên quan đến mình. Đệ đệ hay là như vậy thích trước hiếp tỷ tỷ. Mềm mại thanh âm truyền tới, lại thấy Ngũ Huyện phu nhân vẫn là mặt mũi trong trẻo lạnh lùng. Thấy vậy, Trúc Thanh nhất thời hứng thú. Hôm nay tỷ tỷ xinh đẹp như hoa, như ánh nắng vậy rực rỡ, như nước suối vậy trong suốt, đem toàn bộ ô trọc toàn bộ rửa sạch, đem đệ đệ lồng ngực toàn bộ lấp đầy, đem. Nghe đến mấy câu này, Ngũ Huyện phu nhân nhất thời quay đầu lại, lạnh như băng nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng quay đầu lại, thật dài đưa ra một hơi. Mà bên người Trần Diễm Vân thời là gồ lên hai gò má, đầy mặt vẻ tức giận. Diễm Trúc cùng Diễm Chi càng là vui vẻ ra mặt, thỉnh thoảng liếc trộm Trần Diễm Vân cùng Trúc Thanh. Hoàng Miễn đoàn người đến, thấy Trúc Thanh đứng phía trước nhất, lập tức cười dạng dỡ nói, đạo hưu, nơi này là Hoàng Thanh Huyện đội ngũ, còn mời đạo hưu đi hướng phía sau xếp hàng. Vì sao? Trúc Thanh đẩy mặt đơn thuần hỏi thăm. Ta Hoàng Thanh Huyện tu sĩ vì thế thứ bí cảnh chuẩn bị rất nhiều, nên đi trước tiến vào. A như vậy nghiền ngẫm trả lời, nhất thời để cho Trần Diễm Vân mấy người trở về nhớ tới, hắn là tới chém giết Hoàng Miễn. Chương 307, vẫn cận đối thủ phá pháp trận. Chương 307, vẫn cận đối thủ phá pháp trận. Đồng đạo đều bình đẳng, không cần phân trước sau. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền tới, nhất thời để cho Hoàng Miễn thân thể rung động, vội vàng hướng Ngũ Huyện phu nhân hành lễ, hoảng hốt lùi sang một bên. Không bao lâu, một vị nữ tu tiến lên bẩm báo, lão tổ, tám phần tu sĩ đã đến đủ. Tốt. Vậy liền bắt đầu đi. Dứt lời, Ngũ Huyện phu nhân ném ra trong tay pháp bản, nhất thời đường kính trăm trượng pháp trận nổi lên, hướng xương ngủ chậm rãi tiến lên. Phá phong trận. Giọng nghi ngờ tuy nhỏ, lại bị người chung quanh nghe rõ ràng. Nhìn lại Trúc Thanh nhẹ nhàng nâng trán, gương mặt tuấn mỹ bên trên hiện đầy bất đắc dĩ, giống như đang nói, vì sao phải sử dụng sai lầm trận pháp? Đạo hữu cho là phá phong trận không thích hợp nơi này. Ngũ Huyện phu nhân xoay người, mặt mũi trong trẻo lạnh lùng hỏi. Xác thực. Trúc Thanh đáp, phá phong trận mặc dù có thể phá vỡ bình chướng, nhưng sẽ tạo thành cửa vào không yên, từ đó khiến tiến vào đạo hữu quá mức phân tán, gặp được nguy hiểm. Người này, tiếng nghị luận vang lên. Xác thực, trước kia tiến vào bí cảnh lúc đều là phân tán, xa nhất, cách xa nhau hơn 10 trong. Thế nhưng là, cái đó pháp bản là Lục Gia Bảo tặng cho, chẳng lẽ hắn có so Lục Gia Bảo tốt hơn phương pháp? Làm sao có thể? Hắn chẳng qua là kết đan trung kỳ, có thể nào cùng hóa thần trung kỳ Vân Hoa Chân Quân so sánh? Vân Hoa Chân Quân, nếu như cái này pháp bản thật là Vân Hoa Chân Quân luyện chế, nhất định là hắn chọn đời điểm nhơ. Trúc Thanh suy tư, đồng thời Hoàng Miễn cũng ở đây suy tư. Hắn một kết đan kỳ không khả năng sẽ có so lão tổ biện pháp tốt hơn, nhất định là mong muốn đưa tới lão tổ chú ý, để cầu tự vệ. Nhất định là như vậy. Nếu đạo hữu hiểu trận pháp, có thể hay không làm phiền đạo hữu mở ra bí cảnh? Hoàng Miễn cười dạng dỡ nói, nhưng trong lòng lại là đang nghĩ, đợi lão tổ ghét bỏ, nhìn ngươi như thế nào bỏ trốn. Chỉ nghe Trúc Thanh đáp lại nói, vạn bối tất nhiên nguyện ý, chẳng qua là vạn bối tu vi thấp kém, cần nguyên anh kỳ tiền bối từ cảnh hiệp trợ. Nụ cười sáng lạ, hàm răng trắng sạch, thuần chân nét mặt, nhất thời để cho Hoàng Miễn có loại dự cảm xấu. Đã như vậy, vậy liền từ Hoàng Miễn trưởng lão từ cảnh hiệp trợ. Ngũ Huyện phu nhân nói, việc đã đến nước này, cho dù nếu không nguyện, Hoàng Miễn cũng chỉ có thể nhắm mắt bên trên. Xin hỏi đạo hữu, ý muốn sử dụng loại nào pháp trận mở ra bí cảnh? Hoàng Miễn hỏi. Thập nhị tinh phá giới trận cùng lục phương trấn ma trận. Phá giới trận sẽ đưa đến ma khí tiết ra ngoài, tuyệt không thể dùng. Hoàng Miễn đầy mặt kinh hoàng nói, thanh âm vang dội hư không. Kết đan kỳ vì sao lại có biện pháp tốt? Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Không hiểu trận pháp liền không nên quấy rầy lão tổ, mau cút đi sang một bên. Ngươi nghĩ thả ra ma thú sao? hay là nói ngươi căn bản chính là ma tu? Nghe đến mấy câu này, Trúc Thanh không những không giận, ngược lại cười rạng rỡ nhìn về phía Hoàng Miễn. Chuẩn bị hoa dạng còn thật nhiều, chỉ tiếc muốn cho ngươi thất vọng. Hoàng Miễn không hiểu, lại nghe Ngu Huyền phu nhân mặt mũi lạnh như băng nói, Hoàng Thanh Huyền mặt cũng làm cho người cấp mất hết. Phá giới trận sát thực sẽ hư hại bình chướng, khiến cho ma khí tiết ra ngoài, nhưng trấn ma trận nhưng có thể tịnh hóa ma khí, từ đó giảm bớt các vị đạo hữu áp lực. Loại này tuyệt hảo biện pháp không ngờ không nhìn ra, ngươi an tâm hiệp trợ liền có thể, chớ có thêm phiền toái. Người này, Hoàng Miễn vội vàng chắp tay, mồ hôi lạnh đã dọc theo gò má chảy xuống, đồng thời trong lòng hắn lửa giận càng thêm mãnh liệt. Trúc Thanh hướng về phía trước pháp trận đánh ra một đạo năm màu linh khí, ngay sau đó nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, nhưng tốc độ lại như rùa đen bò hành. Dĩ nhiên, đây là hắn bản thân thị giác. Ở trong mắt của người khác, hắn đang thuần thục điều khiển pháp trận. Pháp trận xoay tròn biến hóa, rất nhanh liền xuất hiện mới pháp trận, tiếp tục hướng trước. Chỗ đi qua, sương mù lui tán, đường kính trăm trượng lối đi phơi bày ra. Rất nhanh, một đạo trong suốt bình chướng rọi vào tất cả mọi người tầm mắt. Lúc này, Trúc Thanh ném ra 6 tấm phụ lục, rơi vào pháp trận ranh giới bên trên. Hoàng Miễn tiền bối đúng không? Còn mời tiền bối vì phụ lục chuyển vận pháp lực, lấy kích thích lục phương chấn ma trận. Tốt. Hoàng Miễn cười dạng dỡ hồi đáp, nhưng trong lòng hắn vẫn còn ở tính toán. 6 đạo màu vàng đất linh khí chuyển vận đến trên bùa chú, nhất thời một tầng đạm bạc bình chướng nổi lên, chọc cho đám người kêu lên không dứt. Thấy vậy, Trúc Thanh lần nữa bấm niệm pháp quyết, pháp trận ở trung tâm hiện ra phá chữ. Rắc rắc một tiếng vang lên, trong suốt bình chướng bên trên xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rách, cũng nhanh chóng lan tràn. Rất nhanh, giống mạng nhện vết rách lấp kín toàn bộ pháp trận, từng kia ma khí chạy xuôi mà ra. Tiền bối, bây giờ là thời khắc mấu chốt, pháp lực chuyển vận tuyệt không thể cắt đứt. Trúc Thanh đầy mặt khẩn trương nói. Biết. Tại hạ sẽ hết sức. Hoàng Miễn thở hồng hộc nói, thật giống như đã mất sức. Trúc Thanh chậm chạp bấm niệm pháp quyết, pháp trận ở trung tâm hiện ra lưu trữ. Toàn bộ vết rách không ngừng lưu chuyển, từ từ tạo thành nước xoáy, cuồn cuộn ma khí dâng trào mà ra, thẳng đánh ở nông cạn bình chướng bên trên. Hoàng Miễn gắng sức địa chuyển vận pháp lực, đồng thời quan sát Trúc Thanh vẻ mặt biến hóa. Chỉ thấy hắn mặt mũi nghiêm túc, trán đã rỉ ra mồ hôi lạnh, hô hấp cũng là có chút dồn dập. Nhìn lại pháp trận, định chữ xuất hiện, bình chướng bên trên nước xoáy từ từ dừng lại, chỉ để lại đường kính 20 trượng lỗ thủng. Trúc Thanh lần nữa bấm niệm pháp quyết, pháp trận nở rộ ra hào quang sáng tỏ. Đúng lúc này, Hoàng Miễn miệng lớn thở hổn hển, nói: "Ta không được." Theo dự đoán kinh ngạc cùng hoảng sợ cũng không có xuất hiện, ngược lại thì lười biếng thanh âm truyền tới: "Như vậy à, vậy liền nghỉ ngơi đi." Ừm. Hoàng Miễn nghi ngờ, lần nữa nhìn về phía pháp trận. Lúc này, pháp trận đã biến mất, ma khí nồng nặc từ lỗ thủng xung ra, trong nháy mắt liền đem nông cạn bình chướng đánh nát. Đang lúc hắn nghĩ cao giọng hô hoán lúc, lại thấy trong suốt bình chướng long lánh năm màu rực rỡ quang mang, nhanh chóng hội tụ ở lỗ thủng trước, đem ma khí chặn. Sau một khắc, trong suốt linh khí nhào tới trước mặt, nồng nặc cực kỳ, để cho nhân thần thanh khí thoải mái. Thấy vậy, người chung quanh an tĩnh chốc lát, lập tức cao giọng hoan hô: "Như vậy linh khí nồng nặc, chúng ta cần gì phải tiến vào bí cảnh mạo hiểm? Ở chỗ này tĩnh tu liền có thể. Ma khí giảm bớt, chúng ta xác thực an toàn, giá cao mua tinh thần phù hoặc giả chưa dùng tới. Lần này có thể đi xa một chút, nên có thể thu thập được tốt hơn thảo dược." Nghe lời của mọi người, Ngu Huyền phu nhân trong trẻo lạnh lùng trên mặt mũi rốt cuộc hiện ra nụ cười, Trần Diễm Vân, Diễm Trúc, Diễm Chi đồng dạng là vui mừng ngậy cứng. Nhưng Hoàng Miễn cũng là nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt sát ý càng là bắn ra. "Tiểu tử, bổn tọa nhất định sẽ giết chết ngươi." Hoàng Miễn truyền âm nói. "Đa tạ tiền bối hiệp trợ, mặc dù căn bản không cần." Người này, Hoàng Miễn hàm răng cắn được kéo kẹt vang dội. Cho dù là hắn cũng có thể nhìn ra, cái gọi là lục phương trấn ma trận là do bí cảnh bình chướng cung cấp pháp lực, căn bản không cần bản thân chuyển vận. Hắn hoàn toàn là đang đùa bỡn bản thân. Đang đám người vui mừng lúc, Trúc Thanh cũng là an tĩnh xem bình chướng. "Có vấn đề sao?" Ngu Huyền phu nhân đi tới gần hỏi thăm. Trúc Thanh chỉ bình chướng nói: "Nhìn, những thứ kia điểm đèn chính là sát khí, sẽ từ từ ăn mòn bình chướng, cuối cùng tiết ra ngoài mà ra. Pháp trận có thể duy trì bao lâu? Có hay không có biện pháp giải quyết?" "Thời gian là 1 tháng, về phần biện pháp, ngược lại có." Ngu Huyền phu nhân liếc trộm Trúc Thanh, lập tức truyền âm nói: "Đệ đệ à, lần này là tỷ tỷ dẫn đội, không thể xảy ra chuyện, nếu đệ đệ tương trợ, tỷ tỷ nhưng mặc cho đệ đệ tùy tâm sử dụng." Chương 308, hoán niệm lưu lại, đại quân sông tới. Chương 308, hoán niệm lưu lại, đại quân sông tới. Đạo hữu nếu có biện pháp, còn mời nói ra, bổn tọa chắc chắn cảm tạ. "Dĩ nhiên." Trúc Thanh đầy mặt không thôi tay lấy ra màu trắng phù lục, đôi môi khẽ nhúc nhích, hàm răng khẽ cắn, chậm rãi giơ tay lên ném ra. Phù lục nứt toát, hóa thành rực rỡ năm màu linh quang không có vào bình chứa trong, nhất thời năm màu quang hà lóng lánh, những thứ kia điểm đèn toàn bộ tiêu tán. Hắn xác thực không thôi, tờ phù lục này là do năm màu cánh sen chế tác mà thành, cực kỳ chất quý, nhưng vẫn còn không tính là hiếm hoi. Đa tạ đạo hữu dâng ra trí bảo. Ngu Huyền phu nhân cung kính chắp tay, Trúc Thanh không người chắp tay. "Việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến." Dứt lời, Trúc Thanh cất bước tiến vào bình chướng, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Hoàng Miễn vội vàng tiến lên hành lễ, lại nghe Ngu Huyền phu nhân nói, bí cảnh hung hiểm, các vị đệ tử nên chung sức hợp tác, chớ có cô quân phân chiến. "Còn có, bọn ta làm Trần Quốc tu tiên giới trụ cột, nhất định phải cho thấy tương ứng khí lượng." "Là." Các đệ tử cao giọng đáp lại. Hoàng Miễn liếc nhìn bí cảnh cửa vào, cố nén tức giận, chờ đợi xếp hàng tiến vào. Thấy tất cả mọi người rời đi, Ngu Huyền phu nhân thật dài đưa ra một hơi, nóng bỏng xương trắng phun ra nuốt vào mà ra, trắng trẹo trên mặt mũi hiện đầy ửng đỏ, toàn thân khẽ run, đem váy dài rũ ra gợn sóng. "Thối đệ đệ, hư đệ đệ, đợi ngươi trở về, tỷ tỷ nhất định phải ước hiếp trở lại." Bên kia, bước vào dãy núi trong nháy mắt, Trúc Thanh trong đầu liền xuất hiện thanh âm. vì sao phải trốn trốn núp núp? Đưa bọn họ chu diệt hầu như không còn liền có thể. Đem Tân Dạ cùng Tinh Dạ đặt ở đây, một cái pháp trận liền có thể toàn bộ giết chết. Giết bọn họ, giết, giết, giết. Tàn sát xung động để cho Trúc Thanh tâm thần hoảng hốt, nhưng trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Xem ra, không chỉ ta thân thể có bệnh kín, thần hồn cũng có nhiều sơ hở. Trúc Thanh cười nhạt một tiếng, lại nghe Huyền Dạ thanh âm vang lên, tiểu tử ngươi còn cười được, thần hồn của ngươi trong có oán niệm lưu lại, đã bị nơi đây ma khí đưa tới, nếu không kịp thời xử lý gặp nhau rất nguy hiểm. Yên tâm, ta không có yếu ớt như vậy. Bất quá, sát thực nên sớm đi luyện hóa, nếu không sẽ đối kế tiếp tới chiến đấu sinh ra ảnh hưởng. Trúc Thanh nhìn về phía sau lưng, phát hiện Hoàng Miện đám người không cùng tới, liền đoán được bị Ngô Huyền tỷ tỷ kéo lại, lập tức lấy ra ngọc phù dính vào trên người của mình. Linh quang chớp động, phù văn quần quanh, Trúc Thanh biến mất ngay tại chỗ. Dương ra rậm rạp chỗ sâu, hai con đầu sinh vóc, miệng sinh răng nanh ma thú đang tranh đấu, bọn nó chạy nhanh, sau đó bành đụng vào nhau. Cực lớn đánh vào để cho với nhau thụt lùi mấy trượng, sau đó lắc đầu một cái, lần nữa nhìn chằm chằm máu đỏ trong mắt nhìn về phía đối phương. Thứ nhỏ nhẹ tiếng thở dốc để bọn chúng kinh hồn bạt vía, chậm rãi quay đầu nhìn về phía nằm sấp dưới đất một con khác ma thú. Ma thú dáng ngoài cùng bọn nó tương tự, nhưng dáng lại có trăm trượng. Chỉ thấy con kia ma thú hơi mở mắt ra, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lay động chóp mũi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nét miệng lên, nụ cười nở rộ, trong ánh mắt tiết lộ ra hưng phấn. Trăm trượng ma thú đột nhiên đứng lên, hơi quét nhìn trước mắt hơn 100 chỉ tiểu lệ, lập tức cao giọng giống giận, giống như đang nói, không cần làm tiếp chuyện nhảm chán, các ngươi có thể tận tình tàn sát, đi giết chết đám kia nhỏ bé chủ tộc. Người này, hơn 100 con ma thú vui mừng nhẹ cưỡng, không ngừng gầm hét. Loại chuyện như vậy ở bí cảnh các nơi đều có phát sinh. Hương phấn tiếng gầm gừ xuyên qua rừng cây, lướt qua thung lũng, ở trên không trung hội tụ một chỗ, thẳng đánh về phía mới vừa tiến vào bí cảnh mấy mươi ngàn tên tu sĩ. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có như thế nhiều thú giống? Một vị luyện khí kỳ tu sĩ toàn thân run rẩy hỏi. Muốn sống, tất cả đều vây lại, ma thú đại quân sẽ phải đến rồi. Một vị hơn 30 tuổi trúc cơ kỳ tu sĩ nói. Tiền bối, ma thú đại quân là ý gì? Mặt chữ ý tứ. Tu sĩ máu tươi, chân nguyên đối với ma thú mà nói là thượng hạng thuốc bổ, bọn nó tự nhiên sẽ tới cấp đoạn. Hơn nữa, bọn nó sở thích tàn sát, không chết không thôi, bình thường là kim đan kỳ ma thú dẫn một đám trúc cơ kỳ ma thú tới trước, mười mấy con thủ lĩnh hội tụ một chỗ sẽ gặp tạo thành mấy ngàn thậm chí mấy mươi ngàn. Ma thú đại quân. Người này, toàn bộ tu sĩ tụ chung một chỗ, nguyên anh kỳ, kim đan kỳ ở vào cánh ngoài, kết đan kỳ ở sau lưng, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ thì bị vây ở bên trong. Làm như vậy, cũng không phải là bảo vệ, mà là đều có giá trị. Tu sĩ cấp cao phụ trách chiến đấu, tu sĩ cấp thấp phụ trách quét dọn chiến trường, nếu như bọn họ dám lướt riêng, chờ đợi bọn họ chỉ có chết. Nơi này là bí cảnh, có đông đảo ma thú, cho dù nguyên anh kỳ bỏ mình cũng sẽ không bị hoài nghi. Ung ung tiếng vang hiện lên hình quả hướng lối vào chạy nhanh đến, khi thì có thể nghe được cây cối gãy lịa thanh âm, khi thì có thể nghe được nham thạch vỡ nát tiếng vang. Xem bụi mù nổi lên bốn phía phương xa, mấy mươi ngàn tu sĩ run lẩy bẩy địa vây tại một chỗ, có ít người toàn thân run rẩy, hàm răng run rẩy, có ít người lôi kéo sư minh của mình sư tỷ, nhỏ giọng nỉ non. Lúc này, một đạo hùng hậu lại thanh âm uy nghiêm vang lên, các vị đạo hữu chớ có kinh hoàng, bổ tọa chính là Hoàng Thanh Huyền Thiên Miễn chân nhân, chỉ cần bọn ta đồng tâm hiệp lực, chỉ có xúc vật không đủ gây sợ. An tâm lời nói, bàng bạc pháp lực, còn có cao lớn bóng lưng, trong nháy mắt để cho đám người bình tĩnh lại, rối rít cầm vũ khí lên pháp bảo, trận địa sẵn sàng. Nhưng, nếu như nhìn ngay mặt, thời là một phen khác cảnh tượng. Giữ tận cùng bố mặt mũi, vạn bệnh kia máu con người, còn có dâng trào không chỉ sát khí, phản phất cùng những ma thú kia là bình thường không hay. Những chuyện này bị Trần Diễm Vân đám người nhìn ở trong mắt, nhất thời vì Trúc Thanh lo âu. Ung ung tiếng càng ngày càng gần, đại địa bắt đầu rung động, đá vụn bị bắn lên, phía trước cát bụi đã tràn ngập thành sương mù, không thấy được bất kỳ phong cảnh. Lúc này, vang một tiếng, vô số đá vụn từ trong bụi mù bay ra, như mưa rơi đánh tới hướng đám người, nhất thời các loại linh quang sáng lên, đem mọi người bảo vệ ở sau lưng. Loại này đá vụn, cho dù là luyện khí kỳ cũng là không cách nào thường tới chút nào, cần gì phải lãng phí pháp lực đâu. Diễm Trung nói, được rồi, tình huống như vậy, cho dù ai cũng sẽ khiếp đảm, chúng ta thông cảm hơn một chút chút chính là. Trần Diễm Vân nói, đang khi nói chuyện, một con miệng sinh răng nanh thạch viên lao ra bụi mù, gào thét chạy về phía đám người, gần trượng lớn nhỏ trong lòng bàn tay nắm một khối dài ba trượng cự thạch. Hô một tiếng, cự thạch gào thét tới, thẳng đánh tới hướng Trần Diễm Vân. Chỉ thấy Hoàng Miễn bước ra một bước, chắn Trần Diễm Vân trước người, trường thương trong tay nằm ngang ở bên người, màu vàng đất linh khí xung ra, vòng quanh trên đó. Hô trường thương phi nhanh ra, trực tiếp đánh vào trên đá lớn, nhưng không có đem này đánh nát. Linh khí tuôn trào, nguyên bản bình thường hòn đá đột nhiên hóa thành góc cạnh rõ ràng con thạch, nương theo lấy trường thương cơ múa, bay ngược mà quay về. Bành! Cự thạch đánh ở thạch viên trên người, nhất thời máu thịt bay lượn, canh hôi tràn ra khắp nơi. Cự thạch tiếp tục hướng trước, phá vỡ bụi mù, lần nữa đánh ngã mấy con thạch viên sau, bị một con 10 trượng bàn tay khổng lồ tiếp lấy. Một con cao trăm trượng thạch viên đem cự thạch vứt lên, đón thêm ở, sau đó đưa cánh tay quăng tới sau lưng, lại hướng trước vung ra. Hô gào thét tiếng xé gió phi nhanh tới, Hoàng Miễn không giữ lại nữa, vành một tiếng đem cự thạch đánh nát. Nương theo lấy rít lên một tiếng, trên trăm con thạch viên lao ra bụi mù, gào thét xông về đám người, có chút nắm giữ hòn đá, có chút cầm trong tay gậy gộc. Chương 309, chiến trường kịch chiến đạo pháp hiện chương 309, chiến trường kịch chiến đạo pháp hiện Trần Diễm Vân tay cầm xanh biết bảo kiếm ý muốn tiến lên, lại bị Diễm Chi kéo. Những thứ kia đều là cao 10 trượng trúc cơ kỳ, để cho kết đan kỳ xử lý liền có thể, chúng ta hay là chờ đầu lĩnh đi ra, động thủ nữa. Đúng là như vậy. Diễm Vân sư tỷ trước tiên có thể hành nghỉ ngơi, sư đệ dẫn các đệ tử xông lên đánh giết một trận, nếu không địch, lại mời sư tỷ tương trợ. Hoàng Miễn vẻ mặt tươi cười nói, nhưng sát khí tràn ngập trên mặt mũi lại bày biện ra quỷ dị nét mặt. Tốt, vậy liền làm phiền hoàng sư đệ. Trần Diễm Vân chuyển động trong mắt, tránh tấm kia vặn vẻ mặt, nói, mời sư tỷ yên tâm. Hoàng Miễn vui mừng đáp lại, ngay sau đó sải bước về phía trước, màu vàng đất dâng trào mà ra, cuốn quanh ở ong ong vang dội trường thương bên trên. Một cái trăm trượng rồng vàng phi nhanh mà ra, vọt thẳng giết tiến thạch viên trong, một trận cắn xé đi qua, rồng vàng bay lên, miệng khổng lồ trong cắn mười mấy bộ thi thể, bốn con móng đuốt trong giống vậy nắm giữ hai ba con thạch viên. Đôi hàm khép lại, bốn chảo nắm chặt, cụt tay cụt chân phiêu sái xuống, thanh hôi mưa máu tràn ngập ra. Thấy vậy, các tu sĩ mặt lộ hưng phấn, vung cánh tay hô to, giết, giết, giết. Có lẽ là bị không khí lây nhiễm, nguyên bản vẫn còn ở run lẩy bẩy tu sĩ nhất thời mặt lộ hưng phấn, khí thế dâng cao, giống vậy la lên, giết, giết, giết. Càng ngày càng nhiều ma thú lao ra bụi mù, càng ngày càng nhiều tu sĩ phấn dũng tiến lên, bọn họ đều là mặt lộ hưng phấn, bọn họ đều là phấn đấu quên mình, không cố kỵ chút nào địa chém giết ở chung một chỗ. Thấy lần này cảnh tượng, Trần Diễm Vân xảy ra sợ hãi. Đây cũng là sát khí, đây cũng là từ người tình cảm ra đời mà ra vật, nó thật không phải là tà vật sao? Đột nhiên, nàng nghĩ đến Trúc Thanh. Hắn có thể bình tĩnh thu phục sát khí, như hô hấp vậy thao túng sát khí, hoặc giả, hắn thật vô cùng mạnh. Ý niệm tới đây, nàng gương mặt hiện ra từng mảnh đỏ ửng, không tự chủ mím môi. Thấy vậy, Diễm Trúc cùng Diễm Chi lặng lẽ trò chuyện với nhau. Giết giết giết, ồn ào quá, liền lễ phép căn bản cũng không có sao. Chợt truyền ra thanh âm để cho phi nhanh trăm trượng ma thú thân hình chợt dừng, trong mắt hơi đổi, liền thấy được nham thạch sau hang động. Hang động không lớn, chỉ cao khoảng một trượng, ba trượng sâu, một đạo nhỏ bé bóng người xếp bằng ở trong đó. Ừm. Nương theo lấy nghi ngờ âm thanh, một cỗ âm lãnh sát khí dâng trào mà ra, hóa thành nồng nặc mây đen quanh quẩn ở trăm trượng cự thú cùng với trên trăm con thú nhỏ bên người. Cự thú khiếp sợ tại chỗ, hai mắt trợn tròn, có chút không biết làm sao, sau người thú nhỏ càng là run lẩy bẩy, thật chặt rúc vào với nhau. Chỉ thấy cự thú cúi đầu, thư nhẹ hai tiếng, tựa hồ đang nói xin lỗi. Ừm. Nhẹ nhàng một tiếng, nồng nặc mây đen cuốn ngược mà quay về, tràn vào đạo thân ảnh kia trong. Cự thú cùng thú nhỏ không dám dừng lại, nhanh chóng chạy phi, cách xa nơi đây. Tiểu tử, có thể a, chỉ dựa vào sát khí liền hù chạy kim đan kỳ ma thú. Huyền Dạ nói. So sát khí, tiểu gia liền nguyên anh kỳ cũng không sợ, huống chi chẳng qua là bán ma thú. Trúc Thanh nói. Nhìn em ngươi đắc ý, chỉ có bán ma thú căn bản không có ma thú mạnh mẽ thân sắc cùng với quỷ dị thần thông, chỉ có thể coi là lớn một chút giá thú mà thôi. Lúc này, Trúc Thanh đang tính toán điều tức, mấy viên màu đen ngọc phù trôi lơ lửng xung quanh, lẫn nhau liên tiếp, tạo thành một tầng nhạt nhẽo bình chướng, đem toàn bộ linh khí ngăn cách. Ma thú sẽ bản năng theo đuổi tu sĩ chân nguyên cùng chân huyết, bản thân mặc dù rất ít, nhưng cuối cùng là ma thú mục tiêu. Đồng thời, màu đen ngọc phù không ngừng hấp thu ma khí, bên cạnh còn có một trường mặt nạ, giống vậy hấp thu ma khí. Đây là Trúc Thanh ngụy trang đạo cụ. Trước tiên tưởng bí cảnh cùng đáy biển bí cảnh, đối thủ đều là người, liền có nhược điểm cùng thừa cơ lợi dụng. Vậy mà, lần này bí cảnh đối thủ đều là ma thú, nhất định phải lấy thực lực đánh vỡ, đối với mình bây giờ mà nói, đúng là to như trời vấn đề khó khăn. Thần diệu hoa văn hiện lên ở Trúc Thanh cái trán, cũng đang chậm rãi lưu chuyển, trong không khí cũng có từng tia khói đen tràn vào hoa văn, rất nhanh hóa thành trong suốt linh quang không có vào mi tâm. Trúc Thanh đang vận chuyển ngưng thần quyết lấy luyện hóa thần hồn trong oán niệm lưu lại, đồng thời, trung quanh ma khí cũng bị hấp dẫn, hóa thành hắn thần hồn dưỡng liêu. Lời nói, ma tộc đẳng cấp cùng nhân tộc là vậy sao? Trúc Thanh hỏi. Tiểu tử, lời này của ngươi có chút vấn đề. Huyền Dạ đáp lại nói. Ngươi là muốn nói, ma tộc chia làm nhân tộc cùng ma thú, cùng nhân tộc cùng yêu thú giống nhau. Nguyên lai ngươi biết ta. Huyền Dạ nói, chuẩn xác hơn phân loại là linh tộc cùng ma tộc. Lấy linh khí tu luyện chính là linh tộc, lấy ma khí tu luyện vì ma tộc. Trong đó chủng tộc cũng là đến công suệ, lớn nhất, đương nhiên là ma nhân cùng ma thú. Bọn họ đẳng cấp như thế nào? Trúc Thanh hỏi tới. Cùng các ngươi giống nhau. Ma nhân đẳng cấp cùng nhân tộc giống nhau, gọi cũng giống như vậy, ma thú thì cùng yêu thú giống nhau, thực lực đồng dạng là trên lệch không bao nhiêu. Lại là thiên đạo hạn chế. Đối. Ở nhân giới, gần như không nhìn ra với nhau trên lệch, nhưng đến linh giới, đợi ngươi gặp phải hiếm hoi chủng tộc, ngươi liền biết chủng tộc thiên phú trên lệch, nếu như không phải thiên đạo hạn chế, các ngươi nhân tộc sớm bị diệt tộc. A xem ra thiên đạo đám kia già không nên nết hay là làm chính sự. Tình cờ đi, già không nên nết ngược lại sự thật. Một người một kiếm trò chuyện vui vẻ. Nhưng, lối vào cũng là gió tanh mưa máu. Xem tu sĩ cái này tiếp theo cái kia điểm ngã xuống, Trần Diễm Vân tâm tồn không đành lòng, linh quang chớp động, xanh biết bảo kiếm đã giữ tại lòng bàn tay. Thấy vậy, Diễm Trúc cùng Diễm Chi giống vậy lấy ra bổn mệnh pháp bảo, theo sát phía sau. Xanh biết hào quang sáng ngời chói mắt, trong nháy mắt hóa thành đầy trời mưa kiếm, che cản nửa bầu trời. Mưa kiếm phi nhanh rơi xuống, nhất thời chôn mảng lớn chiến trường. Trúc cơ kỳ ma thú không có chút nào chống cự địa ứng tiếng ngã xuống đất, mất đi sinh cơ. Những thứ kia khổ chiến tu sĩ nhất thời có mạng sống cơ hội. Diễm Trúc một tay cầm kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết, nhẹ giọng quát lên: Tam thanh đạo pháp, thiên lôi, diệt. Lôi hổ quấn quanh với bảo kiếm, không ngừng nhảy lên, ngay sau đó bắn ra, đánh ở một con loài chó ma thú trên thân. Lại thấy ma thú bình yên vô sự địa đứng tại chỗ, ngẹo đầu nhìn về phía Diễm Trúc. Đây cũng là tiếng tâm lừng lấy tam thanh đạo pháp. Vì sao ngay cả trúc cơ kỳ ma thú đều không thể đánh chết? Cơ miệng. Thấy rõ ràng. Hoàng Miên mắng. Lập tức nâng thương chỉ hướng bầu trời, chỉ thấy nồng hậu mây đen đã tạo thành, mơ hồ có thể nghe được một ngạt tiếng sấm. Chỉ một lát sau, mây đen đã bao trùm khắp chiến trường, và nóng ánh lôi xả nương theo lấy ẩm vàng tiếng sấm phi nhanh xuống, trong nháy mắt liền đem toàn bộ chiến trường chôn. Đốp đốp tiếng không ngừng, âm thanh sấm sét liên miên. Nhìn kỹ hạ, toàn bộ sấm sét phảng phất vật còn sống, chỉ đánh trúng ma thú, cũng không thương tới tu sĩ nửa phần. Mấy tức sau, sấm sét dừng lại. Nhìn lại ma thú, lưng đưa mấy lần sau, bành một tiếng, mới ngã xuống đất. Vành bành tiếng vang vọng tại chiến trường, toàn bộ ma thú toàn bộ ngã xuống đất, mất đi sinh cơ. Tam thanh đạo pháp quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ một kích liền quét ngang chiến trường. Toàn bộ tu sĩ rồi rít hoan hô khen ngợi, nghe Diễm Trúc đầy mặt đắc ý thật tốt mà, đã giảm bớt đi tỷ tỷ khổ cực. Diễm Chí nói: "A, chúng ta là đồng thời tiến vương phủ, vì sao ngươi là tỷ tỷ?" Diễm Trúc nổi giận đùng đùng hỏi: "Bởi vì a, lớn chính là tỷ tỷ." Diễm Chi hai cánh tay vòng với dưới lồng ngực, biểu diễn hơn người phong cảnh. "Tiểu Lãng đệ tử, ta không thể so với ngươi nhỏ." Diễm Trúc giống vậy đưa cánh tay vòng với dưới lồng ngực, cùng Diễm Chi giằng co đứng lên. Chương 310, một ngày kết thúc, tiểu gia gia cửa chương 310, một ngày kết thúc, tiểu gia gia cửa Trần Diễm Vân nhìn ở trong mắt, khóe mắt co quắp không chỉ, lập tức mắng, chớ có cản bẫy. Chiến đấu còn lâu mới có được kết thúc đâu. Hai người rực rỡ cười một tiếng, phụ họa địa đáp lại nói, dạ dạ dạ, tỷ tỷ dĩ nhiên sẽ chiếu cố muội muội rồi. Yên tâm, sư đệ sẽ không chê bai muội muội. Người này, Trần Diễm Vân xinh đẹp trên mặt mũi nhất thời hiện ra tức giận, Diễm Trúc cùng Diễm Chi vội vàng chạy trốn. Ai thở thật dài sau, Trần Diễm Vân thu hồi tức giận, quét nhìn những ngọn núi xung quanh, rừng cây. Nguyên bản vẫn còn ở ngắm nhìn trăm trượng ma thú đã lui về phía sau, nhưng cũng không cách xa, lặng yên không một tiếng động nằm vùng ở hơn 10 ngoài dặm. Sư tỷ, sau đó nên xử trí như thế nào? Hoàng Miễn cười rạng rỡ mà tiến lên hỏi thăm. Những thứ kia bị thương đồng đạo tặng cho chút đan dược cùng với ma thú tài liệu, liền để bọn họ rời đi đi. Vẫn lạc đạo hữu, nếu không có thân bằng, liền do tông môn đệ tử mang ra khỏi, an táng ở dãy núi phụ cận liền có thể. Chuyện còn lại, toàn bộ giao cho sư đệ xử trí. Là, mời sư tỷ yên tâm, sư đệ chắc chắn xử trí thích đáng. Thấy Trần Diễm Vân mỉm cười gật đầu, Hoàng Miễn liền vui vẻ chạy đến tu sĩ trong, bắt đầu an bài công việc. Trần Diễm Vân không đốc, nàng biết Hoàng Miễn ý đồ. Trần An lo lắng sợ hãi tu sĩ, đem nhét vào bản thân giới quyền, đã có thể tăng lên hoàng gia thực lực, còn có thể tiêu trừ thành sư đệ. Mặc dù có chút lo âu, nhưng nàng nhớ kỹ Trúc Thanh vậy. Mình cùng Hoàng Miễn chuyện, Diễm Vân sư tỷ tuyệt đối không thể tham dự. Lúc ấy, vì để cho bản thân đồng ý, hắn lửa nóng địa ôm hôn bản thân hồi lâu, tựa hồ có nửa canh giờ. Hồi tưởng nơi này, nàng gương mặt lần nữa bò đầy đỏ ửng. Trong đám người Hoàng Miễn lặng lẽ đánh giá Trần Diễm Vân, thấy vậy bộ dáng, liền biết nàng gặp phải yêu thích nam tu. Hắn sẽ không ảo tưởng là bản thân, bởi vì từ Trần Diễm Vân trong tròng mắt toát ra chán ghét là được biết được. Vấn đề là, nàng sẽ hay không ảnh hưởng kế hoạch của mình. Trừ hắn, nơi này còn có mấy vị nguyên anh kỳ, bọn họ ước hẹn đi trước khu vực trung tâm thăm dò. Ngoài ra, còn có rất nhiều người ẩn giấu tu vi mà tới, về phần mục đích, dĩ nhiên cùng mình giống nhau. Quan trọng hơn hay là tiểu tử kia. Vãn hồi hoàng gia mặt mũi là một, trên người hắn linh thạch cùng báu vật mới là trọng yếu nhất. Chém giết ma thú, hái thảo dược, dùng cái này đổi lấy linh thạch cuối cùng là có hạn, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên là giết người đảm bảo. Nếu như Trần Diễm Vân đồng hành, kế hoạch của mình gặp nhau đổ xuống sông xuống biển. Nguyên bản trong danh sách, Trần Diễm Vân cùng với nàng bên người 11 người đều sẽ không tiến nhập bí cảnh. Nàng tới nơi đây chân chính mục đích, nhất định phải tìm cơ hội thử dò xét đi ra. Hoàng Miễn ôn hòa tiến lên, ôn nhu an ủi bị thương tu sĩ, cũng hào phóng địa tặng cho đan dược cùng ma thú tài liệu, nhất thời để bọn họ vừa mừng lại vừa lo. Các vị đạo hữu, chiến đấu kế tiếp gặp nhau nguy hiểm hơn, nếu như mệt mỏi, nhưng nên rời đi trước, đem ma thú tài liệu giao cho Hoàng Thanh Nguyệt là được đổi lấy linh thạch, các vị đạo hữu cũng phải không uổng chuyến này. Xem trong tay đan dược cùng yêu thú tài liệu, có người hỏi, Hoàng Miễn tiền bối, những thứ kia trăm trượng ma thú tài liệu có hay không còn có giá trị? Đó là tự nhiên. Hoàng Miễn vui cười hớn hở nói, nghe nói nơi đây còn có chân quý linh thảo, có hay không quả thật? Cũng không phải là linh thảo, mà là ma cỏ. Hoàng Miễn giải thích nói, nơi đây thảo dược từ ma khí tư dưỡng mà thành, cùng bên ngoài linh thảo khác nhau rất lớn, gồm có đặc biệt hiệu dụng. Nghe nói, từng có tông môn hứa hẹn 100 triệu linh thạch, chỉ vì tìm kiếm nơi đây một bụi ma cỏ. 100 triệu linh thạch. Đám người kinh ngạc lên tiếng, ngay sau đó vui vẻ ra mặt. Tham niệm dâng lên, sẽ gặp bị nơi đây ma khí mở rộng, cho đến không cách nào thu thập. Hoàng Miễn tiền bối, còn mời ngài tiếp tục dẫn chúng ta chém giết ma thú. Đó là dĩ nhiên. Chỉ cần bọn ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem chém giết hầu như không còn, lại tiến về bí cảnh chỗ sâu tìm hiếm hoi ma cỏ. Hoàng Miễn ý cười đầy mặt nói, nhưng trong lòng lại là mười phần xem thường. Hiếm hoi ma cỏ? Đương nhiên là lão tử. Những thứ này trúc cơ kỳ ma thú tài liệu, lão tử mới nhìn không lên đâu, những thứ kia kim đan kỳ ma thú tài liệu tất cả đều là lão tử, căn bản không có phần của các ngươi. Thật là mộng tưởng hao huyền ngu xuẩn. Có ít người nhìn ra Hoàng Miễn ý đồ, nhưng không sao, đợi tiêu diệt ma thú đại quân, lại chia đạo dương tiêu liền có thể. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là đối vị này Thiên Miễn chân nhân tán thưởng có thừa, nói gì nghe nấy. Trời tối người yên, trăng sáng treo cao, tình cờ có thể nghe được ma thú chạy thanh âm, nhưng đều là mấy con. Một đạo ẩn chứa sát khí thần hồn chấn động tứ tán ra, chậm rãi dập dần, trùng điệp 100 dặm. Ma thú thức tỉnh, đầy mặt kinh hoàng nhìn về phương xa. Tu sĩ rung động, có chút không biết làm sao địa hỏi thăm Hoàng Miễn. Tiền bối, đây là ma thú thần thức sao? Nên là ẩn chứa như vậy nồng nặc sát khí, nhất định là cao cấp ma thú không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ là nguyên anh kỳ? Có thể. Bí cảnh ở trung tâm còn chưa hoàn toàn thăm dò, chỗ ở nhỏ hẹp nguyên anh kỳ ma thú đúng là bình thường. Hoàng Miễn ôn hòa nói, các vị có thể yên tâm nghỉ ngơi, tối nay từ tại hạ các đêm, chắc chắn hộ các vị an toàn. đa tạ tiền bối. Bên kia, Trần Diễm Vân, Diễm Trúc, Diễm Chi giống vậy thức tỉnh, đầy mặt vui vẻ cảm thụ đạo này thần thức. Mặc dù ẩn chứa sát khí, nhưng vẫn vậy có thể cảm giác được, đây là Trúc Thanh thần thức không thể nghi ngờ. Trong hang động, Trúc Thanh mở mắt ra, khóe miệng hơi bình lên. Quả thật không tệ. Không chỉ có luyện hóa oán nghiệm lưu lại, thần thức càng là gia tăng gấp bội. Bộ này ngưng thần quyết quả nhiên bất phàm. Đó là dĩ nhiên. Đây là U Minh giới chí bảo, chuyên tu thần hồn công pháp. Huyền Dạ nói. U Minh giới. Sư phó nói, đây là tiên giới công pháp. Nên tính là đi. U Minh giới đều là u hồn, phương thức tu luyện cùng nhân tộc, ma tộc đều bất đồng. Mà bộ công pháp này có thể cung cấp nhân tộc, yêu tộc tu luyện, nhất định là trải qua sửa đổi, nhưng hiệu quả cũng là chưa biến, tất nhiên ra từ chân tiên tay, miễn cưỡng coi như là tiên gia công pháp. Ừm. Trúc Thanh rơi vào trầm tư. Hắn hoặc giả biết Liên Nhi rời đi lý do, chữa trị thần hồn của mình. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra đưa tin kính, thắp sáng sau, lại thấy Bạch Liên tên vẫn là màu đen. Đây là vô vị dãy rủa, nhưng Trúc Thanh vẫn làm. Vạn nhất có vạn nhất đâu. Thu hồi đưa tin kính, hắn lấy ra một phần bản đồ, đây là Ngưu huyện phu nhân cho mình, coi như là Hoàng Thanh huyện cơ mật. Theo nàng đã nói, mỗi lần bí cảnh mở ra, Hoàng Thanh huyện đều sẽ chọn bất đồng địa điểm, từ đó để cho bí cảnh bên trong ma khí bị đều hấp thu. Cho nên, vòng ngoài tình hình rõ ràng nhất, bao gồm địa mạch, sông ngòi, rừng rậm, hoa cỏ. Chỗ ở mình vị trí rất tốt, đã có hơn 200 năm chưa từng bị thăm dò, nhất định có quý trọng thảo dược. Nếu như phục kích người khác, vị trí tốt nhất là mấy cái này vị trí là tốt nhất, mấy cái này vị trí cũng không sai. Ừm, toàn bộ chuẩn bị xong, đợi bọn họ đưa tới cửa. Ai so hại người, ngươi thật sự là không người có thể sánh bằng. Huyền Dạ rêu cợt nói, đây chỉ là tự vệ, chẳng lẽ để cho ta cùng bọn họ bình thực lực? Ta xem ra rất ngu sao? Được, ngươi tiếp tục tính toán đi. Thu hồi bản đồ, Trúc Thanh cầm lên mặt nạ đeo ở trên mặt, ma khí lưu chuyển, ngưng tụ ở da mặt ngoài. Trắng trẻo da biến thành màu đỏ sậm, cánh tay, cổ, gò má đều có vảy màu đen, trên trán đưa ra dài hơn thước sừng nhọn. Mặc dù bán ma thú không có nghịch thiên thần thông, nhưng khó tránh có vạn nhất. Toàn bộ, Trúc Thanh không có sử dụng ảo thuật, tám thước hai tấc thân hình cũng là chưa biến, toàn bộ biến hóa đều là từ ma khí ngưng tụ, cùng ma thú độc nhất vô nhị. Lý do an toàn, lại đem mấy cái màu đen ngọc phù dính vào trên người, nhất thời quần quần ma khí vòng quanh thân, hoàn toàn là đi lại xương mủ dày đặc đoạn. Được rồi, có thể đi ra ngoài. Trúc Thanh vui mừng nói. Cắt có bản đại gia ở, lại còn đem mình bao thành bánh tét. Huyền Dạ nói. Chương 311, tiểu gia đi dạo, các ngươi chiến đấu. Chương 311, tiểu gia đi dạo, các ngươi chiến đấu. Ánh trăng trong sáng hạ, một đoàn màu đen xương mủ dày đặc trên không trung phi nhanh. Thấy vậy, bọn ma thú rồi rít lộ ra tò mò nét mặt, thật giống như thấy được mới lạ loài. Đột nhiên, xương mủ dày đặc đáp xuống một cái sơn cốc trong, nơi này hoa cỏ khắp nơi, còn có mấy cây hiếm hoi cây ăn quả. Phụ thân, những thứ kia trái giống như ăn rất ngon. Tiểu Tuyết vui mừng thanh âm vang lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, cao trăm trượng cây ăn quả bên trên treo đầy trái cây màu tím, có chút quỷ dị, lại không có ma khí. Không thành vấn đề sao? Những thứ kia nên là tử u quả, mặc dù cùng ma giới, U Minh giới tử u quả có chút bất đồng, nhưng xác thực có thể tư dưỡng thần hồn, coi như là báu vật. Huyền Dạ nói. Được rồi, kia phụ thân liền toàn bộ mang đi. Dứt lời, Trúc Thanh lấy ra màu vàng trường mâu, kim tinh, đem cắm trên mặt đất, chỉ thấy nó khẽ run, thật giống như không vui. Xin lỗi, xác thực không có thích hợp vũ khí đem nơi này dãy núi toàn bộ mang đi. Người này, kim tinh lập tức thả ra mênh mông thổ linh khí, nhất thời cả tòa sơn mạch đầm vang run rẩy, chung quanh 100 dặm ma thú toàn bộ thức tỉnh, thậm chí ngay cả lối vào các tu sĩ cũng là thất kinh địa cầm vũ khí lên. Quanh một tiếng vang thật lớn, đại địa run rẩy, cỏ cây loạn vũ. Phong cảnh phía xa đột nhiên đề cao, lại ở một mảnh quang hà trong lặng lẽ biến mất. Bọn ma thú, các tu sĩ đồng thời lau chùi ánh mắt, không thể tin được bản thân nhìn thấy sự thật. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngọn núi đột nhiên dâng lên, lại rơi xuống? Chẳng lẽ có ma thú từ lòng đất bò ra ngoài? Có thể. Các tu sĩ thiện ý cho ra giải thích của mình. Chiều nay, có mười mấy con ma thú từ lòng đất bò ra ngoài. Vừa mới bắt đầu, các tu sĩ hay là lo lắng sợ hãi, nhưng rất nhanh liền thành thói quen, thậm chí có chút hăng hái địa suy đoán ma thú tướng mạo. Bình thản trên mặt đất, một đoàn xương mù đen đứng lơ lửng trên không. Đột nhiên, hai đạo xanh biếc ánh sáng bắn ra, vẫn nhìn bốn phía. Ma khí cùng linh khí đồng nguyên, thiên linh nhãn giống vậy có thể nhìn thấu ma khí lưu động, cùng với dược lực rồi rào má cỏ. Cái này phiến hẳn không có. Ừm. Những thứ kia là Nguyên Anh kỳ ma thú sao? Trúc Thanh nhìn về phía phương xa, tự lẩm bẩm. Không bao lâu, trên trăm con dáng khác nhau ma thú xuất hiện ở trước mắt của hắn, nhỏ chỉ có 2-3 trượng, lớn chừng 500 trượng, phản phất một ngọn núi. Ngao ô tiếng không ngừng, giống như đang nói, ngươi ở chỗ này làm gì? Vì sao không đi xé nát những thứ kia nhỏ bé côn trùng? Chỉ thấy xương mù đen đột nhiên bành trướng, qua trong giây lát liền có trăm trượng, lưu chuyển biến hoa sau khi, một cái ba đầu sáu tay kỳ lạ bóng dáng rọi vào trên trăm con ma thú trong mắt. Bóng dáng không ngừng làm ra xé rách, giẫm đạp động tác, đối diện ma thú đều là hài lòng gật đầu một cái, sau đó ngao ô một tiếng liền rời đi. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Huyền Giã hỏi. Ta cũng không biết, chỉ dựa vào trực giác. Ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi còn có cùng ma thú câu thông thiên phú đặc thù. Huyền Dạ mỉm cười nói. Chớ có nói đùa, nhân tộc nào có thiên phú như thế? Ta chẳng qua là cảm thấy như vậy liền có thể đuổi bọn họ. Thấy trên trăm con Nguyên Anh kỳ ma thú lại không có trốn, ngươi thực có chút can đảm. Trốn? Như thế nào trốn? Chạy thoát sao? Trúc Thanh mỉm cười nói, nếu trốn không thoát, vậy thì tốt rồi, tốt ứng đối liền có thể. Ừm. Vận khí của ta cũng khá. Người này, Huyền Dạ nét cười càng tăng lên, ngươi không ngờ nói vật khí. Ha ha, chém giết hai cái tiểu mao tặc liền có thể chọc tới Nguyên Anh kỳ, ngươi còn không biết xấu hổ nói vật khí. Trúc Thanh nhất thời lúng túng vô cùng, nào chỉ là Nguyên Anh kỳ, hóa thần kỳ xinh đẹp tỷ tỷ giống vậy quấn bản thân không thả. Hơn 100 chỉ Nguyên Anh kỳ ma thú, không biết Diễm Vân các nàng có thể hay không ứng đối. U, còn không có ôm lên giường đâu, cái này lo lắng bên trên. Trúc Thanh có chút không nói, hắn là thật nói không lại vị này Huyền Dạ đại gia. Được rồi, trước mặt còn có mấy chỗ không sai dãy núi, vừa lúc toàn bộ mang đi. Trải qua một đêm nghỉ dưỡng sức, các tu sĩ pháp lực đã hoàn toàn khôi phục, thương thế cũng đã khỏi. Nương theo lấy một tiếng thu giống, ngày thứ nhì chiến đấu chính thức khai hỏa. Vô số trúc cơ kỳ ma thú xông lên đánh giết mà tới, trong đó xen lẫn dáng lớn hơn kết đan kỳ ma thú, nhưng kim đan kỳ ma thú vẫn còn tiếp tục ngắm nhìn. Trần Diễm Vân đầy mặt lo âu nhìn về xa xa chạy nhanh đến núi nhỏ, nàng có thể cảm giác được, đó là Nguyên Anh kỳ ma thú, hơn nữa có trên trăm con nhiều. Hay là ta tới trước đi? Diễm Trúc nói. Tốt, không nên miễn cưỡng. Những lời này, ta y nguyên không thay đổi trả lại cho tiểu thư. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Diễm Trúc cất bước về phía trước. Trường kiếm chỉ hướng cao 50 trượng kết đan kỳ ma thú, Diễm Trúc quát lên, Tam Thanh Đạo Pháp, Thiên Lôi, Diệt. Thiên Lôi lần nữa cuồn cuộn mà tới, như thần binh trên trời hạ xuống vậy đem toàn bộ ma thú đánh ngã. Các tu sĩ vui mừng nhẹ cẫng, rồi rít thu nạp mê mọi thú thi thể. Lúc này, cao trăm trượng thạch viên mặt lộ sắc khí, gào thét kêu gào, phản phất đối Diễm Trúc một kích giết chết mấy trăm chuyện của ma thú cảm thấy phẫn nộ. Vang một tiếng, nó đem bàn tay khổng lồ nện vào bên người ụ đất trong, đen nhánh ma khí lan tràn, dọc theo ụ đất đấy phi nhanh về phía trước, phản phất một thanh như lưới dao đem ụ đất cắt ra. Vang thạch viên đem ụ đất giơ qua đỉnh đầu, vang thạch viên lòng bàn chân nặng nề giẫm đạp trên mặt đất, hô thạch viên đem ụ đất hung hăng ném ra. Diễm Trúc thần tình lạnh nhạt ngẩng lên kiếm chỉ hướng xuống đất bao, lại thấy một đạo bóng dáng đã ngăn ở trước người của nàng, chính là Hoa Miễn. Diễm Trúc mặt lộ phẫn nộ, như vậy ấu chí công kích, bản thân không chặn được sao? Nhất định phải thò một chân vào. Nhưng nàng hay là lui về phía sau mấy trượng, vì chiến đấu kế tiếp dọn ra không gian. Chỉ thấy Hoàng Miễn cầm thương trước đâm, nhất thời một đạo cắt đá vòi rồng phi nhanh mà ra, thẳng đánh vào trăm trượng lớn nhỏ ụ đất bên trên. Oanh! Ụ đất vỡ nát, đất đá bay ngang. Thấy mình công kích bị đánh nát, trăm trượng thạch viên gầm thét một tiếng, trực tiếp bước xa lao ra. Thạch viên đầu sinh màu đen góc, miệng có sắc bén răng nanh, toàn thân bị nham thạch bao trùm, mười ngón tay phía trước có kim cương vậy móng nhọn, mãnh liệt ma khí bốn phía mà ra, tản mát ra kim đan kỳ viên mãn uy thế, thậm chí có thể địch nổi Nguyên Anh sơ kỳ. Thấy vậy, Hoàng Miễn sắc mặt nghiêm trọng, hàm răng cắn chặt. Cái này cùng trong tài liệu viết hoàn toàn khác nhau. Bí cảnh vòng ngoài đầu lĩnh nên chỉ có kim đan sơ kỳ, kim đan trung kỳ đã coi như là thưa thớt, tại sao lại có kim đan kỳ viên mãn đầu lĩnh? Đó là bởi vì nơi này đã có hơn 200 năm không người đến. Mặc dù có chút khiếp đảm, nhưng hắn biết mình không thể lui, nếu không bản thân thành lập uy tín gặp nhau trong nháy mắt sụp đổ. Màu vàng đất linh lực dâng trào mà ra, quấn quanh với trường thương bên trên. Bành Hoàng Miễn nặng nề giẫm đạp trên mặt đất, ngay sau đó đem trường thương phi nhanh đâm ra. Linh lực lưu chuyển, cắt đá quấn quẩn. Qua trong giây lát, một cái màu vàng cự long gầm thét bay ra, thẳng hướng thạch viên cắn xé mà đi. Thấy vậy, thạch viên đấm ngực gào thét, ngay sau đó lộ ra hai cánh tay, hắc sát ma khí lưu chuyển, như khôi giáp vậy bám vào với thạch viên trên cánh tay. Rồng vàng mở cái miệng rộng, từ thạch viên đỉnh đầu chụp xuống, lại thấy màu đen hai cánh tay phi nhanh mà ra, trực tiếp bắt lại rồng vàng đôi hàm. Hắc sát ma khí lần nữa lưu chuyển, hội tụ ở hai cánh tay, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, thạch viên ý muốn đem màu vàng cự long xé nát. Hoàng Miễn chậm rãi vùng vây trường thương, rồng vàng thân hình tùy theo dãy rủa, như dây mây vậy đem thạch viên quấn quanh, đồng thời, bốn con móng nhọn về phía trước lộ ra, hung hăng chộp vào thạch viên trên thân. Thạch viên bị đau, nội cùng điên cuồng hét lên, đồng thời ma khí lưu chuyển toàn thân, qua trong giây lát liền ngưng tụ ra một món màu đen chiến giáp. Móng nhọn cùng khôi giáp ma sát, phát ra tiếng sắt thép va chạm, cũng có sáng ngời tia lửa bay ra. Nhưng, trên khôi giáp lại không có chút xíu vết thương. Chương 312, cáo mượn oai hùng đấu thạch viên chương 312, cáo mượn oai hùng đấu thạch viên giống băng ngày triệt điệu tiếng gào thét vang lên. Thạch viên trên mặt toát ra nét cười, ngay sau đó hai cánh tay dùng sức, thân thể căng thẳng. Thấy vậy, Hoàng Miễn vội vàng cơ múa trường thương, màu vàng cự long tùy theo ngọ ngoại, tựa hồ muốn thạch viên bóp chết. Ba tiếng vang lanh lảnh truyền tới. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cự long đôi hàm nổi lên hiện ra thật nhỏ vết rách. Hoàng Miễn nhất thời khẩn trương, thạch viên nhất thời mừng như điên. Mãnh liệt ma khí lần nữa xông ra, chạy hướng thạch viên các vị trí cơ thể. Ba, ba, ba. Tiếng vang lanh lảnh liên miên bất tuyệt. Màu vàng cự long toàn thân đã trải rộng vết rách, mà thạch viên phảng phất cự lực ra thân, hai cánh tay gắng sức hướng ra phía ngoài xé rách. Bành! Rồng vàng vỡ nát, cắt đá bể ra, từng đạo dòng bùn từ thạch viên trên người tuột xuống. Thạch viên bành bành đấm ngực, vui mừng gầm thét, tựa hồ đang ăn mừng thắng lợi của mình. Hoàng Miễn thời là nhẹ nhàng đưa ra một hơi, trên mặt mũi duy trì mỉm cười, tựa hồ mới vừa rồi kết quả toàn ở như đã đoán trước, bản thân hay là không chút phí sức. Thấy vậy, nguyên bản hoảng sợ các tu sĩ nhất thời yên tâm. Đúng vậy, Nguyên Anh kỳ tu sĩ thần thông có thể nào chỉ có những thứ này? Mới vừa rồi một kích, nhất định là Hoàng Miễn tiền bối thử dò xét thạch viên thủ đoạn. Hoàng Miễn tiền bối quả thật bất phàm, uy năng như thế công kích cũng chỉ là thử dò xét. Đó là dĩ nhiên. Thiên Miễn chân nhân danh hiệu ở trong Hoàng Thanh Nguyên cũng là vang dội vô cùng. Hoàng gia tu sĩ đổ thêm dầu vào lửa nói. A, tất cả mọi người đều là đầy mặt sùng bái nhìn về phía Hoàng Miễn, nhưng hắn bản thân cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Mới vừa rồi công kích chính là tuyệt kỹ của hắn, đã tiêu hao gần nửa pháp lực, chiến đấu kế tiếp gặp nhau rất chật vật. Hắn tình trạng bị Trần Diễm Vân thấy rõ ràng, nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu.
giúp hắn một chút.
Trần Diễm Vân truyền âm cho Diễm Trúc.
Không nghĩ, không muốn, không vui.
Diễm Trúc đáp lại. Nếu như hắn bại, những thứ kia tu sĩ cấp thấp sĩ khí sẽ gặp giải tán. Chúng ta còn cần đối phó nguyên anh kỳ ma thú, không có rất dư thừa lực.
Yên lặng chốc lát, Diễm Trúc truyền âm lần nữa truyền tới. Có thể.
Bất quá, ta muốn thứ nhất cái.
Ừ. Cái gì thứ nhất cái?
Lời mới vừa ra miệng, Trần Diễm Vân liền biết trận tướng, nhất thời đầy mặt tiểu giận, hai gò má gồ lên.
Tiểu thư không nói lời nào, nô tỳ tiện lợi tiểu thư ngầm cho phép.
Diễm Trúc mỉm cười đáp lại nói.
Mặc dù trong lòng 100 cái không muốn, nhưng Trần Diễm Vân cũng là không nói ra miệng.
Uy, to con, ta giúp ngươi, hết thể nghe chỉ thị, chớ có vọng động.
Diễm Trúc truyền âm nói.
Người này, Hoàng Miễn trong lòng mừng như điên. Mặc dù không quen, nhưng Trần Diễm Vân ba người thực lực, hắn hay là biết.
Đặc biệt là cái này Diễm Trúc, nghe nói nàng tam thanh đạo pháp cực kỳ tinh diệu.
Hoàng Miễn khẽ gật đầu, thần tình nghiêm túc nhìn về phía ha ha cười không ngừng Thạch Biên.
Bành Trường Thương phần đuôi cắm vào mặt đất, Hoàng Miễn cao giọng nói, tam thanh đạo pháp, động, dẫn.
Dứt lời, Thạch Biên dưới chân hiện ra đường kính trăm trượng vòng tròn, tô điểm có thần diệu hoa văn, cùng với to lớn dẫn chữ.
Vành Thạch Biên thân hình đột nhiên trầm xuống, vành bị ở trên mặt đất bên trên, hai cánh tay gắt gao chống nổi mặt đất, mới có thể sắp xỉ ổn định thân hình.
Thấy vậy, Hoàng Miễn mừng lớn, chung quanh tu sĩ cũng là vui mừng mẹ cỡng.
Hoàng Miễn tiền bối quả nhiên thần thông bất phàm.
Hoàng Miễn tiền bối nhất định có thể dẫn bọn ta giết chết toàn bộ ma thú.
Đó là dĩ nhiên.
Thiên Miễn chân nhân danh hiệu đã sớm vang dội Hoàng Thanh Huyền.
Nghe đến mấy câu này, Hoàng Miễn vui sướng, Diễm Trúc phiền não.
Nhanh lên một chút giải quyết đi, tránh cho dơ bẩn bản nhà hoàn lỗ thay.
Là.
Sư đệ mặc cho sư tỷ sai khiến.
Hoàng Miễn mặt mũi vẫn vậy nghiêm túc, nhưng khỏe mắt vui sướng cũng là không che giấu được.
Hắn biết, cho dù vị sư tỷ này lại căm ghét bản thân, cũng sẽ giúp bản thân đem ma thú đánh chết.
Tam thanh đạo pháp, lưu xa, loạn.
Nương theo lấy ngẩng cao thanh âm, Thạch Biên dưới người thổ địa nhanh chóng hóa thành lưu xa, đem từ từ cắn bớt.
Thạch Biên hoảng sợ, nhanh chóng lộ ra cánh tay chộp vào lưu xa bên duyên, hai cánh tay ma khí lưu chuyển, y muốn mượn lực chạy ra khỏi.
Đúng lúc này, lưu xa bắt đầu xoay tròn, phản phất không đáy nước xoáy vậy, đem Thạch Biên hút vào.
Ba dưới bàn tay mặt đất đột nhiên vỡ vụn, Thạch Biên lại không mượn lực chỗ, chỉ có thể theo lưu xa xoay tròn.
Thấy vậy, Hoàng Miễn mặt lộ vui sướng, đã sớm quên được ngụy trang, sau lưng tu sĩ càng là điên cuồng hoan hô.
Tựa hồ cảm nhận được cốt đục, Thạch Biên mặt mũi dữ tợn khủng bố, cuồng bạo tức giận dâng trào, hóa thành gầm lên giận dữ, vang dội vào hư không.
Người này, bọn ma thú rối rít gầm thét đáp lại, nhất thể phát ra tiếng vang lớn, vì Thạch Biên bâng hơi, có chút đấm ngực, có chút đập đất.
Đại địa chân chiến, thú giống ầm vang.
Nguyên bản dương dương đắc ý các tu sĩ trong nháy mắt thất kinh, nhất thể lui về phía sau, đánh giá chung quanh hàng mấy chục ngàn lớn nhỏ ma thú.
Hoàng Miễn mặt lộ khẩn trương, sau cổ chảy xuống mồ hôi lạnh, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Diễm Trúc, lại thấy nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Thạch Biên.
Quần quần ma khí từ Thạch Biên trên thân xông ra, hóa thành mười chi đen nhánh cánh tay lộ ra lưu xa, vang một tiếng, đồng thời đặt tại trên mặt đất.
Đen nhánh ma khí lưu chuyển không ngừng, Thạch Biên thân hình chậm rãi dâng lên.
Chỉ thấy Hoàng Miễn khỏe mắt chịu động mấy cái, lập tức cao giọng nói, "Tam thanh đạo pháp, địa giáp, hộ."
Nương theo lấy thanh âm, mười chi đen nhánh cánh tay chỗ ấn mặt đất đột nhiên nổ lên, Thạch Biên mất đi chống đỡ, lần nữa hướng phía dưới rơi xuống.
Nhìn lại mặt đất, cực lớn trên tấm đá rối rít xông ra rồi đá, lưu chuyển biến hóa sau khi, như khoáng thạch vậy sắc bén bén nhọn.
Tấm đá nhanh chóng nổ lên, nặng hơn nặng rơi đập, toàn bộ vô vào ở Thạch Biên trên thân.
Bành!
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 Tiếng kêu thảm thiết thê lương nương theo lấy tanh hôi mùi tung bay mà ra.
Nhìn lại mới tấm đá đã nổ lên, không chút do dự lần nữa vô vào ở Thạch Viên trên thân.
Bành bành tiếng liên miên bất tuyệt, tiếng kêu thảm thiết thê lương lại ngừng lại.
Đã chết rồi sao?
Có người nhỏ giọng hỏi thăm.
Hoàng Miễn giống vậy hỏi thăm Diễm Trúc, lấy được trả lời cũng là, sớm đâu.
Đại địa lần nữa rung động, từng kia ma khí từ tấm đá khe hở chảy ra.
Hộ!
Diễm Trúc nhỏ giọng nói.
Người này, Hoàng Miễn cao giọng quát lên, hộ!
Thanh âm rơi xuống, nước xoáy chung quanh dâng lên nặng nề vách đá, vòng quanh thành tròn, một tầng, hai tầng, ba tầng.
Bành!
Tiếng vang lớn chấn động, vách đá chập chờn.
Ba tiếng vang rội, trên vách đá đã trải rộng vết rách,
nhưng chỉ là hơn nữa.
Bành!
Ma khí dâng trào, đá vụn bay tán loạn, xẹt qua tu sĩ đỉnh đầu, rơi vào xa xa.
Được rồi, thiên kia ma khí đã hao hết, ngươi đi bổ đạo đi.
Diễm Trúc truyền âm.
Là.
Đa tạ sư tỷ.
Hoàng Miễn vui mừng đáp lại nói, lập tức rút lên trường thương, lại tay lấy ra vàng nóng ánh phụ lục.
Khoe mắt co quắp mấy cái, Hoàng Miễn đầy mặt không thôi đem phụ lục dính vào trường thương bên trên.
Đây là một chương cao cấp kim trạng phụ, lật với vũ khí bên trên có thể không hướng bất lợi, thậm chí có thể đánh cho bị thương hóa thần kỳ.
Nhưng bây giờ nhất định phải sử dụng.
Phụ lục hóa thành thật nhỏ phụ văn không có vào trường thương, nhất thời kim quang lỏng lánh, ác liệt uy thế chậm rãi dập dờn.
Lúc này, một con bàn tay khổng lồ đặt tại nửa đoạn trên vách đá, đồng thời một chương mặt mũi dữ tợn chậm rãi nâng lên, đỏ thắm trong tròng mắt thiêu đốt lửa giận, bắn ra sát ý để cho các tu sĩ sợ hãi.
Chỉ có xúc vật còn dám lớn lối như thế, nạp mạng đi.
Hoàng Miễn chợt quát một tiếng, dưới chân dậm,
vành mặt đất vỡ vụn, cát đá bay ngang, thân hình của hắn đã đi tới Thạch Viên đỉnh đầu.
Thạch Viên nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên quả đấm liền đánh tới hướng Hoàng Miễn.
Trường thương đâm thẳng, kim mang xông ra, trực tiếp tan biến tại Thạch Viên cánh tay trong.
Quanh mười mấy trượng cực lớn cánh tay trong nháy mắt hóa thành vô số máu thịt tung bay ở không trung.
Thạch Viên hai mắt trợn tròn, đầy mặt không thể tin.
Khi nó muốn lần nữa phát ra giống giận lúc, Hoàng Miễn bóng dáng đã đi tới mi tâm của nó.
Trường thương đâm ra, kim quang lóng lánh, vô số thịt nát phiêu sái mà ra, hóa thành máu đen mưa tích tích tắc tắc địa rơi trên mặt đất.
Chương 313, Nguyên Anh kỳ ma thú đều hiện thân. Chương 313, Nguyên Anh kỳ ma thú đều hiện thân. Hiện trường an tĩnh chốc lát, lập tức buộc phát ra như sấm tiếng hô hoán. Diễm Trúc bất đắc dĩ, nếu không phải cố kỵ Hoàng Miễn phương thức chiến đấu, nàng một chiêu liền có thể giải quyết chiến đấu. Hoàng Miễn thời là vui vẻ ra mặt, đứng ở nửa đoạn trên vách đá, cao giọng nói, các vị đạo hữu, chỉ có xúc vật không đáng để lo, bọn ta. Hắn chưa kể xong, một đạo bóng đen đã đi tới. Hàn mang vật rơi, kiếm quang phi nhanh. Ken, tiếng sắt thép va chạm đột nhiên dập dần. Hoàng Miễn vội vàng quay đầu, chỉ thấy Trần Diễm Vân cầm trong tay bảo kiếm vừa đúng chặn ma thú móng nhọn. Ma thú dài 2 trượng, ngoại hình như mèo, toàn thân đen nhánh, trán sinh đỏ tươi 2 sừng, đôi có đen nhánh lưỡi sắc, đỏ thắm trong mắt hơi lộ ra kinh ngạc, nhưng đen nhánh móng nhọn cũng là tiếp tục hướng trước. Nguyên Anh kỳ ma thú. Hoàng Miễn kinh hoàng lên tiếng. Sư đệ tổ chức các vị đồng đạo đối kháng cấp thấp ma thú, Nguyên Anh kỳ ma thú thì từ bọn ta đối chiến. Trần Diễm Vân nói. Là. Hoàng Miễn không dám trì hoãn, vội vàng trở về đám người. Thấy con mồi chạy trốn, mèo buôn lộ ra 10 phần không vui, đỏ thắm trong mắt đâm thẳng Trần Diễm Vân, lại thấy xanh biếc bảo kiếm đã lấp loe ánh sáng. Cảm nhận được tử vong uy hiếp, mèo buôn chân sau lăng không dậm, bành thân hình của nó đã rút lui hơn 10 trượng. Trần Diễm Vân cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Yêu thú, ma thú cảm giác lực cực mạnh, gặp phải nguy hiểm lúc, kỳ phản ứng tốc độ vượt xa cùng giai tu sĩ. Nhưng không có ý nghĩa. Xanh biếc ánh sáng long lánh, trong nháy mắt hóa thành vô số kiếm mang bay khắp nửa bầu trời. Mèo mèo mun kinh ngạc than khóc, lập tức hóa thành một đạo bóng đen hướng xa xa phi nhanh. Mèo, mèo, mèo. Sắc bén tiếng xe gió phi nhanh tới, mấy đạo kiếm mang đã đi tới mèo mun đỉnh đầu. Bóng dáng nhanh dừng, sắp xỉ tránh thoát kiếm mang. Vậy mà, vô số kiếm mang theo sát tới, mèo mun chỉ có thể lần nữa chạy thủ mạng. Có lẽ là cảm nhận được đối phương hùng mạnh, mèo mun trên thân sông ra quần quần ma khí, hóa thành hơn 10 đạo giống nhau bóng đen, chia nhau chạy thủ mạng. Kiếm mang như mưa sa rơi xuống, một đạo lại một đường bóng đen bị đánh trúng, hóa thành đen nhánh ma khí tung bay ở không trung. Kiếm mang tan mất, mèo mun rốt cuộc hiện ra thân hình, tựa hồ nhận ra được uy hiếp đã biến mất, nhất thời thê lương gào thét, nổi giận đùng đùng nhìn về đứng lơ lửng trên không Trần Diễm Vân. Quả nhiên chẳng qua là ma thú, không chút nào nhận ra được chân chính nguy hiểm. Trần Diễm Vân từ tốn nói, tam thanh đạo pháp, vạn mục cung tùng. Nương theo lấy tiếng nói, điểm điểm lục quang trên mặt đất lóng lánh, chính là mới vừa rồi kiếm mang trô rơi xuống vị trí. Xanh biếc linh quang lưu chuyển, hóa thành điều điều dây mây trải rộng chiến trường các nơi. Mèo mun lơ đến đạp nhẹ dây mây, lại thấy dây mây phi nhanh mà ra, như quanh co rắn nước hướng mèo mun buộc chặt mà tới. Mèo mun hoảng sợ, thân hình cấp tốc rút lui, dù thối lui ra hơn 10 trượng, nhưng dây mây nhà tù lại đã sớm đem nó cái bọc. Mèo mèo mun phẫn nộ gào thét, lập tức huy động móng trước. Vô số màu đen trăng khuyết phi nhanh mà ra, trong nháy mắt liền đem nhà tù đánh tan. Mèo mun mặt lộ vui mừng, ngay sau đó vừa nhảy ra. Lại nghe Trần Diễm Vân bình thản nói, Nguyên Anh kỳ ma thú quả nhiên có chút thần thông, nhưng đến thế mà thôi. Nương theo lấy tiếng nói, những thứ kia bay xuống dây mây lần nữa sinh trưởng lan tràn, trong thời gian ngắn liền sắp tối mèo chói kết kết thật thật. Mèo mun liều mạng dãy rủa thân thể ý muốn tránh thoát, thấy không có kết quả, liền đưa ra móng nhọn. Đúng lúc này, toàn bộ dây mây phảng phất vạn quân ra thân, lôi cuốn mèo mun hướng mặt đất rơi xuống. Bành! Bùn đất vẩy ra, móng nhọn ham sâu. Mèo mun mặt lộ tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn về phía đạo nhân ảnh kia lúc, lại thấy bảo kiếm của nàng bên trên đã nổi lên ánh sáng. Lúc này, một cái cực lớn quả đấm từ đỉnh đầu nện xuống, lại thấy Trần Diễm Vân không chút lay động, chỉ đưa ra mũi chân. Sau một khắc, vô số dây mây bắn ra, hướng cực lớn quả đấm quấn quanh mà đi. Chỉ một lát sau, quả đấm tựa như bánh tét vậy bị vững vàng một chặt, dính liễu trên đó cực lớn bóng dáng, bất kể lôi kéo hay là ép xuống, đều là không cách nào di động nửa phần. Đây là một con 200 trượng cao cực lớn ma thú, đầu như bò rừng, thân như mãnh hổ, tỉ mỉ da lông bên trên trải rộng hoa văn, rất là đẹp đẽ, một cái xinh xắn đuôi còn không ngừng đung đưa, tựa hồ có chút nóng nảy. Chớ đội, lập tức thuận tiện. Thanh âm êm ái rơi xuống, nhu mỹ thân hình phiêu diêu. Trần Diễm Vân bước chân đạp nhẹ, dáng người mờ ảo thay đổi, bảo kiếm trong tay tùy theo nhảy múa. Hai đợt trăng tròn đột nhiên xuất hiện, thập tự giao thoa, rất là huyền diệu. Trăng tròn phi nhanh, ngang xẹt qua mèo mun, dựng thẳng hướng chém giết bò rừng. Vì một đạo tiếng vang, hai đạo cột máu. U ngô cục mèo mun đầu lăn xuống xuống, quanh bò rừng đầu lâu ẩm ẩm rơi xuống đất. Hai thân ảnh nhẹ nhàng đung đưa, liền chậm rãi rơi xuống. Trần Diễm Vân chống lên bình chướng, ngăn trở bay xuống máu đen, ngay sau đó nhìn về phía hai cỗ thi thể. Sư đệ tựa hồ thích màu đen, con kia mèo mun da lông cũng không tệ lắm, con này cự thú da lông cũng là rất tốt, không biết sư đệ có thích hay không. Yêu kiều đỏ ửng đóng đầy gò má, tựa hồ còn có từng kia hơi nóng bay lên. Bèn, một tiếng nổ vang cắt đứt nàng suy tính. Quay đầu nhìn lại, một con 500 trượng cao cực lớn tê giác đã xông vào đám người, cũng ở tùy ý giẫm lên, theo sát phía sau còn có mười mấy con nguyên anh kỳ ma thú. Trần Diễm Vân không có lập tức hành động, mà là nhìn về phía bên kia. Lấy Diễm Trúc, Diễm Chi cầm đầu, 11 tên nữ tu vây tại một chỗ, trợ giúp lẫn nhau phụ tá. Tam thanh đạo pháp, kim nhận, chém. Nương theo lấy Diễm Trúc thanh âm, vô số kiếm quang màu vàng chém về phía trước mấy trăm con ma thú. Trúc cơ kỳ, kết đan kỳ ma thú trong nháy mắt hóa thành mưa máu phiêu sái ở không trung, kim đan kỳ ma thú đều là trọng thương, hoặc là chặt đứt cánh tay, hoặc là thoi thóp thở. Vậy mà, nguyên anh kỳ ma thú tuy có bị thương, nhưng đa số sát thương cũng không tạo thành uy hiếp. Tam thanh đạo pháp, địa nham, vỡ. Diễm Chi cầm trong tay bảo kiếm, chỉ xuống đất nói. Chỉ thấy đại địa khẽ run, vô số rủi đá đột nhiên dâng lên. Trọng thương kim đan kỳ ma thú vô lực tránh né, trực tiếp bị xỏ xuyên, ngay sau đó ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số máu thịt phiêu sái đầy đất. Nguyên anh kỳ ma thú, phản ứng mau mau, trực tiếp tránh né, cũng không bị thương, phản ứng chậm một chút, hoặc là bị sát thương, hay là bị sọ xuyên cánh tay. Màu vàng đất linh khí ở miệng vết thương lưu chuyển, qua trong giây lát liền hóa thành nham thạch, sau đó chính là vỡ nát nứt toát. Thê lương tiếng ai minh đột nhiên vang lên, bọn ma thú đầy mắt tức giận nhìn về 11 tên nữ tu. Thấy vậy, Trần Diễm Vân kiếm chỉ ma thú, khẽ nói, "Vạn một cung tùn, quấn." Xanh biết dây mây phi nhanh mà ra, đem những thứ kia trọng thương ma thú toàn bộ quấn quanh. Đột nhiên biến hóa để cho bọn ma thú có chút không biết làm sao, nhất thể quay đầu nhìn về phía đứng lơ lửng trên không Trần Diễm Vân, lại nghe nàng bình thản nói, "Lâm." Đột nhiên, dây mây bên trên giải ra vô số gai nhọn, trực tiếp đem ma thú sọ xuyên qua. Tiếng kêu thảm thiết chưa vang lên, bọn ma thú liền mất đi sinh cơ, chậm rãi ngã nhào trên đất. Đen nhánh huyết dịch dọc theo dây mây chậm rãi chảy xuống, trong chốc lát liền nhuộm dần một mảnh mặt đất. Thấy vậy, Diễm Trúc, Diễm Chi vui vẻ nhìn về phía Trần Diễm Vân, lại thấy nàng kiếm chỉ phía trước, nói, "Tam thanh đạo pháp, thanh trúc diễm vũ." Nương theo lấy tiếng nói, trên mặt đất dây mây linh quang lóng lánh, ngay sau đó hóa thành từng cây một thanh thúy cây trúc. Thanh trúc thay đổi thân hình, dùng tốc độ khó mà tin nổi đâm về phía ma thú. Có chút bị trực tiếp xỏ xuyên qua, có chút thì sắp xỉ tránh thoát. Chỉ thấy Trần Diễm Vân chậm rãi huy động bảo kiếm trong tay, thanh trúc thân hình lần nữa thay đổi, phi nhanh về phía trước, truy kích còn sót lại ma thú. Chương 314, Tam hoa nở rộ diện tê giác lớn chương 314, Tam hoa nở rộ diện tê giác lớn ai Diễm Chi than nhẹ, tiểu thư hay là như vậy sùng phong đi đầu. Không phải thật tốt sao? Đợi tiểu thư bị thương, chúng ta là được vui thích một phen. Diễm Trúc nói. Xác thực. Tiểu thư xấu hổ bộ dáng xác thực thật đáng yêu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, thấy sau lưng nữ tu nhóm sống lưng lạnh bớt. Các vị sư muội, chúng ta đi trước tương trợ tiểu thư, các ngươi đợi ở chỗ này liền có thể. Diễm Chi dặn dò, lần này nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu, trông các vị sư muội chớ có mạo hiểm. Là. Nữ tu nhóm cao giọng đáp lại. Nhiệm vụ chính là ngũ huyện phu nhân tự mình phái phát, hơn nữa tự mình hướng dẫn trận pháp yếu điểm, các nàng tự nhiên hiểu nó trọng yếu tính. Nếu không, bị ngũ huyện phu nhân coi là trên lòng bàn tay bảo Trần Diễm Vân, cũng sẽ không tham dự nhiệm vụ lần này. Diễm Trúc, Diễm Chi đi tới Trần Diễm Vân bên người, chỉ 500 trượng ma thú, cùng với khắp nơi thi thể trên trường. Tiểu thư, bên kia nên xử lý như thế nào? Diễm Trúc hỏi. Dĩ nhiên phải cứu, nhưng nhất định phải chú ý an toàn. Tiểu thư có tư cách nói lời này sao? Diễm Chi nói, mỗi lần xuất chiến, tiểu thư luôn là xông lên phía trước nhất, nhìn lại vị lao tổ kia, mỗi lần đều là đợi đệ tử đem yêu thú đánh cho thành trọng thương mới có thể ra tay, còn vọng xưng là công lao của mình, tiểu thư công lao không biết bị cướp bao nhiêu lần. Nàng là nàng, ta là ta. Loại chuyện đó theo nàng đi làm, ta mới không là gì. Trần Diễm Vân phẫn hận nói. Được rồi, trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành, đợi sư đệ trở về, lại đàng hoàng trấn an tiểu thư. Diễm Trúc nói. Người này, Trần Diễm Vân trên mặt chiều hồng một mảnh, nâng lên ngón tay ngọc, đùa bỡn tiểu thần, thấy Diễm Trúc, Diễm Chi đẩy mặt không nói. Như vậy liền thỏa mãn. Thanh sư đệ ra từ Hợp Hoan Tông, hơn nữa giỏi về ngưng luyện càn khôn bản nguyên, tiểu thư thật không có tiến hơn một bước tính toán sao? Nghĩ tới đây, Diễm Trúc, Diễm Chi trên mặt hiện ra tà mị nụ cười, nhìn thẳng vào mắt một cái, nụ cười càng tăng lên. Bóng dáng phi nhanh, kiếm quang không ngừng. Khối này ra lông rất là không chịu nổi, không lưu cũng được. Trần Diễm Vân xem 500 trượng tê giác ma thú nói. Diễm Trúc cùng Diễm Chi nhìn nhau một cái, nhất thời vẻ mặt tươi cười, đồng thời cảm thán, tiểu thư có lòng, nhưng không yếu điểm. Đem bản thân đưa ra ngoài mới là lễ vật tốt nhất ta. Nhưng các nàng không dám nói ra khỏi miệng. Bây giờ, hơn 50 chỉ nguyên anh kỳ ma thú rình rập, hơi không cẩn thận sẽ gặp bỏ mình. Tam thanh đạo pháp, động, dẫn. Nương theo lấy Diễm Trúc thanh âm, cực lớn tê giác ầm ầm rơi xuống đất, nhất thời nhấc lên khí lãng mãnh liệt, đem chung quanh tu sĩ thổi bay. Hoàng Miễn nhìn ở trong mắt, vui mừng ở trong lòng. Như vậy tàn bạo ma thú, từ ba người các nàng liều mạng, bản thân là được ngồi thu ngư ông đắc lợi. Các vị đạo hữu mau rút lui chiến trường, chớ có ảnh hưởng đến Diễm Vân tiên tử các nàng làm phép. Người này, toàn bộ tu sĩ dồn đầy khí lực cấp tốc chạy trốn, không để ý chút nào cùng hình tượng. Diễm Trúc, Diễm Chi nhìn ở trong mắt, nhất thời mặt lộ cười lạnh, chạy trốn tốc độ quả thật bất phàm, sao không thấy bọn họ dùng này khí lực đối địch. Được rồi, trước tiên đem ma thú giải quyết hết, nhiệm vụ của chúng ta mới là trọng yếu nhất. Trần Diễm Vân nói. Là. Tiểu thư. Dứt lời, Diễm Chi kiếm chỉ tê giác, trong miệng quát lên, tam thanh đạo pháp, kim nhận, chém. Vô số kiếm quang phi nhanh mà ra, đánh ở tê giác trên da phát ra tiếng sắt thép va chạm. Thật đúng là cứng rắn. Diễm Chi mày liêu nhíu chặt, nói lần nữa, kim nhận tụ, vòi dầu. Nương theo lấy tiếng nói, toàn bộ kiếm quang hội tụ một chỗ, quanh quẩn về phía trước, đột nhiên tạo thành một đạo màu vàng vòi rồng. Ken ken tiếng không ngừng, vang vọng vào hư không, lại thấy tê giác trên da không thấy một tia vết thương. Cắt. Phong ngự quả thật không tệ. Vậy dạng này như thế nào? Kim nhận lại tụ họp, rủi. Màu vàng vòi rồng co rút lại, phía trước hội tụ vì một, nghiêm nhiên tạo thành một thanh xoay tròn không ngừng kim rủi. Ken ken tiếng kéo dài, lại nghe tê giác phát ra gào thét thảm thiết âm thanh, thân thể cũng ở đây không ngừng dãy rủa. Uy, nhanh lên một chút, người này khí lực rất lớn. Diễm Trúc tay phải cầm kiếm chỉ hướng tê giác, tay trái xít sao bóp lấy pháp quyết, xinh đẹp trên mặt mũi đã diện ra điểm một cái mồ hôi hột. Ta biết. Chỉ thấy Diễm Chi mặt mũi giống vậy nghiêm túc, cao giọng quát lên, phá cho ta. Cực lớn kim rủi xoay tròn không ngừng, cùng tê giác ra mà sát ra diễm lệ tia lửa. Đột nhiên, một đạo đen nhánh cột máu phiêu sái mà ra, nhất thời chọc cho ba người vui mừng, tê giác nổi khủng. Đen nhánh ma khí từ tê giác trên người xông ra, nhanh chóng lan tràn tới toàn thân, ngưng tụ thành một món màu đen khôi giáp. Bây giờ mới thuyên chuyển ma khí, có phải là quá muộn hay không? Diễm Chi châm chọc đạo. Thân mình của nó lớn như vậy, chỉ di động sẽ gặp tiêu hao không ít, bây giờ dùng cho phòng ngự đã là liều mạng một lần. Diễm Trúc nói. Dứt lời, hai người đồng thời nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy Trần Diễm Vân thở ra một hơi dài, bảo kiếm trong tay ong ong vang rội, xanh biết ánh sáng lấp lóe không ngừng. Giúp ta vây cuốn nó, một hơi thở thuận tiện. Là. Tiểu thư. Tam thanh đạo pháp, lưu xa, quấn. Chỉ thấy tê giác dưới người xông ra từng đạo lưu xa, phi nhanh hướng lên, đưa nó quấn quanh. Tam thanh đạo pháp, thúy mục, quấn. Đương theo lấy tiếng nói, điều điều dây mây phi nhanh mà ra, lần nữa đem tê giác quấn quanh. Thấy vậy, Trần Diễm Vân lăng không dậm, bành từng đạo sóng gợn nhộn nhạo lên, mà nàng đã biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, thân hình của nàng xuất hiện ở vết thương kia chỗ. Kiếm quang phi nhanh về phía trước, thẳng đâm vào vết thương. Tê giác bị đau, không ngừng dãy rủa, thân thể to lớn đung đưa trái phải, tựa hồ đứng lên mấy phần thân hình. Lại nghe hai đạo âm thanh trong trẻo, trong miệng một lời nói, cấp ta trở về. Lưu Sa cùng dây mây đồng thời buộc chặt, vang một tiếng, tê giác thân thể lần nữa trở về mặt đất, nhấc lên trận trận gợn sóng. Trần Diễm Vân nhếch miệng lên nét cười, nhưng ánh mắt vẫn vậy lạnh lùng, bảo kiếm trong tay lóng lánh xanh biếc ánh sáng, chỉ nghe nàng khẽ nói, tam thanh đạo pháp, thanh trúc phi nhanh. Dứt lời, xanh biếc ánh sáng tràn vào tê giác thân thể. Đương theo lấy gào thét thảm thiết âm thanh, tê giác thân thể không ngừng dâng lên nổi bụi, lại chưa xuất hiện vết thương. Chỉ một lát sau, thân thể to lớn dừng lại dãy rủa, từng đạo máu đen từ tê giác miệng mũi chảy ra. Mặc dù thô ráp, cũng là cực tốt phòng ngự tài liệu. Trần Diễm Vân nói, thấy cự thú đã chết, Diễm Trúc, Diễm Chi nhất thời yên tâm. Nhưng không ngờ, mấy đạo bóng đen phi nhanh tới. Ken, tiếng vang lanh lảnh đột nhiên vang lên. Diễm Trúc, Diễm Chi vội vàng quay đầu, lại thấy Trần Diễm Vân đã phi nhanh mà quay về, đang tay cầm bảo kiếm chặn ma thú móng nhọn. Tiểu thư, đừng như vậy khoe tài. Diễm Trúc lo lắng nói, gió mạnh phi nhanh đối thân xác tổn thương cực lớn, cứ tiếp như thế, tiểu thư liền không có cơ hội lên cấp hóa thần kỳ. Không sao, ngược lại ta đã sớm không có cơ hội lên cấp. Trần Diễm Vân lạnh nhạt nói. Diễm Trúc cùng Diễm Chi nhìn nhau một cái, đều là nhìn ra trong mắt đối phương phẫn nộ. Trần Lan Tâm vì chèn ép Trần Diễm Vân, từng bị phái rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm. Vì vậy, Trần Diễm Vân thân thể đã sớm vết thương chồng chất. Vậy mà, lên cấp hóa thần kỳ cần khỏe mạnh thân xác, mới có thể thu được liên thông thiên địa linh khí thần thông. Hàm răng trắng sạch cắn được kéo kẹt vang, xinh đẹp mặt mũi hiện đầy sát khí, phẫn nộ tâm tình bị Trần Diễm Vân cảm nhận được rõ ràng. Ba người các nàng tuy là chủ tớ, lại tình như tỉ muội. Vì mình, các nàng hai người cũng là vào sinh ra tử, cũng là thương tích khắp người. Nếu không, các nàng đã sớm lên cấp nguyên anh hậu kỳ. Nàng phi thường cảm tạ hai vị này tỉ muội, đồng thời cũng may mắn mình có thể gặp phải hai vị này tỉ muội. Chương 315, giúp huyết phấn chiến phù lục cứu chương 315, giúp huyết phấn chiến phù lục cứu chuyên tâm chiến đấu. Nếu như chúng ta bỏ mình, sư đệ khổ khổ cực cực nghiên cứu ra pháp trận gặp nhau không có đất dụng võ chút nào. Trần Diễm Vân nói, đó là dĩ nhiên. Nô tỷ còn mong đợi sư đệ trấn an đâu. Diễm Trúc nói, xác thực. Sư đệ lồng ngực thật ấm áp, nô tỷ thực tại khó có thể quên. Diễm Chí nói, các ngươi. Trần Diễm Vân khiếp sợ tại chỗ, lại thấy một đạo hàn mang đã rơi xuống. Sau một khắc, hai thân ảnh phi nhanh về phía trước, nương theo lấy hai đạo kiếm quang trong nháy mắt đem ma thú chém giết. Tiểu thư chớ có phân tâm, nhớ chuyên tâm chiến đấu, nếu không đem không cách nào thể hội sư đệ ôn tồn đi. Diễm Trúc mỉm cười nói. Thư Trần Diễm Vân kiều hừ một tiếng, không nói nữa. Ba đạo bóng dáng lẫn nhau chồng chéo, lại lẫn nhau dịch ra, mờ ảo vô hình, đẹp lấp lánh. Nương theo lấy lóng lánh kiếm quang, vô số cụt tay cụt chân nhẹ nhàng rớt xuống, điểm một cái hắc vũ chiếu xuống này thân, nhưng các nàng đã vô lực lau. Nặng nghe tiếng hít thở chậm rãi truyền ra, mặt mũi xinh đẹp chảy xuống mồ hôi, trong suốt trong mắt hơi có vẻ ảm đạm, nắm chặt bảo kiếm tay ngọc cũng hơi hơi run rẩy. Ba người đều là hiện lộ mệt mỏi, nhưng Nguyên Anh kỳ yêu thú còn có nửa số. Lúc này, một đạo hàn mang rơi xuống, Diễm Chi cầm kiếm đón đỡ, lại bị đánh bay mấy trượng. Đang lúc nàng ý muốn phản kích lúc, một đạo xinh đẹp bóng dáng chắn trước người của nàng, chính là Trần Diễm Vân. Có lẽ là nhận ra được cơ hội, mấy con Nguyên Anh kỳ ma thú đồng thời ra tay. Trần Diễm Vân nhìn ở trong mắt, nhẹ giọng thở dài, mang kiếm ngăn trở sắc bén hàn mang, lại đem bên người cực lớn quyền ảnh coi thường. Đây là nàng nhất quán cách làm. Mặc dù sẽ bị thương, nhưng sẽ không bỏ mạng, mình còn có cơ hội phản kích. Làm cực lớn quả đấm đến gần nàng tức hơn lúc, trắng loan quang hà đột nhiên dâng lên, nương theo lấy phức tạp hộ chữ đưa nàng hoàn toàn bao phủ. Trần Diễm Vân khiếp sợ, Diễm Trúc, Diễm Chi giống vậy khiếp sợ tại chỗ. Đây là sư đệ tặng cho chúng ta phù lục. Trần Diễm Vân tự lẩm bẩm. Ngao gào thét thảm thiết âm thanh đem ba người đánh thức. Chỉ thấy mới vừa rồi cực lớn quả đấm đang mạo hiểm khói trắng, từng kia ma khí xông ra, lại bị khói trắng trong nháy mắt tiêu đốt hầu như không còn. Chư tà. Ba đạo thanh âm trong miệng một lời nói. Kinh ngạc sau chính là vui mừng, ba tấm xinh đẹp trên mặt mũi trong nháy mắt nở rộ ra nụ cười sảng lạ. Sư đệ cân nhắc thật là chu toàn. Diễm Trúc nói. Cũng không phải sao. Ngay cả chúng ta đối chiến chuyện của ma thú cũng là cân nhắc ở bên trong. Diễm Chí nói. Được rồi. Nguy hiểm còn ở, chớ có thô tâm sơ sẩy. Lời tuy như vậy, nhưng Trần Diễm Vân trên mặt đều là vẻ vui mừng. Nàng có thể cảm giác được, trắng đoan quang hà đã tiến vào thân thể của nàng, đang giúp đỡ khôi phục pháp lực, đang giúp nàng chữa khỏi thân thể. Ngón tay ngọc nhẹ một chút, bạch quang tung bay, tiến vào Diễm Trúc, Diễm Chi thân thể, trợ giúp các nàng khôi phục pháp lực, lan tràn tới chiến trường các nơi, để cho bọn ma thú vô cùng hoảng sợ. Trần Diễm Vân khẽ mỉm cười, cao giọng quát lên, tam thanh đạo pháp, vạn mùa cung tùng. Khắp nơi dây mây đột nhiên dâng lên, đem bạch quang thu nạp sau tản mát ra trong suốt quang mang, tiếp tục hướng bên trên, trong chốc lát liền tạo thành khổng lồ xanh biếc nhà tù, đem toàn bộ ma thú đều là cái bọc. Dây mây bay lượn, đem toàn bộ ma thú toàn bộ quấn quanh. Thê lương tiếng kêu rên liên tiếp, vang dội chiến trường, lượn lờ khói trắng không ngừng bay lên, đem ma thú thiêu đốt. Ba đạo bóng dáng phi nhanh mà đi, qua lại dây mây giữa. Nương theo lấy kiếm quang bén nhọn, tiếng kêu rên cái này tiếp theo cái kia yên lặng, cho đến toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Một khắc đồng hồ sau, xanh biếc nhà tù từ từ sụp đổ, hóa thành điểm một cái huỳnh quang tung bay ở không trung. Ba đạo bóng dáng chậm rãi bay ra, mà phía sau của bọn họ, từng cái một thân thể to lớn ầm ầm rơi xuống đất. Ầm ầm tiếng vang lên, nhấc lên trận trận bụi mù, rung động mảnh đất rộng lớn này. Đó chính là nguyên anh kỳ viên mãn thực lực sao? Mười mấy con nguyên anh kỳ ma thú chớp mắt tức diệt, quá mạnh mẽ. Hơn nữa, thật là đẹp. Nghe đám người tiếng nghị luận, Hoàng Miễn có chút phiền não. Bản thân khổ khổ cực cực tích góp tin cậy, qua trong giây lát liền bị đánh tan. Nhưng, hắn không dám nổi giận, lại không dám mơ ước Trần Diễm Vân. Dù sao, nàng quá mạnh mẽ. Xin hỏi sư tỷ, sau đó nên xử trí như thế nào? Hoàng Miễn vội vội vàng vàng chạy đến Trần Diễm Vân bên người, vẻ mặt tươi cười dò hỏi. Có mấy con ma thú tài liệu rất tốt, ta cần lưu lại, về phần cái khác, một mực giao cho sư đệ xử trí. Trần Diễm Vân vẻ mặt bình thản nói, "Là, mời sư tỷ yên tâm, sư đệ chắc chắn an bài thỏa đáng." Hoàng Miễn cười rạng rỡ địa trả lời, "Kia mấy con tài liệu rất tốt ma thú, hắn dĩ nhiên mơ ước, nhưng dù sao cũng là người ta giết, bản thân không có tư cách đòi hỏi. Cái khác nguyên anh kỳ giống như vậy, chỉ có thể nhìn Trần Diễm Vân đem thi thể của ma thú lấy đi." Bản thân lặng lẽ nuốt xuống nước miếng. Hoàng Miễn an bài các tu sĩ quét dọn chiến trường, Trần Diễm Vân hồi mâu hơi quan sát. Nguyên bản hơn 30,000 người tu sĩ đại quân, bây giờ đã chưa đủ 10,000, lại hơn phân nửa bị thương. Có ít người để lại vết thương của mình, mặt lộ thống khổ, có ít người ôm sư minh sư tỷ thi thể, lên tiếng kêu rên, có ít người thời là xem thi thể của ma thú, hiện lộ tham lam. Trần Diễm Vân nhìn ở trong mắt, có chút xúc động, nhưng cũng không chọn lựa bất kỳ hành động. Đây là tu tiên giới, những thứ này đều là thái độ bình thường, tất cả mọi người đều muốn tranh thủ cơ duyên, tất cả mọi người đều có tham lam một mặt. Chẳng qua là, trong đó giá cao cũng không phải là tất cả mọi người cũng có thể chịu đựng. Nàng thu hồi ánh mắt, quét nhìn chung quanh ma thú. Có lẽ là chiến đấu mới vừa rồi quá mức rung động, bọn ma thú đã rút lui, nhưng cũng không cách xa. Ban đêm giáng lâm, bốn phía yên tĩnh một mảnh, mơ hồ có thể thấy được xa xa hào quang, chẳng qua là cách xa nhau khá xa. Hướng đông ló dạng, ma thú trở lại. Ngày thứ ba, Trần Diễm Vân vẫn vậy xung phong đi đầu, ở Diễm Trúc, Diễm Chi dưới sự phối hợp, gần như đem toàn bộ nguyên anh kỳ ma thú chém giết, khiến cho ma thú đại quân ngày trưa ngầm liền đã rút lui. Sư tỷ, ma thú đại quân có hay không hoàn toàn thối lui? Hoàng Miễn dò hỏi. Rất khó nói. Ngày mai, chúng ta đợi đến buổi trưa, tựa yêu thú đại quân không tiếp tục tới, liền mỗi người hành động. Trần Diễm Vân nói. Là. Hoàng Miễn trong mắt hơi đổi, lặng lẽ đánh giá Trần Diễm Vân nói, sư tỷ có hay không cùng bọn ta đồng hành? Như vậy liền có thể trợ giúp lẫn nhau, giảm bớt nguy hiểm. Không cần. Trần Diễm Vân mặt mũi trong trẻo lạnh lùng nói, bọn ta có Ngu Huyền lão tổ tự mình phái phát nhiệm vụ, sự quan trọng đại, không thích hợp cùng người khác đồng hành. Còn có, làm phiền sư đệ báo cho các vị đồng đạo, nếu như gặp phải bọn ta, mời cách xa, nếu không. Lời chưa nói hết, nhưng Hoàng Miễn đã từ nàng sát ý lạnh như băng trong biết được hết thảy. Các nàng thân ở chiến trường, này đối thoại bị tất cả mọi người nghe được, cho dù không cần Hoàng Miễn thuật lại, những người khác đều là biết được. Trần Diễm Vân đám người không thể trọng. Ngày thứ tư, buổi trưa, ma thú đại quân không có đến, tất cả mọi người đều là yên tâm trong thạch đầu. Hoàng Miễn ý muốn tiến lên cùng Trần Diễm Vân chào hỏi, trực tiếp bị một con tay ngọc ngăn cản. Các vị sư muội, cái này mấy tờ phụ lục tạm thời cho ngươi mượn nhóm. Trần Diễm Vân đầy mặt không thôi đem phụ lục đưa ra, cũng dặn dò, nếu như không có sử dụng, còn mời trả lại. Tiểu thư, nếu không muốn, vậy liền đừng cho mượn, cần gì chứ? Diễm Trúc nói. Thiếu nói nhiều. Lần này nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể xuất sai lầm. Trần Diễm Vân kiều giận nói. Dạ dạ dạ, sư tỷ yên tâm, phụ lục chắc chắn trả lại. Nữ tu nhóm ý cười đầy mặt mà nhìn xem Trần Diễm Vân, nói, mấy ngày nay thường xuyên nghe được ba vị sư tỷ đàm luận sư đệ, không biết là vị kia sư đệ. Không có, không có gì sư đệ. Xem đầy mặt thẹn thùng, nói chuyện ấp a ấp đúng sư tỷ, nữ tu nhóm nhất thời hứng thú. Chương 316, quỷ quyệt rừng sâu thông suốt hành. Chương 316, quỷ quyệt rừng sâu thông suốt hành. Có thể bị Diễm Vân sư tỷ nhìn chúng sư đệ, nhất định là anh tuấn uy vũ. Trần Diễm Vân thẹn thùng gật đầu một cái, nhất thời chọc cho nữ tu nhóm vui mừng một mảnh. Ta nói a, vị sư đệ này nhất định cũng là tài hoa phi phàm, không phải chỉ nhất định sẽ còn nói chút lời ngon tiếng ngọt mới có thể để cho Diễm Vân sư tỷ như vậy động tâm. Xem toàn thân đỏ ngầu, hơi nóng toát ra Trần Diễm Vân, Diễm Trúc cùng Diễm Chi ha ha cười không ngừng. Được rồi, chớ có nhạo báng tiểu thư. Diễm Trúc mặt mũi nghiêm túc nói, các vị sư muội, nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu, ba người một tổ, nhất định không thể đơn độc hành động, nếu gặp nguy hiểm kịp thời liên lạc, nhớ lấy. Là. Ngẩng cao thanh âm đi qua, 12 đạo xinh đẹp bóng dáng phi nhanh mà đi, dọc theo bí cảnh vòng ngoài hướng về phía trước. Thấy vậy, Hoàng Miễn mặt lộ nghi ngờ, lại nghe sau lưng chuyển tới tiếng nghị luận. Vì sao đi vào ngoài? Chẳng lẽ nhiệm vụ của bọn họ không phải tiến vào khu vực trung tâm hái linh dược? Có lẽ là bố trí pháp trận. Pháp trận? Ma linh bí cảnh từ Hoàng Thanh Nguyện quản lý, mỗi 20 năm liền muốn điều dụng rất nhiều nhân lực, vật lực, nếu như có thể đem nơi đây ma khí khu trừ, Hoàng Thanh Nguyện liền giải quyết một cái phiền phải lớn. Xác thực, chẳng lẽ là Lục Gia bảo tặng trận pháp? Nên là. Bất quá, đối với chúng ta mà nói, cũng là không quan trọng chuyện. Hoàng Miễn quay đầu, nhìn về phía mấy tờ không hề nhận biết mặt mũi, nhất thời sinh lòng nghi ngờ. Có như thế kiến thức người, nhất định là nguyên anh kỳ, vì sao bản thân không nhận biết? Bọn họ tới đây mục đích lại là vì sao? sẽ hay không đối với mình kế hoạch có ảnh hưởng. Đột nhiên, một đạo thanh âm cắt đứt hắn suy tính. Gia tổ, chúng ta hay là mau mau đi, không thể để cho người khác giành trước.
A,
xác thực. Lúc này, hắn mới hồi tưởng lại, trước mặt còn có một con lớn dê béo đang chờ bản thân. A Thu một đạo vang rội nhảy mùi âm thanh vang vọng ở trong rừng cây. Trúc Thanh xoa xoa chót mũi, đầy mặt tức giận nói, ta đánh nhau liền đánh nhau, không cho như vậy mắng chửi người. Hoặc giả không phải mắng chửi người đâu. Huyền Dạ nói,
ừm,
đây là vì sao? Nếu như nguyền rủa có thể đem người giết chết, vậy liền không có ai chăm chú tu hành. Huyền Dạ mang theo châm chọc nói, hoặc giả a, là mấy vị kia tiểu nương tử nhớ ngươi.
Ừm,
có lẽ vậy. Dứt lời, Trúc Thanh nhìn về phía trước ma khí tràn ngập rừng rậm. Nơi này là khu vực trung tâm biên giới, mặc dù không có rõ ràng đánh dấu, nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm giác được không khí bất động. Phía sau là nhẹ nhõm lạnh nhạt, phía trước là khẩn trương quỷ quyệt, thậm chí có thể cảm nhận được một chút xíu nghẹt thở cảm giác. Để phòng vạn nhất, Trúc Thanh đem trên người ma khí tăng thêm rất nhiều, sơ lược đoán chừng phải có nguyên anh trùng kỳ đỉnh phong như thế. Bước vào rừng rậm trong nháy mắt, một đạo ác liệt tầm mắt bắn thẳng đến mà tới, Trúc Thanh thân hình dừng lại, lặng lẽ chạy xuống mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm giác được, tầm mắt chủ nhân cực kỳ cường đại, rất có thể là hóa thần kỳ. Yêu thú cùng ma thú bổn mạng thần thông đều có bất đồng, có chút thân sắc hùng mạnh, có chút tốc độ nhanh chóng. Nếu như là thuộc tính ngũ hành thần thông, cho dù là hóa thần kỳ, Trúc Thanh cũng có tự tin đem đánh chết. Nhưng nếu như là quỷ dị thần thông, cho dù chẳng qua là nguyên anh kỳ, hắn cũng chỉ có thể hoảng hốt trốn đi. Tầm mắt dừng lại chốc lát liền rời đi, dường như không thèm để ý chút nào, đồng thời cũng là cho phép. Ngươi có tư cách tiến vào lãnh địa mình cho phép. Trúc Thanh nhẹ giọng thở dài, bản thân vận khí quả thật không tốt, tùy tùy tiện tiện là có thể gặp phải hóa thần kỳ ma thú. Huyền Dạ không có lên tiếng, chẳng qua là khẽ run, thật giống như ở biểu đạt nụ cười của mình. Trúc Thanh thản nhiên cười một tiếng, phiêu nhiên tiến vào quỷ quệt rừng rậm. Không tiếp. Nội cùng thanh âm vang vọng ở trong dãy núi, không hề đứt đoạn hướng xa xa chạy như bay. Lão tử liều mạng đánh chết ma thú, kia tiểu hỗn đản không ngờ nên ngang ở chỗ này hái thuốc, hơn nữa đem đất ra cung cấp đào đi. Tức giận xông ra, sát khí hiện ra, nguyên bản âm lãnh mặt mũi, bây giờ càng là tàn bạo dị thường. Hoàng Miễn cầm trong tay trường thương, oanh đánh trên mặt đất. Tương đạo vết rách hiện lên, nguyên bản bình thản mặt đất trong nháy mắt bày ra mạng nện, cũng sâu sắc lõm xuống. Trung quanh hoàng gia tu sĩ không dám nhiều lời, chỉ có thể lặng lẽ lui về phía sau, để tránh bị gia tổ lửa giận liên lụy.
Oanh,
oanh, oanh. Nước toát tiếng không ngừng vang vọng, tràn ngập bụi mù đã đem Hoàng Miễn chôn. Nhưng phẫn nộ tâm tình bị chung quanh tất cả mọi người cảm nhận được rõ ràng. Sau một hồi, một cây trường thương phá vỡ bụi mù, nhất thời để cho hoàng gia tu sĩ kinh hồn bạt vía. Chỉ thấy Hoàng Miễn chậm rãi đi ra, cao giọng nói, thông báo tất cả mọi người, là cái đó gọi Trúc Thanh giá hỏa cầm đi toàn bộ thảo dược. Gia tổ, nếu như vậy báo cho, e rằng có người sẽ xuống tay trước. Hoàng Miễn cố nén tức giận, nói cho bọn họ biết này tặc cùng ta hoàng gia có thù sâu như biển, nếu có thể bắt được, ta hoàng gia phải có trọng tạ.
Là.
Nương theo lấy thanh âm cao vút, Trúc Thanh chuyện rất nhanh liền chuyển tới 3,000 người trong lỗ hai. Cái đó Trúc Thanh là cái gì tu vi? Hình như là kết đan trung kỳ. Không cần thiết nói cho hoàng gia đi.
Đối.
Hoàng gia cái loại đó lòng tham không đáy mặt mũi, có thể phân chúng ta bao nhiêu. Bất quá, nhớ cẩn thận xử lý, tranh cho hoàng gia tìm phiền thoái. Xem phi nhanh mà đi đông đảo tu sĩ, hơn 10 đạo bóng người cũng là lạnh nhạt tự nhiên. Nhiếp sư huynh, chúng ta không đi sao? Một vị nữ tử xinh đẹp hỏi hướng một vị bạch diện thư sinh.
Không cần sốt ruột.
Bạch diện thư sinh trầm rãi nói, từ nơi này chút dấu vết nhìn, người nọ nên đi trước khu vực trung ương, vừa lúc thay chúng ta thăm dò một chút đường. Người nọ chỉ có kết đan trung kỳ, nếu như chết ở bên trong đâu? Nữ tử xinh đẹp hỏi.
Không phải còn có Hoàng Miễn sao?
Hắn mặc dù lại ngu vừa nát, nhưng loại này sáng rõ dấu vết hay là nhìn ra được, tất nhiên sẽ theo sát phía sau. Bạch diện thư sinh mặt mũi âm lãnh nói, đợi Hoàng Miễn đi ra, chúng ta giết hắn, lại đem vật cướp đến tay liền có thể.
Xác thực.
Hay là sư minh thông minh nhất. Nữ tử xinh đẹp khanh khách cười không ngừng, rất là xinh đẹp. Chúng ta trước tiên đem phụ cận địa hình dò xét một lần, tìm ra phục kích địa điểm, đến lúc đó, để cho hoàng gia người toàn bộ vẫn mệnh ở đây. Bạch diện thư sinh dặn dò, Trần Diễm Vân đoàn người tuyệt đối không thể đụng vào, nếu như gặp phải, tận lực cách xa. Chúng ta còn không chọc nổi hóa thần kỳ.
Là.
U lanh trong rừng rậm, Trúc Thanh phiêu nhiên mà đi, thường xuyên sẽ gặp phải ma thú ngắm nhìn, nhưng đều là đứng thẳng xa xa, không dám lên trước.
Cũng đúng.
Bây giờ bản thân có nguyên anh trung kỳ khí thế, bình thường ma thú tự nhiên không dám trêu chọc. Khu vực trung ương ma thú cũng không nhiều, đến nay chỉ gặp phải hơn 50 chỉ, phần lớn vì kim đan kỳ viên mãn, số ít vì nguyên anh kỳ. Dùng cái này tính toán, toàn bộ khu vực ma thú số lượng nên ở 500 trở xuống. Hơn nữa, căn cứ yêu thú sinh hoạt tập quán, càng đến gần trung ương, thực lực càng là mạnh mẽ. Nói vậy ma thú cũng là như vậy. Trúc Thanh lộ ra bàn tay, nhất thời đen nhánh ma khí dâng trào mà ra, lưu chuyển biến hóa sau khi, ngưng tụ thành cực lớn bàn tay đem mấy viên trái cây tháo xuống. Bởi vì tiên kỵ con kia hóa thần kỳ ma thú, cho nên hắn không dám sử dụng càn khôn hồ lô. Nhưng nơi này trái cây, thảo dược đều là phẩm chất bất phàm, lại nằm cực cao. Chắc là bởi vì nơi này không người đến thăm, lại ma thú không có ăn dùng thảo dược, trái cây sở thích. Lúc này, một con ma thú dùng ánh mắt khác thường nhìn lại, sau đó lắc đầu một cái đi liền mở.
Ta bị nhìn kinh bỉ.
Trúc Thanh thở dài nói, chẳng lẽ ma thú đều là ăn thịt loại, ăn cỏ loại ma thú sẽ phải chịu kinh bỉ. Mặc dù tràn đầy không vui, nhưng trong lòng hắn cũng là vui mừng dị thường. Đã các ngươi đừng, kia tiểu gia nếu từ chối thì bất kính. Màu đen sương mù đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt liền tràn ngập 500 trượng, các loại trái cây,
thảo dược đều bị bao phủ. Sương mù co rút lại, mặt đất, cây ăn quả bên trên đã không có vật gì. Trúc Thanh dùng cái này phương pháp đi về phía trước tiến, gặp phải ma thú đều là lắc đầu thở dài. Mặc dù thu hoạch dồi dào, nhưng trong lòng hắn cũng là buồn buồn không vui. Chương 317, Cựu địch đuổi theo gặp ma tộc. Chương 317, Cựu địch đuổi theo gặp ma tộc. Trong rừng rậm thảo dược, trái cây đều đã hái, Trúc Thanh tiếp tục hướng đi về phía trước tiến. Lúc này, trận trận tiếng gào thét truyền tới, phảng phất là ở cãi vã. Do bởi tò mò, Trúc Thanh phiêu nhiên tiến về. Chỉ thấy một con cao 100 trượng màu đen con vượn đang cùng một con cao 50 trượng màu đen con báo trợn mắt nhìn nhau, thỉnh thoảng phát ra gào thét, lại chưa động thủ đánh nhau. Mặc dù hai người dáng chênh lệch quá nhiều, nhưng thực lực cũng là tương đương, đều có nguyên anh sơ kỳ đỉnh núi tu vi. Nhìn lại trên người bọn chúng, mấy đạo sáng rõ vết thương đang chảy xuôi máu đen, rất rõ ràng là kiếm thương, lại thực lực của đối thủ bất phàm. Nghĩ tới đây, Trúc Thanh sáng sủa cười một tiếng, xem ra Diễm Vân các nàng vô sự. Hai con ma thú trung ương chỗ, một bộ thi thể an tĩnh nằm trên mặt đất bên trên, còn có một cái run lẩy bẩy nguyên anh nút ở trong ống tay áo. Thấy Trúc Thanh đến gần, hai con ma thú tiếng gào thét sâu hơn, thỉnh thoảng chân đạp đất mặt, đấm ngực điên cuồng hét lên, tỏ vẻ chủ quyền. Đột nhiên, màu đen sương mù lộ ra hai bàn tay, trong nháy mắt đem hai con ma thú bị dọa sợ đến lui về phía sau nửa bước, lại thấy bàn tay làm ra xé rách, cắn nuốt động tác. Hai con ma thú hiểu ý vậy, không còn hướng ra Trúc Thanh, tiếp tục cãi vã nguyên anh kỳ thuộc về. Cứu người điều kiện tiên quyết là bảo vệ tốt bản thân, một cái kết đan kỳ đối chiến hai con nguyên anh kỳ ma thú, căn bản chính là đang tìm cái chết. Hơn nữa, người nọ phục sức bên trên cũng không có Hoàng Thanh Huyền dấu hiệu, càng không phải là bản thân người quen biết. Vì sao phải chuyện như vậy mạo hiểm? Huống chi, cơ duyên cùng tồn tại với phiêu lưu. Nếu là lựa chọn của chính các ngươi, vậy liền muốn gánh tương ứng kết quả. Trúc Thanh không để ý tới nữa, tiếp tục hướng đi về phía trước tiến. Khu vực trung tâm biên giới, Hoàng Miễn thở hồng hộc nhìn trước mắt rừng rậm. Sau lưng tu sĩ đồng dạng là thở hồng hộc, thân thể không người xuống, miệng lớn thở hổn hển, trong đó trừ hoàng gia tu sĩ, còn có mấy người là Hoàng Thanh Huyền nguyên anh kỳ tu sĩ. Dọc theo Trúc Thanh dấu vết lưu lại đi tới, Hoàng Miễn tâm tình càng thêm phẫn nộ. Toàn bộ thảo dược toàn bộ hái, mặt đất cũng là toàn bộ mang đi, thậm chí ngay cả khoáng thạch cũng bị toàn bộ đào tận. Cái này hoàn toàn không có cấp những người khác lưu đường sống. Vì vậy, hắn ra roi thúc ngựa địa chạy tới nơi đây. Vậy mà, cảnh tượng trước mắt cũng là, trái cây trên cây đều đã biến mất, trên mặt đất cũng là không có vật gì. Tiểu hỗn đản, thật là lòng tham chưa đủ. Hoàng Miễn vẫn khái nói, trên mặt sát khí đã vặn bẹo mặt mũi, trong đôi mắt giống vậy hiện đầy tia máu, mười phần dữ tợn khủng bố, không giống mặt người. Thấy vậy, hoàng gia tu sĩ cùng Hoàng Thanh Huyền nguyên anh kỳ đều là mặt lộ hoảng sợ, không biết như thế nào cho phải. Gia tổ, một vị hoàng gia tu sĩ nuốt nước miếng, nói, phía trước chính là khu vực trung tâm, nguyên anh kỳ ma thú rất nhiều, đầu dẫn rất có thể là hóa thần kỳ. Ta biết. Hoàng Miễn giận dữ hét. Hoàng sư minh, bọn ta đi trước nghỉ dưỡng sức, đợi khôi phục pháp lực sẽ đi thăm dò, như thế nào? Một vị người mặc Hoàng Thanh Huyền phục sức nam tử nói. Không cần nghỉ dưỡng sức, trực tiếp tiến vào. Bù tọa nhất định phải đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Dứt lời, Hoàng Miễn trên sự phẫn nộ trước, nhưng sau một khắc lại cứng ngắc tại chỗ. Một đạo lạnh lùng tầm mắt chạy nhanh đến, này uy thế mạnh làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Ngay sau đó một đạo sóng âm cuốn qua mà ra, đem Hoàng Miễn cùng với đám tu sĩ chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Ai? Mới vừa rồi đó là cái gì? Không rõ ràng lắm, dường như không phải thú giống. Đang đám người nghi ngờ lúc, trận trận thú giống vang lên. Chỉ thấy mười mấy con ma thú đã đi ra rừng rậm, đang mắt lom lom xem đám người, thỉnh thoảng liếm láp đôi môi, tựa hồ gặp phải chân tu mỹ vị. Tốt, rất tốt. Vừa lúc bắt các ngươi nóng người, lại đi đem tiểu tử kia làm thịt. Hoàng Miễn nổi cùng nói, ngay sau đó cầm trong tay trường thương xông lên đánh giết tiến ma thú trong. Thấy vậy, sau lưng đám người mặt lộ vẻ do dự. Bọn họ chạy nhanh đến, trong cơ thể pháp lực còn dư lại không có mấy, nếu như cùng ma thú lại chiến, vô cùng có khả năng vẫn bệnh. Nhưng làm đồng môn sư minh đệ, bọn họ lại không thể bỏ qua một bên. Giống vậy, nếu như Hoàng Miễn vẫn lạc, hoàng gia địa vị gặp nhau xuống dốc không thành, cũng không còn cách nào như lấy trước kia vậy tùy ý làm sảng. Đang khi bọn họ do dự lúc, ma thú đã xông lên đánh giết mà tới, mở ra mồm máu liền muốn đưa bọn họ cắn nuốt. Thật là xui xẻo. Một người bực bội hét, ngay sau đó lấy ra bảo kiếm chém về phía ma thú. Những người khác rồi rít lắc đầu, giống vậy lấy ra vũ khí cùng ma thú kịch chiến ở chung một chỗ. Ngươi là nhân tộc tu sĩ? Một đạo thần thức tiến vào Trúc Thanh đầu, thanh âm thanh linh, tựa như nữ tử. Khẽ vuốt hộ giáp, Huyền Dạ đã bị Trúc Thanh nắm ở trong tay. Mặc dù bị sương mù bao phủ, nhưng trận trận sát ý tứ tán mà ra. Không cần thần trương, ta chẳng qua là muốn mời ngươi giúp một chuyện. Gấp cái gì? Có thể hay không đem chủ nhân thi hài mang về ma giới? Ma giới? Chẳng lẽ là cùng linh giới giống nhau vị diện ma giới sao? Là. So nơi này cao hơn một cái giai vị, là các ngươi ma tu sắp phi thăng giao diện. Ma tu. Xem ra vị tiền bối này đem mình làm ma tu, nói vậy sẽ coi đây là mồi để cho bản thân giúp một tay. Nhưng chuyện này hắn nhất định phải giúp. Theo Vân Hoa Chân Quân đã nói, 6.000 năm trước nhân thượng giới ma tộc xâm lấn mới đưa đến phi thăng pháp bản lưu lạc, hoặc giả vị tiền bối này biết trong đó ẩn tình. Tiền bối chớ trách, vạn bối tu vi thấp kém, sợ không cách nào tương trợ tiền bối. Tiểu tử, ngươi là muốn chỗ tốt sao? Ta có thể cho ngươi. Chỉ nghe thanh linh thanh âm mang theo tức giận nói, đầm nước đấy có chủ nhân thi hải, trong đó trọng chữ vật cùng càn khôn giới tử toàn bộ thuộc sở hữu của ngươi. Hơn nữa, đợi ngươi đem chủ nhân thi hải đưa về ma giới, ta có thể làm ngươi bổn mệnh pháp bảo. U, chỉ có hợp đạo kỳ đồ chơi nhỏ liền nhớ thương tiểu tử này. Ngươi hỏi qua bản đại gia ý kiến sao? Huyền Dạ mang theo tức giận nói. Chốc lát thiên lặng sau, thanh âm lần nữa truyền tới.
nếu đạo hữu nguyện đem chủ nhân thi hài trả lại, ta nguyện làm bất cứ chuyện gì, không một câu oán hận. Thanh linh thanh âm hơi có chút run rẩy, có chút khẩn cầu ý vị.
Cũng đúng,
so với đại thừa kỳ viên mãn bổn mệnh pháp bảo, giá trị của nó không đáng giá nhắc tới. Bất quá, Trúc Thanh mục đích đã đạt thành. Hắn cần chính là 6000 năm trước trận tướng, mình không phải là ma tu, lại không biết luyện hóa ma khí. Nếu như thật có thể đi hướng ma giới, liền đem vật này trả lại với vị kia chủ nhân thân bằng đi.
Tốt,
Vãn Bối đáp ứng ngài. Chẳng qua là, ngài đã nói đầm nước ở nơi nào? Người tiếp tục hướng trước, nên có thể thấy được cao ngàn trượng ngọn núi, nơi đó chính là.
Tốt, Vãn Bối đi trước xem xét một phen.
Dứt lời, âm thanh kia cũng dừng lại truyền âm. Trúc Thanh cảm thấy bất đắc dĩ, hóa thần kỳ ma thú thì thôi, bây giờ còn có hợp đạo kỳ thượng giới ma tộc, vận khí của mình thật kém đến nỗi loại trình độ này sao? Nhẹ giọng thở dài sau, hắn phiêu nhiên tiến lên. Đúng như âm thanh kia đã nói, khu vực trung ương ở trung tâm có cao ngàn trượng phòng, trung điệp hơn 10 dặm, hiện lên hình cái vòng. Trúc Thanh đã đoán được ngọn núi từ lâu tới, đồng thời cũng là cảm thán, năm đó chiến đấu đến cùng khốc liệt đến mức nào, mới có thể tạo nên như vậy kỳ cảnh. Từ từ đến gần ngọn núi, Trúc Thanh cảm giác được chung quanh ma khí càng thêm nồng nặc, thậm chí đến làm người ta nghẹt thở trình độ. Vậy mà, nơi này ma khí cũng sẽ không ăn mòn tâm thần, ngược lại, có ngưng luyện thần hồn kỳ hiệu.
Huyền dạng, nơi này ma khí vì sao không thấy sát khí?
Trúc Thanh hỏi.
Rất đơn giản. Đây là bản nguyên ma khí, nếu như xưng là thiên địa ma khí, ngươi thì có thể hiểu.
Huyền dạng nói. A cái này cùng nhân giới linh khí hơi có vẻ hỗn tạp tương tự, bản nguyên ma khí đã đem sát khí hoàn toàn dung hợp, cũng sẽ không phóng ra mà ra.
Đúng là như vậy.
Huyền dạng nói, ma khí có cường hóa thân xác hiệu dụng, hoặc giả có thể chữa trị ngươi bệnh kín.
Sững sờ chốc lát, Trúc Thanh thở dài nói, nếu như là ma giới, ta có lẽ sẽ cân nhắc, nhưng nhân giới ma công thật không chịu nổi.
Cũng đúng,
tùy ngươi bản thân đi.
Chương 318, đi tới cự chén thu cự thú. Chương 318, đi tới cự chén thu cự thú. Đứng ở ngàn trượng trên ngọn núi, Trúc Thanh nhìn khắp bốn phía. Đúng như hắn phỏng đoán, nơi này hiện lên dạng cái bát, đường kính hẹn 20 dặm, đáy có đen kịt một màu đầm nước, đường kính hẹn 2,000 trượng, tản mát ra ma khí nồng nặc, để cho người nghẹt thở. Có lẽ là bị này ảnh hưởng, chung quanh núi đá đều vì màu đen mơ hồ lóe ra ánh sáng. Đột nhiên, cái kia đạo ác liệt tầm mắt lần nữa bắn ra mà tới, tựa hồ tràn đầy sợ hãi. Trúc Thanh biết, đối phương sợ hãi chính là đầm nước đáy khổng lồ như thế, nên chính là vị kia chủ nhân hải cốt. Dọc theo tầm mắt nhìn lại mà đi, chỉ thấy một tòa cao vạn trượng cự phong đứng sững ở bên ngoài 100 dặm, rậm rạp um tùm, nên tràn đầy cây ăn quả cùng dược thảo. Trúc Thanh thu hồi ánh mắt, bắt đầu suy tính đối sách. Con kia hóa thần kỳ ma thú bởi vì sợ hãi đầm nước đáy hải cốt, cho nên sẽ không trở ngại bản thân, ngược lại thì hoang nên cực kỳ.
Kia, hải cốt lấy đi sau đâu?
Nơi đây chính là tốt nhất chỗ tu luyện, nó nhất định mong muốn chiếm thành của mình, cho nên bản thân con sâu nhỏ này tất nhiên sẽ bị đập chết. Nghĩ tới đây, Trúc Thanh không khỏi thở dài lên tiếng, bản thân vận khí thật vô cùng lưng. Tay trái chấn động lần nữa truyền tới, nói vậy Huyền Dạ đại gia nhất định là vui mừng cực kỳ. Nhưng bản thân thật không có đường lui. Nơi đây ma khí tịnh hóa, 6000 năm trước trận tướng còn có hứa hẹn của mình. Toàn bộ ở chỗ này nhất cử.
Ai? Trúc Thanh than nhẹ, lập tức lấy ra các loại pháp bản.
Tinh dạ ném đến không trung, lập tức hóa thành một vùng biển sao đem nơi đây bao phủ, một lát sau liền biến mất không thấy. Sau đó là sấm sét pháp bản, giống vậy hóa thành trận pháp màu vàng, nhưng chỉ có 10 dặm lớn nhỏ, rất nhanh che giấu ở không trung. Thân hình xuống phía dưới, phù dạ trôi nổi mà ra, hóa thành 107 quả ngọc phù, không có vào trùng quanh núi đá. Sau đó, các loại pháp bản vô cùng vô tận, các loại ngọc phù bay lượn không ngừng, đem trọn vùng thung lũng chiếu sáng sặc sỡ lóa mắt.
"Tiểu tử, như vậy sử dụng linh lực, không sợ con kia ma thú tới sao?"
Huyền Dạ hỏi.
"Cũng sẽ không.
Nó sợ hãi trong đầm nước hải cốt, không dám tới trước.
Nhưng, chúng ta lấy đi hải cốt trong nháy mắt, nó chắc chắn phi nhanh tới, đến lúc đó bố trí lại pháp trận, uy năng nhất định chưa đủ, sẽ còn bị đối phương cảnh giác."
Trúc Thanh nói.
Thứ ngươi cân nhắc hay là như vậy kỹ càng,
liên quan đến tính mạng chuyện, dĩ nhiên muốn vắt hết óc.
Dứt lời, tựa hồ có thể nghe được Huyền Dạ tiếng cười.
Trúc Thanh thời là thản nhiên cười một tiếng, rơi vào bên đầm nước, đưa bàn tay thăm dò vào nước hồ, chỉ thấy đen nhánh trên mặt hồ không có tạo nên một tia rung động, ngược lại thì áp lực cực lớn xông tới mặt. Trúc Thanh sử ra bú sữa khí lực, mới đưa tay trưởng thăm dò vào hơn một xích, đã vô lực tiếp tục hướng xuống.
Tuy đã đoán được, nhưng không nghĩ hợp đạo kỳ ma thú chân nguyên vậy mà như thế nồng nặc.
Trúc Thanh lấy ra càn khôn hồ lô, cao cao ném không trung,
một đạo quang hà bắn ra, đem mặt hồ hoàn toàn bao phủ, chỉ thấy nước hồ cao cao nâng lên, lại không có chảy vào trong hồ lô.
Cái này cũng không được.
Trúc Thanh thu hồi hồ lô, tự lẩm bẩm, vậy phải như thế nào lặn xuống?
Dùng Mạc Huyền thử một chút.
Huyền Dạ nói.
Mạc Huyền
giơ tay lên giữa, Trúc Thanh lấy ra đen nhánh trường mâu, quan sát chốc lát, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ Mạc Huyền là ma khí?
Coi là vậy đi.
Luyện chế Mạc Huyền huyền trúc ra từ ma giới.
Huyền Dạ nói, Trúc Huyền vốn định đem bên trong ma khí hoàn toàn luyện hóa, nhưng bản nguyên thiếu sót sẽ tổn thương Mạc Huyền uy năng, liền đem ma khí toàn bộ cất giữ.
Nguyên lai là như vậy.
Trúc Thanh tay cầm đen nhánh trường mâu, ôn nhu nói, lần này chuyện đối ta cùng với toàn bộ tu tiên giới đều là cực kỳ trọng yếu, mời giúp ta giúp một tay.
Chỉ thấy đen nhánh trường mâu ong long run rẩy, ngay sau đó rời khỏi tay, rơi vào đầm nước ở trung tâm.
Xên xệt nước hồ chậm rãi lưu chuyển, lấy Mạc Huyền làm trung tâm, từ từ tạo thành nước xoáy.
Trúc Thanh không dám chần chờ, nhanh chóng bay người lên trước, theo sát Mạc Huyền sau lưng.
Nước xoáy không ngừng xoay tròn, đồng thời cũng ở đây không ngừng lặn xuống.
Ma khí nồng nặc từ bốn phương tám hướng cuốn tới, quả thật làm cho Trúc Thanh có chút nghẹt thở.
nhưng càng muốn chết, hay là không có chút nào ánh sáng quanh mình, cùng với không cách nào sử dụng thần thức dò xét cảm giác bất an. Cho dù sử dụng tiên linh nhãn, thấy được vẫn là hắc ám. Trúc Thanh Yên lặng vận hành ngũ hành thối thể quyết lấy cường hóa thân xác, đồng thời theo sát Mạc Huyền, không dám chần chờ nửa bước. Lặn xuống hẹn hơn 1.000 trượng, Trúc Thanh cảm nhận được khổng lồ uy thế, phản phất một con hồng hoang manh thú gần ngay trước mắt. Nếu như không phải trước hạn biết được con thú này đã chết, nói vậy Trúc Thanh đã sớm trốn đi. Keng, nhỏ nhẹ tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy Mạc Huyền khẽ run, giống như đang nói, đến chỗ rồi. Đa tạ. Trúc Thanh khẽ bước Mạc Huyền nói, ngay sau đó phi thân xuống phía dưới, cẩn thận ngó nhìn phía dưới vật. Vật này hiện lên màu trắng, mơ hồ tản ra ánh sáng, xúc cảm ôn nhuận như ngọc, cũng có từng kia ấm áp truyền lại mà tới. Đó là chủ nhân đầu lâu. Thanh linh thanh âm đột nhiên truyền tới, đem bốn là khẩn trương Trúc Thanh bị dọa sợ đến một trận run run. Chỉ thấy tay trái khẽ run, bên người Mạc Huyền giống như vậy, chắc là thấy được cực kỳ chuyện thú vị. Trúc Thanh hết sức khó xử gãi gãi mặt, ngay sau đó hồi âm, tiền bối, vị tiền bối này hài cốt phải như thế nào mang đi? Dùng ngươi càn khôn hổ lô liền có thể? Có thể không? Đã vừa mới nếm thử, xác thực không được. Đó là bởi vì nơi đây chân nguyên cùng chủ nhân thi hài là một thể. Nó như thế nào đâu? Ngươi chẳng qua là kéo túm nữ tử quần áo, tự nhiên không cách nào đem ôm lên giường hẹp. Cách nói này rất tốt, tiểu tử này hiểu, hơn nữa hết sức quen thuộc. Huyền Dạ mỉm cười nói, tốt ván bối sẽ đi nếm thử. Mặc dù tràn đầy lửa giận, nhưng Trúc Thanh không dám phát tiết, dù sao chiến đấu kế tiếp còn phải dựa vào vị này Huyền Dạ đại gia. Lần nữa lấy ra càn khôn hồ lô, đem miệng bình đến gần màu trắng thạch đầu. Quang hà bắn ra, đánh tại trên thạch đầu, ngay sau đó hóa thành từng đạo dòng suối, chậm rãi chảy xuôi. Dòng suối không có vào đen nhánh trong hồ nước, rất nhanh liền mất đi bóng dáng, Trúc Thanh vốn định dùng cái này dò xét thi hài lớn nhỏ, bây giờ lại chỉ có thể chờ khan. Một nén hương sau, ánh sáng sáng tỏ hà lòng lánh, mặc dù bị nước hồ chôn hơn phân nửa, nhưng Trúc Thanh vẫn vậy thấy rõ. Thi hài dài chừng 2.000 trượng, bàn ở nơi này, từ mặt ngoài bên trên nhìn, nên là rắn chăn loại, liền có khác biệt. Nương theo lấy quang hà, một con rắn chăn hài cốt bay vào trong hồ lô, đồng thời, chung quanh nước hồ sôi trào lên, như rót ngược sông suối, điên cuồng tràn vào hồ lô. Chỉ một lát sau, nơi này chỉ để lại khắp nơi đáng ẩm, tối đen như mực. Nhìn kỹ dưới, Trúc Thanh phát hiện một cái đỏ tươi vòng tay cùng một cái tinh cầu. Vòng tay bên trên soạn có khắc đẹp đẽ cánh hoa hoa văn, nên là nữ tử vật, chỉ tiếc, cấm chế phía trên bản thân tiểu tiểu kết đăng kỳ khó có thể không cách nào mở ra. Lại nhìn về phía tinh cầu, cùng Huyền Trúc thượng nhân tinh cầu cực kỳ tương tự, tựa hồ bị gọi là càn khôn giới tử, chẳng biết vật gì. Đột nhiên, Trúc Thanh nhận ra được thần hồn có chút xúc động, liền tử tế quan sát xung quanh. Chân ngươi hạ. Huyền Dạ nhắc nhở. Nhìn xuống dưới, màu xám đen thạch đầu đang bị bản thân dẫm ở dưới chân, dài rộng đều năm thước, tựa như phương tựa như tròn, mơ hồ tản mát ra khí thể. Cái này là thần hồn thì sao? Trúc Thanh cúi người, vuốt ve thạch đầu hỏi. Nên là. Huyền Dạ không xác định nói. Huyền Trúc thượng nhân không phải có khối màu tím thần hồn thì sao? Đó là từ chỗ nào được đến? U minh giới. Cụ thể danh xưng xác thực không nhớ, thần hồn thạch tựa hồ có 5 loại, phân biệt đối ứng ngũ hành, màu tím thần hồn thạch tên là Tử thần thạch, đối ứng ngũ hành bị lửa, nắm giữ thần hồn trong thần là bộ phận trọng yếu nhất, cho nên Trúc Huyền mới phí hết tâm tư là được. A Trúc Thanh bình thản đáp lại, nhưng trong đó hăng hái tràn đầy bị Huyền Dạ cảm nhận được rõ ràng. Lúc này, Thanh Linh thanh âm chuyển tới, có chút hốt hoảng nói, "Đạo hữu, các ngươi đi mau, cái tên kia đã tỉnh." Tiền bối yên tâm, vạn bối đã làm tốt chuẩn bị, đang chờ nó đâu. Thanh Linh thanh âm yên lặng chốc lát, ngay sau đó nói, "Con này hắc mãng có hóa thần kỳ tu vi, hơn nữa có thể thao chúng ta." Ừm, thao túng là năm đó đại chiến lúc chủ nhân tâm tổ này nấy liền chủ động chuyển tiếp, ta cũng nhân trọng thương lâm vào hôn mê, đợi khi tỉnh lại đã ở chỗ này hắc mãng trong cơ thể, mặc dù không hoàn toàn, nhưng nó xác thực đã đem ta luyện hóa, có thể khống chế ở ta. Tâm tổ nấy, chẳng lẽ chuyện năm đó không phải ma tộc xâm lấn, mà là có ẩn tình khác? Trong nháy mắt suy tính đi qua, Trúc Thanh bình thản đáp lại, tiền bối yên tâm, đều là chuyện nhỏ. Đạo hữu, ta là phòng ngự loại ma khí, mặc dù xa không địch lại vị kia đại ca, nhưng ở thiên đạo chế ước hạng, bọn ta đều là hóa thần trung kỳ pháp bảo, không phân cao thấp. Thanh Linh thanh âm lo lắng nói, xin hỏi tiền bối, này hắc mãng sử dụng tiền bối lúc sẽ hay không tiêu hao pháp lực? Ừm, dĩ nhiên, ước chừng một thành pháp lực. Thanh Linh thanh âm nghi ngờ hỏi, cái này là người tu hành thông thường, ngươi chẳng lẽ không biết? Xin tiền bối yên tâm, 10 kích mà thôi, vạn bối đã chuẩn bị trăm triệu thủ đoạn. Trúc Thanh tự tin nói, nha đầu, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu tử này thủ đoạn có nhiều lắm. Ngược lại ngươi, chú ý ẩn nấp xong bản nguyên, nếu như bị đánh nát, linh trí của ngươi gặp nhau giải tán, liền không thấy được chủ nhân của ngươi trở về ngày đó. Huyền Dạ nói, a chương 319, đại chiến hắc mãng, bên trên chương 319, đại chiến hắc mãng, bên trên vạn trượng cự phong bên trên, một đôi đỏ thắm trong mắt đột nhiên mở ra, nhìn chằm chằm phía dưới cự chén. Nó có thể cảm giác được, nơi đó khí tức khủng bố đã biến mất, đồng thời, nơi đó ngọt ngào khí tức giống vậy biến mất. Hẳn là bị cái đó sương mù đoàn đoạt đi. Thật là lẽ nào lại thế? Nơi này là lãnh địa của ta, toàn bộ thức ăn ngon đều là ta, ngươi dám cướp, liền nhất định phải trả giá đắt. Một đạo thanh âm tức giận phóng lên cao, hóa thành ngút trời sóng khí trong nháy mắt cuốn qua khu vực trung ương. Toàn bộ ma thú mặt lộ hoảng sợ, sững sờ một lát sau, lập tức phi nhanh mà chạy. Ung ung tiếng rung động đại địa, các loại thú giống liên miên bất tuyệt, tràn ngập lên bụi mù che cản toàn bộ tầm mắt, để cho khu vực ngoài đám người sinh lòng sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Người mặc hoàng thanh nguyện phục sức nam tu hỏi hướng đồng bạn. Ta làm sao biết? Bất quá, nhất định phải rút lui. Mấy bị thương tích khắp người nam tu nhìn về phía trước gần như nổi điên Hoàng Miễn, nhất thời lắc đầu một cái, lại nhìn nhau một cái, lập tức phi nhanh mà chạy. Sau lưng của bọn họ, mười mấy bộ thi thể nằm trên mặt đất bên trên, những người này chính là trừ Hoàng Miễn trở ra toàn bộ hoàng gia tu sĩ. Vậy mà, Hoàng Miễn lại không để ý, tiếp tục vũ động trường thương, cùng ma thú kịch chiến ở chung một chỗ. Bên kia, Trần Diễm Vân, Diễm Trúc, Diễm Chi giống vậy thấy được nhóm lớn ma thú chạy như bay đến, lập tức lấy ra bảo kiếm, dọn xong địa bộ, cũng thả ra mạnh nhất uy thế. Ma thú đại quân đi tới, trong nháy mắt đem ba người bao vây, cũng nhìn chằm chằm đỏ thắm trong mắt nhìn chằm chằm các nàng. Oeng! Âm thanh lớn run rẩy đại địa, đồng thời một cỗ bàng bạc uy thế cuốn qua mà ra. Thấy vậy, bọn ma thú không còn tham đồ trước mắt thức ăn ngon, lập tức phi nhanh chạy trốn. Mà Trần Diễm Vân các nàng cũng là kinh hồn bạt vía. Đây là hóa thần kỳ uy thế, chẳng lẽ thanh sư đệ đang cùng đối chiến? Diễm Trúc đầy mặt kinh hoàng nói. Nên, không phải, thanh sư đệ không phải có pháp trận cùng phù lục sao? Có thể nhẹ nhõm trốn đi, ứng, cũng sẽ không cùng hóa thần kỳ ma thú đối chiến. Diễm Chi nói ra ngay cả mình cũng không tin vậy. Ba hàm răng vỡ vụn thanh âm vang lên. Chỉ thấy Trần Diễm Vân không chớp mắt nhìn phía trước, trong miệng cắn chặt hàm răng, trong tay bảo kiếm ong ong vang dội. Ta đi xem xét, các ngươi tiếp tục hoàn thành pháp trận. Dứt lời, Trần Diễm Vân phi nhanh về phía trước. Diễm Trúc cùng Diễm Chi cũng không có ngăn trở, bởi vì các nàng biết, cho dù ngăn trở, tiểu thư nhà mình như cũ sẽ quyết chí tiến lên. Cự trong chén, Trúc Thanh đã thối lui toàn bộ ngụy trang, đang có chút hăng hái đánh giá trước mắt cực lớn hắc mãng. Hắc mãng dài ngàn trượng, toàn thân bao trùm có đen nhánh lân giáp, hiện lên u hắc và mang, thật giống như 10 phần chắc chắn. Hắc mãng đầu lâu cao 50 trượng, to bằng gian phòng trong mắt giống vậy đánh giá Trúc Thanh, tựa hồ có chút nghi ngờ. Cũng đúng, trận từ cường địch biến thành côn trùng nhỏ, sát thực tràn ngập nghi ngờ. Sướng sờ một lát sau, hắc mãng trực tiếp vung vẩy cái đuôi công kích. Như thế côn trùng nhỏ, như vậy công kích đủ. Tân dạng, quấn. Nương theo lấy tiếng nói, vô số đen nhánh xiển xích từ mặt đất bắn ra, trong nháy mắt liền sắp tối chăn chói kết kết thật thật. Chỉ thấy Trúc Thanh hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng quát lên, tinh dạng, ánh sao chiếu khắp. Dứt lời, nguyên bản sáng ngời bầu trời trong nháy mắt bị tinh hải bao trùm, các loại sao trời lóng lánh hào quang sáng tỏ, rối rít vẩy xuống chói lọi. Ánh sao ngưng tụ, hóa thành từng trôi lưới sắc, như mưa sa rơi xuống. Hắc mãng trong nháy mắt cảm nhận được tử vong nguy hiểm, mở cái miệng động, gắng sức hí. Nhất thời một cỗ bàng bạc sóng khí hướng Trúc Thanh cuốn qua mà đi, lại thấy hắn đã lặng lẽ biến mất tại nguyên chỗ. Hắc mãng mặt lộ không hiểu, nhưng đỉnh đầu mưa kiếm trong nháy mắt để nó tỉnh táo. Nó cố gắng thả ra ma khí, cũng chỉ có từng tia từng sợi xông ra, hơn nữa rời đi thân thể vượt qua thấp hơn sẽ gặp giải tán. Nó không hiểu, nó nghi ngờ, nhưng tử vong uy hiếp càng thêm mãnh liệt. Chỉ thấy đen nhánh ma khí dâng trào mà ra, mặc dù giải tán hơn phân nửa, nhưng vẫn vậy bao trùm toàn thân. Đồng thời, một tầng trong suốt bạch quang đột nhiên dâng lên, cùng ma khí hòa làm một thể sau, hóa thành lục giác hoa văn phù hiện ở hắc mãng toàn thân. Trên bầu trời Trúc Thanh đem hết thể nhìn ở trong mắt, không khỏi gợi lên nụ cười. Ngầm linh khí có thể phong ấn linh lực, làm đồng nguyên ma khí giống vậy có thể phong ấn. Nhưng không có ý nghĩa. Ma thú thân sắc mạnh mẽ, chỉ đem ma khí phong ấn với trong cơ thể của bọn nó, vẫn vậy không cách nào suy yếu thực lực của bọn họ. Như vậy đem phong ấn lực lượng yếu bớt, để bọn chúng tận tình phong ra, lại tận lực tiêu tán. Đây mới là cách đối phó. Nếu tinh nhãn nhìn xuống, đường kính 20 dặm đen nhánh pháp trận chôn giấu ở dưới đất, đem toàn bộ cự chén bao phủ, toàn bộ tu sĩ cùng với ma thú đến chỗ này, đều sẽ bị phong ấn pháp lực. Lúc này, mưa to đã rơi xuống, toàn bộ đánh ở hắc mãng trên thân, mặc dù nó liều mạng dãy rủa thân thể ý muốn tránh né, nhưng toàn bộ lưỡi sắc theo sát tới, vẫn vậy toàn bộ đánh vào trên người của nó, không một cái rơi mất. Len ken thanh âm vang dội không ngừng, hắc mãng trên người hoa văn như ẩn như hiện. Nó liều mạng thả ra ma khí, lấy duy trì trên người hoa văn, trực giác nói cho nó biết, như vậy mới có thể sống sót. Trúc Thanh đứng lơ lửng trên không, một đôi xanh biếc trong mắt tử tế quan sát hắc mãng thân thể. Chỉ thấy dài hơn một trượng mãng xà ở hắc mãng trong thân thể đi lại, trong miệng còn ngậm một khối tấm thuẫn, thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng. Khối kia tấm thuẫn phải là vị tiền bối kia, nếu nút ở trong cơ thể, công kích liền có thể mãnh liệt hơn chút. Chẳng qua là, Trúc Thanh sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói, hắc mãng nguyên anh đã thông linh, có chút xử lý không tốt. Dứt lời, hắn giơ cánh tay lên, chậm rãi huy động. Chỉ thấy ánh sao lần nữa ngưng tụ, hóa thành từng trôi trăm trượng cự kiếm phi nhanh rơi xuống. Vành, vành, vành. Trăm trượng cự kiếm tinh chuẩn địa đánh ở hắc mãng sống lưng bên trên, nhất thời tiếng nổ đột nhiên nổi lên, bàng bạc sóng khí cuốn qua mà ra. Tiếng vang ầm ầm vang vọng với cự chén, lại xông vào vân tiêu, sau đó lan tràn tới phương xa. Khí lãng manh liệt dọc theo cự chén vách đá cuốn qua hướng lên, rất nhanh liền tạo thành một đạo nguy nga vòi rồng. Đó là cái gì? Vết thương chồng chất Hoàng Thanh Nguyện tu sĩ chỉ vòi rồng nói. Chẳng lẽ có người ở cùng con kia hóa thần kỳ ma thú chiến đấu? Ai? Diễm Vân sư tỷ. Diễm Vân sư tỷ chẳng qua là nguyên anh kỳ viên mãn, không cách nào thả ra như vậy bàng bạc công kích. Chẳng lẽ là cái đó kết đan trung kỳ tiểu tử? Làm sao có thể? Có thể. Bạch Diện thư sinh nói. Quả thật. Sư Minh không có đùa giỡn. Nữ tử xinh đẹp nghi ngờ hỏi thăm. Tiểu tử kia có thể thuần thục thao túng pháp trận, nhất định có thể điều động thiên địa linh khí, thả ra uy năng như thế công kích cũng không phải là việc khó. Bạch Diện thư sinh mỉm cười nói, bất quá hắn trận bàn, pháp bảo tất nhiên sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó, hắn chẳng qua là kết đan trung kỳ tiểu tử, mặc cho chúng ta nắm. Ai nha thật hy vọng hắn có thể đánh thắng, thu hoạch của chúng ta sẽ gặp cực kỳ phong phú. Sư Minh quả nhiên là thông minh nhất. Cự trong chén, hắc mang tức giận gào thét, lấy biểu đạt bản thân không cam lòng. Nhưng đáp lại nó cũng là bình thản thanh âm. Được rồi, trước hết để cho tinh dạ cùng tân dạ nghỉ ngơi, để khôi phục linh lực. Dứt tiếng, đầy trời tinh hải nhất thời biến mất, buộc chặt với hắc mãng trên người xiềng xích màu đen tùy theo giải tán, biến mất. Nghe tiếng nhìn lại, hắc mãng rốt cuộc tìm được con kia côn trùng nhỏ, lại thấy hắn quay đầu nhìn về phía nơi khác. Dọc theo tầm mắt của hắn nhìn, một con khác côn trùng đang đứng ở trên ngọn núi, có chút ngây ngốc nhìn qua bản thân. Con này côn trùng tựa hồ rất mạnh, cần trước xử lý xong. Thấy hắc mãng nhìn về phía Trần Diễm Vân, Trúc Thanh lập tức bấm niệm pháp quyết, cao giọng quát lên, phù dạ, định tự quyết. Nương theo lấy tiếng nói, cự chén trên vách đá hiện hiện ra phù văn, đều là phức tạp định chữ, chung 12 cái. Phù văn liên kết, hiện lên hình cái vòng, trong đó trung tâm lần nữa hiện hiện ra định chữ, trôi nổi tại hắc mãng đỉnh đầu. Phản phất bị vô hình cự lực nắm chặt, hắc mãng thân hình đột nhiên dừng lại tại nguyên chỗ, chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm con kia màu đen côn trùng nhỏ. Phù dạ, khóa tự quyết. Dứt tiếng, phù văn tái khởi. Hắc mãng bên người đột nhiên xuất hiện 12 cái phức tạp khóa chữ, ánh sáng lóe lên, xiềng xích bắn nhanh, trong nháy mắt liền sắp tối chăn buộc chặt. Nguyên bản đầu ngẩng cao sọ, vang một tiếng, bị xiềng xích lôi kéo tới trên mặt đất. Gào thét thảm thiết âm thanh vang lên lần nữa, xen lẫn trong đó lửa giận, cho dù ai nghe được đều hiểu ý kinh sợ hãi. Nhưng, đáp lại nó cũng là lạnh băng cực kỳ thanh âm. Ông sòm. Chương 320, đại chiến hắc mãng, trong chương 320, đại chiến hắc mãng, trong thổ giáp khốn thú trấn. Trúc Thanh hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, phản phất 10 cánh tay cộng tồn, thấy Trần Diễm Vân sững sờ tại chỗ. Đây là thanh sư đệ sao? Thật là mạnh. Ba chắp tay trước ngực, đại địa chân chiến. Chỉ thấy cự chén vách đá đột nhiên lật lên, hiện lên hình bông, chung 12 khối, trên vách đá phân biệt hiện ra 12 địa chi chữ viết, cực kỳ phức tạp, nhưng mơ hồ có thể phân biệt. Vách đá làm thành hình cái vòng, lẫn nhau liên tiếp, trong nháy mắt hiện ra một đạo bình chướng, to lớn cuốn chữ hiện ra mà ra, sắp tối chăn đẻ ở này hạ. Thấy vậy, Trúc Thanh thở ra một hơi dài, ngay sau đó nhìn về phía Trần Diễm Vân, bước chân bước ra, đã đi tới bên cạnh nàng. Nói thật, Trúc Thanh có chút tức giận. Chiến đấu thời khắc mấu chốt nhất, nếu như bị người khác quấy rầy, bản thân mưu đồ rất có thể thất bại trong gang tấc. Nhưng Trần Diễm Vân là bởi vì lo lắng cho mình mới có thể tới chỗ này. Đối với quan tâm người của mình, vĩnh viễn đừng nói ra lời quá đáng, nếu không chỉ có hối hận phần. Diễm Vân, cảm ơn ngươi. Trúc Thanh ôm nàng eo liêu nói, đúng như ngươi thấy, ta hoàn toàn có thể ứng đối ma thú này. Người này, Trần Diễm Vân có chút không biết làm sao. Nàng có thể nhìn ra Trúc Thanh làm rất nhiều chuẩn bị, bản thân tùy tiện tới trước, hoặc giả đã làm rối loạn kế hoạch của hắn. Vậy mà bản thân nghe được lại là như thế ấm lòng lời nói. Trong mắt tạm đạm, xương trắng dâng lên, tựa hồ có mưa to sắp rơi xuống. Thấy vậy, Trúc Thanh có chút thất kinh, vội vàng đem nàng kéo vào trong ngực, cũng ở cái chán của nàng in lên vừa hôn. Chẳng biết tại sao, mưa to hay là rơi xuống, nhưng rất là ấm áp, nóng bỏng nhập tâm. Trúc Thanh khẽ vuốt sau lưng của nàng để cho an ủi, lại thấy Trần Diễm Vân ngẩng mặt lên gò má, hơi nồng lên kiểu thần. Trúc Thanh có chút bất đắc dĩ, sư tỷ à, chúng ta đang đối chiến hóa thần kỳ ma thú, nào có như vậy tâm tình. Nhưng hắn hay là cúi đầu, hôn lên kia hai mảnh cám dỗ 10 phần môi thơm. Bốn môi ôm nhau, hơi nóng sôi trào. Từng mảnh đường đỏ leo lên Trần Diễm Vân gò má, để cho nàng có chút lưu luyến quên đường về. Trúc Thanh nhẹ nhàng đẩy ra bả vai của nàng, vẻ mặt tươi cười nói, "Diễm Vân, ngươi đi trước bên kia chờ đợi, ta lập tức liền đến." Dọc theo Trúc Thanh ngón tay nhìn lại, một tòa vạn trượng cự phong rọi vào Trần Diễm Vân tầm mắt. "Ừm, ta ở bên kia chờ ngươi, mau lại đây." Mặt mũi thẹn thùng, mắt vượng hàm tình, nhiều đóa hoa đào nở rộ, trong nháy mắt để cho Trúc Thanh ý nghĩ kỳ quái. "Ừm." "Tốt." Trúc Thanh hàm hồ hồi đáp, lại làm cho Trần Diễm Vân má lúm như hoa. Thấy bóng dáng rời đi, Trúc Thanh than nhẹ, vận khí của mình tựa hồ không phải rất tệ. "Được rồi, thiếu đắc ý. Đại gia hỏa muốn đi ra." Huyền Dạ nói. "Được rồi, sớm một chút giải quyết, sớm một chút hoài báo mỹ nhân." Trúc Thanh vui mừng nói, ngay sau đó nhìn về phía cự đáy chén bộ hắc mãng. Chỉ thấy đen nhánh ma khí dâng trào mà ra, đã tạo thành một mảnh nồng nặc xương mù đen, chung quanh phát trận, phù văn từ từ mất đi ánh sáng, tựa hồ sắp giải tán. Nên tiêu hao nửa số ma khí, bước kế tiếp. Nhìn lại một chút phản ứng của nó đi. Trúc Thanh tự lẩm bẩm, ngay sau đó giơ ngón tay lên. Ba búng tay vang vọng, quanh xương mù đen nứt toát. Chỉ thấy một đạo quang mang đen kịt từ trong xương mù bắn ra, thẳng đánh về phía Trúc Thanh. "Oanh!" Đại địa chập chờn, núi đá bay tán loạn. Trúc Thanh vị trí hiện thời nhất thời xuất hiện một đạo lỗ hổng, đường kính trăm trượng, hiện lên hình nửa vòng tròn. Hỏa khí vẫn còn lớn. Châm chọc thanh âm lên đỉnh đầu nổ vang, hắc sát kiếm quang phi nhanh mà rơi. "Keng!" Thanh thúy tiếng vang vang vọng vào hư không. Chỉ thấy Trúc Thanh tay cầm huyền dạ thẳng chém vào ở hắc mãng đỉnh đầu. Nhỏ nhẹ rung động từ huyền dạ truyền lại đến Trúc Thanh cánh tay, lại lưu chuyển tới toàn thân của hắn. Nổi khung tiếng gào thét vang lên lần nữa, hắc mãng nâng lên cái đuôi, thẳng bố vào ở trên đầu chính mình. "Bành!" Tiếng vang lớn truyền ra. Hắc mãng thân hình đung đưa không ngừng, nhưng vẫn vậy đứng sững tại chỗ. Thật đúng là da dày thịt béo. Trúc Thanh hỏi, người này bổn mạng thần thông là hắc quang hay là phòng ngự? "Nên là phòng ngự." Huyền Dạ nói, coi như là bản đại gia từ thổi, nếu như không có phòng ngự thần thông, các ngươi nhân giới không có người nào có thể đỡ bản đại gia công kích. Mới vừa rồi hắc quang nên chẳng qua là đem ma khí ngưng tụ lại nổ ra mà thôi. Như vậy tốt hơn, có thể không chút kiên kỵ nếm thử các vị uy năng, thật không biết người này có thể chặn mấy lần. Châm chọc thanh âm lần nữa truyền tới, chỉ thấy Trúc Thanh đứng ở cự chén bên liền, đem Huyền Dạ dựa vào trên bả vai, đầy mặt khinh thường nhìn về phía hắc mãng. Thấy vậy, hắc mãng lần nữa gào thét, đồng thời mở ra miệng rộng, lần nữa nổ ra hắc quang. "Oanh!" Đại địa lần nữa rung động, núi đá lần nữa bay lượn. "Keng!" Tiếng vang lanh lảnh lần nữa vang vọng, vẫn là hắc mãng đỉnh đầu. "Oanh!" Hắc Mãng lần nữa nâng lên cái đuôi của mình, vỗ vào đầu lâu của mình. Xem đung đưa Hắc Mãng, Trúc Thanh tự lẩm bẩm, thật đúng là ngu. Thế mà lại bên trên giống vậy hợp lý. Khoan đã ý, loại trình độ này công kích căn bản không đả thương được nó. Huyền Dạ không hiểu hỏi, ngươi chuẩn bị nhiều như vậy thủ đoạn, chẳng lẽ muốn dùng loại này phương pháp mài chết nó? Dĩ nhiên không phải. Chẳng qua là, ta không muốn thương tổn cùng bị tiền bối kia. Người này, Huyền Dạ yên lặng. Nó mặc dù chỉ là khí linh, nhưng đã đoán được Trúc Thanh suy nghĩ. Hắn muốn cho khối kia tấm thuẫn chứng kiến chủ nhân của mình quy tốt, để tránh như chính mình như vậy, khổ đợi trăm vạn năm. Thử một chút đi. Trúc Thanh khẽ nói, ngay sau đó bấm pháp quyết. Chỉ thấy cự chén trên vách đá hiện hiện ra phức tạp chữ viết, cũng kèm thêm trắng loáng quang hà, mười phần thần thánh. Hắc Mãng nhất thời kinh hoàng vô cùng, mặc dù không biết quang hà vì bật gì, nhưng bản năng nói cho nó biết, cái đó rất nguy hiểm. Chỉ thấy Hắc Mãng đem người co rúm, ngay sau đó tung người nhảy một cái, ý muốn nhảy ra cự chén. Muốn đi? Ta cho phép sao? Thanh âm lạnh như băng vang lên, đồng thời một đạo trắng loáng bình chướng đột nhiên dâng lên, đem cự chén hoàn toàn bao phủ. Bành! Hắc Mãng trực tiếp đụng vào bình chướng bên trên, nhất thời đại địa chân chiến, rừng rậm đung đưa, vô số cự thạch trượt xuống, bành bành đánh trên mặt đất. Nhìn lại Hắc Mãng, đầu lâu bên trên toát ra quần quần khói trắng, thật giống như hết sức thống khổ địa lăn lộn trên mặt đất, cùng sử dụng cái đuôi của mình vô nhẹ nhẹ đánh. Xem ra hóa ma trận rất có hiệu. Kia, yeah. Tiếp tục đi. Chỉ thấy Trúc Thanh lộ ra nụ cười ấm lãnh, đồng thời hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng quát lên, nhất bách linh bắt hóa ma trận, khóa. Nương theo lấy tiếng nói, trên vách đá quang hà lưu chuyển biến đổi, trong nháy mắt ngưng tụ thành trắng loãng xiên xích, hướng Hắc Mãng buộc chặt mà đi. Hắc Mãng biết vật này nguy hiểm, lập tức di động thân thể to lớn tả hữu tránh né. Nguyên bản bênh bênh vào to lớn cự vật không ngừng nhảy, lăn lộn, thật thú vị, thấy Trúc Thanh lạnh lùng bật cười. Rất tiếc nuối, ngươi là tránh không thoát. Chỉ thấy trắng loãng xiển xích lẫn nhau liên tiếp, đã tạo thành một tấm bóng lớn, sáng tỏ trắng trẻo, phảng phất ánh nắng ngưng tụ mà thành, hạo nhiên treo ở Hắc Mãng đỉnh đầu. Ép. Nương theo lấy tiếng nói, màu trắng lưới lớn thẳng đè xuống, phảng phất thiên la địa vong vậy sắp tối chăn bao phủ. Thấy vậy, Hắc Mãng nhất thời thất kinh, lập tức vung vẩy cái đuôi, bành đánh ở lưới lớn bên trên. Khói trắng bay lên, tiếng hí tái khởi. Phảng phất đánh cược lần cuối, Hắc Mãng mở cái miệng rộng, lần nữa phun ra màu đen quang hà, này uy thế mạnh, vượt xa hai lần trước. Bành. Lưới lớn đung đưa, bạch quang ảm đạm, từng kia khói đen quấn quanh trên đó. Trúc Thanh cao mày, Hắc Mãng vui mừng, kéo dài không ngừng phun ra hắc quang. Âm ầm tiếng liên miên bất tuyệt, đại địa chấn chiến đung đưa không chỉ. Hóa thần kỳ thật đúng là phiền toái. Đây chính là ta áp đáy hòm tiên văn phụ lục. Trúc Thanh mặt mũi trang nghiêm nói. Lợi dụng phụ lục, pháp bảo bố trí pháp trận lại bởi vì linh lực hao hết mà giải tán, đúng như bộ này nhất bách linh bát hóa ma trận. Mà lợi dụng thiên địa linh khí, địa mạch bố trí pháp trận thì lại bởi vì thiên địa linh khí lưu chuyển mà thật lâu không ngừng, đúng như Trúc Thanh giao cho Ngưu Huyền Phu nhân tam thập lục hóa ma trận, còn có ma linh bí cảnh bình chứa. Hóa ma trận là đối phó con thú này đòn sát thủ, tuyệt không thể bị phá. Nghĩ tới đây, Trúc Thanh nhanh chóng bấm pháp quyết. Lúc này, lưới lớn bên trên trăm trượng không gian đã mất đi màu sắc, Hắc Mãng lập tức nhận ra được, nơi này uy hiếp nhỏ nhất, lập tức bắn ra. Chương 321, đại chiến Hắc Mãng, hạ chương 321, đại chiến Hắc Mãng, hạ muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Nương theo lấy bội vàng tiếng nói, màu trắng lưới lớn đột nhiên co rút lại, Hắc Mãng chỉ thò đầu ra sọ, liền bị trói kết kết thật thật. Khói trắng bay lên, tràn ngập Hắc Mãng toàn thân, tiếng hí đột nhiên nổi lên, vang dội hư không. Chớ đội. Lập tức thuận tiện, chân pháp màu vàng hiện lên, treo ở Hắc Mãng đỉnh đầu. Sấm vang nổ vang, rung khắp tâm thần, điện quang nhảy, chiếu sáng mảnh không gian này. Thấy vậy, Hắc Mãng lần nữa giống giận hí, đen nhánh ma khí từ đỉnh đầu tuôn trào ra, lôi cuốn một mặt gần trượng lớn nhỏ tấm thuẫn treo ở đỉnh đầu. Đến rồi. Trúc Thanh mặt lộ hưng phấn, dưới chân bước ra, trong nháy mắt đi tới tấm thuẫn trước mặt. Tiền bối chớ có kinh hoàng. Trúc Thanh tay lấy ra viết có phá chữ phù lục nói, cái này là phá thần phù, có thể cắt ra thần hồn liên tiếp, sẽ có chút đau, nhưng sẽ không đả thương cùng bản nguyên. Tốt. Mời đạo hữu tùy ý làm phép. Thanh linh thanh âm kiên quyết nói. Trúc Thanh gật đầu, nhanh chóng đem phù lục dính vào trên tấm chắn, nhất thời ánh sáng màu vàng dâng lên, đem tấm thuẫn hoàn toàn bao phủ. Tựa hồ nhận ra được nguy hiểm, Hắc Mãng đột nhiên ngẩng đầu lên, mở cái miệng rộng, ý muốn phun ra hắc quang. Đang hoàng đợi. Trúc Thanh lạnh giọng nói, ngay sau đó lộ ra tay trái, dùng sức nắm chặt. Chỉ thấy Hắc Mãng trên người bạch võng đột nhiên co rút lại, đồng thời ngọn lửa màu trắng bay lên, tràn ngập với Hắc Mãng toàn thân. Thê lương tiếng hí vang dội hư không, Hắc Mãng không ngừng lăn lộn, ý muốn dập tắt ngọn lửa. Vậy mà ngọn lửa chẳng những không có tắt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Tựa hồ đã biết mình kết cục, Hắc Mãng không còn cố kỵ ngọn lửa, ngẩng cao lên đầu lâu, hung tợn nhìn chằm chằm cái tia đạo nhỏ bé bóng dáng. Miệng lớn lần nữa mở ra, hắc quang lần nữa ngưng tụ. Không biết điều. Trúc Thanh hơi lộ ra tức giận nói, ngay sau đó nhanh chóng huy động cánh tay trái. Tựa hồ nhận được ra lệnh, màu trắng lưới lớn nắm kéo Hắc Mãng hướng bên cạnh phi nhanh. Hô ác liệt hắc quang cùng sắc bén tiếng xé gió phi nhanh tới. Chỉ thấy Trúc Thanh thần tình lạnh nhạt, hơi quét nhìn, liền nhìn về phía trước mắt tấm thuẫn. Mèo hắc quang lướt qua Trúc Thanh bả vai mà qua, phi nhanh hướng lên, ầm ầm nứt toát. Màu đen pháo đông phiêu xài với vô ích, đặc biệt chói mắt. Bên ngoài 10,000 dặm, một đám tu sĩ có chút hăng hái địa quan sát pháo đông, vui vẻ nghị luận. Ừ, còn chưa có chết đâu. Xem ra cái đó kết đan kỳ có chút bản lãnh. Nữ tử xinh đẹp nói. Xác thực. Từ nơi này một cách nhìn, con kia ma thú thực lực đã bị suy yếu đến nguyên anh trung kỳ. Nếu như tiểu tử kia chết rồi, chúng ta ngược lại có thể đi trước bổ đao. Bạch diện thư sinh nói. Có thật không? Chúng ta có hay không lập tức tiến về? Không gấp. Đạo này công kích nên bị tất cả mọi người thấy được, đợi bọn họ tranh bể đầu chảy máu, chúng ta sẽ xuất thủ. Đến lúc đó thu hoạch chỉ biết nhiều hơn. Sư Minh quả nhiên thông dĩnh qua người, xa không phải những thứ kia phàm phu tục tử có thể so với. Được rồi, những cạm bẫy kia chuẩn bị được như thế nào? Đều đã bố trí chu toàn, yên lặng chờ con cá xa lưới. Đi, trở về. Một vị người mặc hoàng thanh luyện phục sức nam tử nói. Có thể hay không quá sớm? Con địa ma thu thực lực còn rất mạnh. Bây giờ vừa đúng. Nguyên anh kỳ ma thú bị toàn bộ hù dọa chạy. Bây giờ khu vực trung ương chỉ có con kia ma thú cùng tên tu sĩ kia. Nói vậy hai bên đều đã tiêu hao hầu như không còn. Nếu như bây giờ không đi, đợi nguyên anh kỳ ma thú toàn bộ trở về, chúng ta liền không có cơ hội. Xác thực. Vậy chúng ta mau sớm tiến về. Như bọn họ như vậy suy tư tu sĩ có rất nhiều, trừ Trần Diễm Vân cùng Ngọc Diện thư sinh đoàn người, gần như toàn bộ tu sĩ toàn bộ chạy tới khu vực trung tâm. Tiểu thư, thật là thanh sư đệ đang cùng hóa thần kỳ ma thú tranh đấu. Diễm Trúc hỏi. Trần Diễm Vân tay cầm đưa tin kính, vẻ mặt tươi cười đáp lại nói, là. Hơn nữa, rất nhanh liền có thể giành thắng lợi. Ai Diễm Trúc cùng Diễm Chi đồng thời phát ra tiếng thán phục, trên mặt mũi nụ cười càng là tràn đầy mà ra. Lên tiếng phảng phất tâm tư của mình bị nhìn xuyên, Trần Diễm Vân hơi lộ ra lúng túng ho nhẹ, ngay sau đó hỏi, trận pháp bố trí được như thế nào? Mới vừa liên lạc qua các vị sư muội, các nơi trận pháp đã bố trí xong, lặng lẽ đợi ở trung tâm trận nhãn. Diễm Chi đầy mặt rào hỏa hỏi, tiểu thư, hai người chúng ta có hay không tiến về khu vực trung tâm, viện trợ sư đệ? Không cần. Thanh sư đệ chuẩn bị 10 phần chu toàn, tự tiện đến, chỉ biết ảnh hưởng sư đệ mưu đồ. A Diễm Trúc cùng Diễm Chi khá có thâm ý địa đáp lại. Còn phải làm phiền tiểu thư hết lòng chiếu cố sư đệ. Diễm Trúc nói. Dĩ nhiên. Trần Diễm Vân quả quyết đáp lại nói. Đưa tin kính đóng cửa, lần nữa hồi tưởng mới vừa rồi đối thoại, nàng gương mặt trong nháy mắt bỏ đầy chiều hồng. Cự trong chén, rất nhỏ đôn đốt tiếng liên miên bất tuyệt, bao phủ với tấm thuận ánh sáng màu vàng đã hiện đầy mạng nhện. Hắc mãng trong mắt lộ ra hoảng sợ, nó cảm nhận được kia mặt tấm thuận đã thoát khỏi khống chế của mình, đồng thời một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác của tới. Nó lần nữa mở cái miệng rộng, ma khí tôn trào, trong nháy mắt ngưng tụ. Hô hấp quang phi nhanh, bao phủ ngàn trượng không gian. Cho dù tốc độ của đối phương mau hơn nữa, cũng là không cách nào trốn đi. Hắc mãng phi thường tự tin ảo tưởng. Ba ánh sáng màu vàng hoàn toàn vỡ vụn. Gần trượng lớn nhỏ trong suốt tấm thuẫn trong nháy mắt hóa thành hơn 10 trượng, đem trúc thanh vững vàng bảo hộ ở sau lưng. Vâng. Tiếng vang kịch liệt run rẩy đại địa, chói mắt hắc quang nhuộm dần bầu trời, bị tất cả mọi người thấy rõ. Có chút kiến thức người đều sẽ biết, đây là ma thú liều chết một kích. Nó đã không được. Tiền bối, chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp né tránh, vì sao phải đón lấy một kích này? Trúc Thanh hỏi. Kia cái gì? Bản tiểu thư sẽ cùng theo ngươi, trước hiểu bản tiểu thư uy năng, tổng không phải chuyện xấu đi. Thanh Linh thanh âm mang theo thẹn thùng nói. Là. Sau này còn phải làm phiền tiền bối bảo vệ. Đó là dĩ nhiên. Thanh Linh thanh âm tràn đầy vui vẻ nói. Người này, Trúc Thanh khẽ mỉm cười, ngay sau đó quan sát tấm thuẫn. Tấm thuẫn trong suốt dịch đấu, phản phất từ trong suốt khoáng thạch đúc, tinh hàn hai chữ mơ hồ có thể thấy được, chung quanh khắc dấu có phức tạp hoa văn, cùng với linh văn. Linh văn sao? Chỉ một điểm này liền biết, này uy năng xa không so sánh với soạn có khắc tiên văn huyền dạng, tinh dạ bọn nó. Trong mông lung, có thể thấy được người mặc khôi giáp, cầm trong tay bảo kiếm tấm thuẫn yêu kiểu bóng dáng. Nói vậy, đó mới là mặt này tấm thuẫn chân chính tư thế. Chẳng qua là, nữ tu khôi giáp, bản thân thật chưa dùng tới. Hắc quang sẽ qua, tấm thuẫn không hề động một chút nào, ngạo nghệ đứng ở Trúc Thanh trước người. Tiền bối quả nhiên bất phàm. Người này, tấm thuẫn khẽ run, thật giống như mười phần vui sướng. Lại nhìn về phía dưới, hắc mãng sủi lơ ngã xuống đất, đỏ thắm cặp mắt bày ra sương ngủ, nhưng vẫn vậy hung tợn nhìn chằm chằm Trúc Thanh. Thần hồn bị thương nặng, còn có như thế khí thế, hóa thần kỳ quả nhiên bất phàm. Trúc Thanh tự lẩm bẩm, đồng thời sử dụng thiên linh nhãn ngó nhìn hắc mãng Nguyên Anh. Mặc dù hắc mãng đã kiệt sức, nhưng Nguyên Anh vẫn có sức sống, lặng lẽ nuốt ở hắc mãng đầu lâu, tựa hồ chuẩn bị trốn đi. Đáng tiếc, hóa thần kỳ Nguyên Anh thế nhưng là vật đại bổ. Trúc Thanh nhẹ giọng thở dài, chậm rãi giơ bàn tay lên, trong suốt tấm thuận hóa thành lớn chừng bàn tay rơi vào trong tay của hắn. Thân hình lóe lên, Trúc Thanh biến mất ngay tại chỗ. Nhìn lại không trung, trận pháp màu vàng đã xúc thế đại phát, tiếng sấm băng rền, điện quang lóng lánh, lôi cuốn bảng bạc phá hư lực. Ba thanh thúy búng tay đột nhiên nổi lên, lôi quang chói mắt phi nhanh mà rơi, tựa như từng trôi thần binh lợi nhận đánh ở hắc mãng trên thân. Mặc dù ngọn lửa màu trắng đã tắt, nhưng hắc mãng cũng là không nhúc nhích nằm song xoài tại chỗ, an tĩnh nhận lấy sấm sét công kích. Lôi quang nhảy, cuốn quanh ở hắc mãng toàn thân, cuồn cuộn ma khí xung ra, lại bị sấm sét toàn bộ đánh tan. Chương 322, đoạt lại hắc mãng sẽ mỹ nhân. Chương 322, đoạt lại hắc mãng sẽ mỹ nhân. Trúc Thanh đứng ở cự chén biên duyên, quan sát đây hết thảy, không khỏi cảm thán, phòng ngự cao, thật tốt. Lúc này, hắn đang sử dụng tiên linh nhãn quan sát hắc mãng Nguyên Anh. Mặc dù sấm sét dày xéo, nhưng hắc mãng Nguyên Anh cũng là bình yên vô sự, vẫn vậy nuốt ở hắc mãng đầu lâu, thừa cơ hành động. Tốt, vậy ta liền cho người cơ hội. Chỉ thấy Trúc Thanh hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, không trung sấm sét nhất thời suy yếu uy năng, không bao lâu liền dừng lại hạ lạc. Thân hình chợt lóe, hắn đã đi tới hắc mãng trước người, ý cười đầy mặt đánh giá hắc mãng. Sau một khắc, một đạo màu đen lưu quang từ hắc mãng trong đầu thoát ra, mở ra một máu, liền muốn đem hắn cắn nuốt. Đa tạ tiền bối ưu ái. Kia, văn bối từ chối thì bất kính. Ôn nhuận thanh âm vang lên, tràn ngập nét cười. Nhìn lại Trúc Thanh quanh thân, dầm dạp chẳng chỉ phủ văn hiện ra mà ra, đồng thời, hình viên trụ pháp trận đem một người một chân hoàn toàn bao phủ. Màu đen lưu quang hơi chần chờ, nhưng vẫn vậy không chút do dự cắn về phía Trúc Thanh đầu lâu. Định chữ xuất hiện, trôi nổi tại Trúc Thanh trước người, màu đen lưu quang bị này ánh sáng chiếu sáng, trong nháy mắt dừng lại thân hình, hiện ra tư thế. Dài hơn một trượng rắn chăn tối đen như mực, từng mảnh lân giáp bao trùm này thân, lại có vẻ cực kỳ non nớt, phản phất từ nước suối ngưng tụ mà thành. Đỏ thắm trong mắt mang theo hoảng sợ nhìn về phía Trúc Thanh, trong miệng gào thét không ngừng, mười phần thê lương. Tiền bối yên tâm, văn bối không có ngược đãi hắn người ham mê, đợi một lát, tiền bối là được luân hồi chuyển thế. Ôn nhuận giọng, nụ cười hiền hòa, còn có trong suốt trong mắt, trong nháy mắt để cho hắc mãng dừng lại gào thét. Mặc dù nghe không hiểu lời nói của đối phương, nhưng nó biết đối phương không có ác ý phủ lục bay ra, dính vào hắc mãng đầu lâu, ôn hỏa linh quang lóng lánh đi qua, hắc mãng nhắm mắt. Trúc Thanh lấy ra hộp ngọc sắp tối chăn nguyên anh thu hồi, lần nữa ném ra phủ lục dính vào hắc mãng đầu lâu, phù văn nhập vào sau, hắn mới thật dài đưa ra một hơi. Mặc dù hắc mãng không hề động một chút nào, nhưng hắn vẫn vậy có thể nhận ra được, đối phương còn có từng kia thần hồn chấn động, chỉ vì thân thể quá mức suy yếu mới không cách nào di động. Cuối cùng kết thúc, Trúc Thanh thở dài nói, thật là hao tâm tổn trí lại hao sức, phù lục, pháp bảo không ngờ tiêu hao một thành. Ai được rồi, thiếu đắc ý, tránh cho thiên đạo sẽ cho ngươi an bài vấn đề khó khăn. Huyền Dạ mỉm cười nói, người này, Trúc Thanh trên mặt dâng lên chút phẫn nộ, không mang theo khi dễ như vậy người. Ta một tiểu kết đăng kỳ, vậy mà an bài cùng hóa thần kỳ đối chiến, đây không phải là để cho ta chịu chết sao? Ngươi không phải thắng sao? Còn rất nhẹ nhàng. Thắng, nhưng tuyệt đối không thoải mái. Những thứ kia tiên văn phù lục có nhiều hiếm hoi, nhiều khó khăn luyện chế, ngươi cũng biết. Hơn nữa, xinh đẹp tiểu nương tử còn đang chờ ngươi. Không đi sao? Huyền Dạ vui cười hớn hở nói. Trúc Thanh sững sờ chốc lát, lập tức vui vẻ ra mặt. Dĩ nhiên đi. Thả ra càn khôn hồ lô sắp tối chăn thu nạp, Trúc Thanh liền phi nhanh về phía trước, bay đi vạn trượng cự phong. Cự phong chót đỉnh, Trần Diễm Vân đứng ở trên một tảng đá lớn, đang cười rạng rỡ mà nhìn xem chậm chạp bay tới bóng người, có chút buồn cười, có chút vui mừng. Nàng là thật không nghĩ tới, như vậy yếu đuối kết đan kỳ tu sĩ vậy mà đánh chết khiến hóa thần kỳ lao tổ cũng nhức đầu mà thú. Làm nghĩ đến sau đó chuyện sắp xảy ra, gò má của nàng trong nháy mắt trở nên nóng bỏng chiều hồng. Mặc dù Trúc Thanh cố gắng phi hành, nhưng kết đan kỳ tốc độ bay thật chậm, cho nên hắn một bên đánh giá ngọn núi tình hình, một bên hướng lên. Đúng như hắn phỏng đoán, trên ngọn núi có cây khắp nơi, đều là các loại hiếm hoi dược thảo cùng trái cây. Có lẽ là bị hắc mãng ma khí ảnh hưởng, toàn bộ thảo dược đều có rất cao năm, phẩm chất cũng là cực tốt. Làm nghĩ đến sau đó chuyện sắp xảy ra, hắn liền có chút đau lòng. Nhưng bản thân thật không có thời gian đem những thứ này thảo dược toàn bộ hái. Nhẹ giọng thở dài sau, hắn liền phi nhanh hướng lên. Vạn trượng cự phong chót đỉnh, một đạo xinh đẹp bóng dáng rọi vào tầm mắt. Trần Diễm Vân cũng không có thi triển pháp thuật trợ giúp Trúc Thanh, ngược lại thì vui cười hớn hở mà nhìn xem hắn. Trúc Thanh hơi có vẻ lúng túng, nhưng tuyệt không thể bị nương tử của mình coi thường, ngay sau đó lấy ra phong hành phủ. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, vòng quanh toàn thân, một đạo vòi rồng phi nhanh hướng lên, trong thời gian ngắn liền tới đến Trần Diễm Vân bên người. Thanh sư đệ thủ đoạn quả thật bất phàm, liền phong lôi đều có thể tùy ý thao túng. Trần Diễm Vân đầy mặt vui vẻ nói, lại bị Trúc Thanh một thanh kéo vào trong ngực. Sư đệ thủ đoạn không chỉ như vậy, chờ một hồi liền để cho Diễm Vân sư tỷ thật tốt kiến thức một phen. Trần Diễm Vân đầy mặt chiều hồng địa giúp vào trong ngực của hắn, xích sao kéo túm chéo áo của hắn không thả. Hai người phía trước là một mảnh rậm rạp um tùm rừng cây, cao hơn 200 trượng, treo đầy kỳ lạ trái cây, trên mặt đất thì có chân quý thảo dược, rực rỡ lóa mắt. Xuyên qua rừng cây, đường kính 500 trượng đất chống rọi vào tầm mắt. Nơi đây không có chút nào hoa cỏ, núi đá đều vì màu đen, ma khí nồng nặc tản ra, để cho người có chút phiền não, nhất định là hắc mãng trô nương thân không thể nghi ngờ. Chỉ thấy Trần Diễm Vân mày liễu nhíu chặt, toàn thân khẽ run, tựa hồ có chút sợ hãi. Thấy vậy, Trúc Thanh an ủi, yên tâm. Hắc mãng đã chết, nơi đây cũng không nguy hiểm. Khẽ hôn cái trán của nàng, Trúc Thanh tiếp tục nói, chờ một hồi, ta chuyển thụ ngươi một bộ pháp quyết, có thể đem ma khí tùy tiện luyện hóa. Ừm. Trần Diễm Vân nắm chặt vạt áo của hắn, nhẹ giọng đáp lại nói. Quét nhìn một vòng, Trúc Thanh phát hiện một mảnh hơi nô lên mặt đất, ma khí nồng nặc quẩn quẩn xung ra, rất là hoảng sợ. Vận khí không tệ, bảo bối vẫn còn ở. Trúc Thanh cười rạng rỡ nói, lại thấy Trần Diễm Vân đầy mặt không hiểu hỏi, nơi này là hắc mãng xào huyệt, nó chọc ra vảy lưu ở nơi đây, không phải chuyện đương nhiên sao? Lời này vừa nói ra, Trúc Thanh tay trái điên cuồng run rẩy, thật đem Trần Diễm Vân hù được. Ai thôi, vừa lúc giới thiệu một phen. Trúc Thanh đầy mặt bất đắc dĩ nói, khẽ bước hộ giáp, linh quang chớp động, các loại vũ khí tung bay mà ra, hắn vì Trần Diễm Vân từng cái một giới thiệu. Những thứ này tất cả đều là ta trong lúc vô tình đạt được pháp bảo, đều đã thông linh, có lúc rất là bướng bỉnh. Các vị tiền bối tốt. Trần Diễm Vân không người chắp tay, rất là khiêm nhường nói. Mặc dù huyền dạ bọn nó áp chế uy năng, nhưng Trần Diễm Vân vẫn vậy có thể cảm giác được, những thứ này pháp bảo uy năng đều ở hóa thần kỳ trở lên. Thật không biết thanh sư đệ có loại nào đại cơ duyên mới có thể có đến. Trúc Thanh khẽ mỉm cười, đối với Trần Diễm Vân loại này thái độ rất là yêu thích. Sắp tối chăn vậy lấy đi, Trúc Thanh liền ném ra đen trắng bộ đoàn, trong nháy mắt hóa thành to khoảng 10 trượng, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Trúc Thanh dắt Trần Diễm Vân tay ngọc, cùng nhau ngồi ở trên bộ đoàn. Được rồi, chúng ta trước xử lý chính sự đi. Người này, Trần Diễm Vân thẹn thùng nằm ngang xuống, chậm rãi giật ra vạt áo, tựa đầu chuyển hướng nơi khác. Cái đó, Diễm Vân sư tỷ, ta nói chính là nó. Chỉ thấy Trúc Thanh chỉ hướng trong suốt tầm vẫn, đầy mặt lúng túng nói. Trần Diễm Vân sững sờ chốc lát, lập tức đỏ bừng mặt, vụt ngồi dậy, lặng lẽ nuốt ở Trúc Thanh sau lưng. Sư đệ, vị tiền bối này là 6.000 năm trước, con kia ma thú bổn mệnh pháp bảo. Bất quá, tựa hồ chân tướng cũng không phải là chúng ta tưởng tượng như vậy. Ừm. Trần Diễm Vân đầy mặt nghi ngờ, nhìn về phía Trúc Thanh, lại nhìn về phía Tấm Thuẫn. Tiền bối, có thể hay không đem 6.000 năm trước chuyện báo cho? Người này, Tấm Thuẫn phiêu nhiên bay ra, đi tới hai người trước mắt, có chút xin lỗi nói, kỳ thực, chuyện năm đó, ta cũng không quá nhớ. Chỉ biết là chủ nhân phụ mệnh hạ giới, sau đó gặp phải nhân tộc cùng yêu tộc hóa thần kỳ, lĩnh đội người cùng bọn họ phát sinh xung đột, liền đánh nhau. Tầm Tuấn đung đưa trái phải, phân đóng vai bất đồng nhân vật, vì hai người giải thích chuyện năm đó. Có thể thấy được, vị chủ nhân kia nên là vị mười phần sáng sủa nữ tử. Chỉ tiếp chương 323, mỹ nhân vui vẻ địch trở lại chương 323, mỹ nhân vui vẻ địch trở lại căn cứ Tấm Thuẫn cung cấp đầu mối, Trúc Thanh biết sự tình đại khái. Năm đó, 12 tên ma tộc phụng thánh chủ chi mệnh, tiến về nhân giới tìm một vị bạch hồ yêu tu, lý do là nó trộm ma giới báo vận. Ma tộc đến nhân giới lúc, vừa lúc gặp phải đông đảo hóa thần kỳ. Mặc dù nhân tộc bên này phi thường khách khí, thế nhưng vị đại thừa kỳ lĩnh đội ý muốn đem phi thăng pháp bản chiếm thành của mình, vì vậy phát sinh đại chiến. Tại thiên đạo chế ước hạ, chúng ma tộc chỉ có hóa thần trung kỳ thực lực, mặc dù hơi chiếm thượng phong, nhưng vẫn vậy đánh không lại nhiều người. Không bao lâu, mấy tên ma tộc chết trận, còn lại ma tộc cũng là trọng thương, liền rối rít trốn đi. Vị này chủ nhân bằng vào thiên kính uy năng, sắp xỉ tránh ra đuổi giết, nhưng trung uy thẹn trong lòng, liền lựa chọn luân hồi chuyển kiếp. Về phần phi thăng pháp bản tung tích, vị này tinh hàn tiền bối xác thực không biết, mà bọn họ phụ mệnh đuổi bắt bạch hồ rất có thể là sư phó. Chẳng qua là làm người ta nghi ngờ chính là vị kia thánh chủ vì sao để bọn họ hạ giới? Sư phó chính là chân tiên, nếu như muốn giết chết chân tiên, nhất định phải có tiên khí, nếu không liền này sợi tóc cũng là không cách nào chặt được. Mà vị kia thánh chủ cũng không tặng cho như thế vật phẩm, bọn họ những thứ này ma tộc càng là không có. Kia mặt thiên kính mặc dù dung nhập vào thánh ma vật, nhưng phẩm chất quá thấp, liền cao cấp ma khí cũng không tính. Vì sao? Vị kia thánh chủ mục đích ở chỗ nào? Chẳng lẽ vị này thánh chủ cùng như hại sư phó người là đồng bọn? Chẳng lẽ tiên cùng ma còn có thể tạo thành đồng minh sao? Các loại vấn đề xuất hiện ở đầu, để cho Trúc Thanh rơi vào trầm tư. Trong suốt mắt sao lóng lánh rực rỡ hào quang, rất là chói mắt, nhưng lại thâm thúy vô cùng. Thấy Trần Diễm Vân lâm vào si mê, trước người trong suốt Tấm Thuẫn cũng là tản mát ra vui sướng chấn động, tựa như thiếu nữ vậy vui mừng nhảy cẫng. U, tiểu tử rất có sức hấp dẫn, liền khí linh cũng có thể mê hoặc. Huyền Dạ mỉm cười nói, vài kiện pháp bảo dựa vào trên tảng đá, khẽ run, tựa hồ đang nghị luận, vừa tựa hồ ở cười vui. Sau một hồi, mắt sao trong quang mang từ từ thu liễm, chỉ nghe Trúc Thanh thở thật dài, lại nhìn hướng thiên không. Loại phiền toái này chuyện, có thể hay không mời các ngươi tìm người khác giải quyết? Bản tiểu gia chẳng qua là kết đăng kỳ, nào có như vậy khả năng. Người này, Trần Diễm Vân cùng trong suốt Tấm Thuẫn sững sờ chốc lát, giống vậy ngửa đầu nhìn trời. Chỉ thấy một mảnh mây trắng chậm rãi lưu chuyển, từ từ tạo thành hai cái tay cánh tay, sau đó thập tự giao thoa. Ha ha ha. Tiểu tử, xem ra thiên đạo nhất định phải đưa ngươi đùa bỡn choáng váng đầu óc mới bằng lòng dừng tay. Huyền Dạ cười to nói. Nghe được lời nói này, nguyên bản liền tâm tình không vui chút thanh, nhất thời hỏa khí dâng trào, chỉ Huyền Dạ nói, ta bị thiên đạo bất cận, ít nhất cũng phải kéo lên ngươi. Dứt lời, Trúc Thanh trực tiếp ném ra ngọc phủ, bành một tiếng, xương trắng dâng lên, trong nháy mắt sắp tối bạch bổ đoàn bá phủ. Chỉ nghe Huyền Dạ mỉm cười đáp lại nói, bản đại gia đang có ý đó. Xương trắng lượn lờ mây khói lên, gió mát nhẹ nhẹ vỗ tay đồng thanh, mưa móc phiêu sái đan và múa, hoàng anh dịu dít tinh giá minh. Xương trắng bên trong, Trần Diễm Vân giúp vào Trúc Thanh trên ngực, yêu kiều trên mặt hiện đầy vui sướng, trắng trẻo thân thể vang đầy mồ hôi hột, từng tia hơi nóng vẫn vậy bay lên, mơ hồ trùng quanh phong cảnh. Nàng nâng lên thon dài ngón tay ngọc, chậm rãi vuốt ve trước mắt to lớn lồng ngực. Lúc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ mấy vị tỷ muội tâm tình. Thật sự là mười phần ấm áp, mười phần an tâm. Nàng có thể cảm nhận được, một cỗ ấm áp dòng nước ấm đang qua lại thân thể của nàng các nơi, vì chính mình chưa khỏi bệnh kín, vì chính mình vuốt lên đau đớn. Càn khôn bản nguyên nhất định phải đem chính mình toàn bộ dâng ra, mới có thể ngưng tụ mà thành. Nàng nguyện ý dâng ra, bởi vì nàng không muốn bị các tỷ muội bỏ lại, càng không muốn người trước mắt cứ thế biến mất. Về phần cổ thân thể này, nàng căn bản không quan tâm, cho dù bị sư đệ chèn ép, nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Nhưng sư đệ giống vậy nguyện ý vì mình dâng hiến ra toàn bộ, cái này chẳng lẽ chính là hai bên yêu nhau? Nghĩ đến đây, gò má của nàng lần nữa nổi lên đỏ bừng, trắng trẻo da dâng lên quần quần hơi nóng, đem trong suốt mồ hôi toàn bộ bốc hơi. Diễm Vân, bên trong cơ thể ngươi bệnh kín tương đối nhiều, nhất định phải nhiều lần song tu mới có thể khỏi hẳn. Trúc Thanh nói. Khỏi hẳn? Trần Diễm Vân đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía Trúc Thanh, hỏi, trong cơ thể ta bệnh kín có thể khỏi hẳn? Dĩ nhiên có thể. Trúc Thanh vuốt ve thân thể mềm mại của nàng nói, nếu như phối hợp tẩy tùy đan, còn có thể giúp ngươi tắm linh phạt tủy, càng hữu ích hơn với lên cấp hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ? Trần Diễm Vân tự lẩm bẩm. Nguyên bản nàng đã bỏ đi, bởi vì nàng biết mình bệnh kín quá nhiều, không thể nào đột phá cái kia đạo chắc chắn vô cùng bình thường. Mà bây giờ, hy vọng gần ngay trước mắt, chính là vị này anh tuấn thần võ thanh sư đệ mang cho bản thân. Nàng vui mừng, nàng nhẹ cẫng, đồng thời quần quần hơi nóng lần nữa bay lên. Sư đệ, ta thật có thể lên cấp hóa thần kỳ sao? Dĩ nhiên. Người căn cốt rất tốt, thần hồn sao trời cũng là cực kỳ sáng ngời, lên cấp hóa thần kỳ hẳn không có vấn đề quá lớn. Người này, Trần Diễm Vân sống tạm tiến lên, cùng Trúc Thanh ôm hôn ở chung một chỗ, thật lâu không muốn buông ra. Sư đệ, có thể hay không giúp Diễm Trúc, Diễm Chi chưa khỏi bệnh kín? Trần Diễm Vân giảng thuật ba người đi qua, cùng với các nàng đã từng bị tổn thương. Trúc Thanh cánh tay khẽ run, bị Trần Diễm Vân rõ ràng cảm giác được. Nàng biết, sư đệ đang vì mình tức giận. Thế nhưng người là hóa thần kỳ, hơn nữa còn có Hoàng Thanh Nguyện cùng hoàng gia che chở, tuyệt đối không thể trêu chọc. Sư đệ, Trần Diễm Vân lo âu nói, ta chỉ cầu Diễm Trúc, Diễm Chi, còn có sư đệ an toàn, không còn dám yêu cầu xa vời cái khác. Yên tâm đi, ta tự có phân tập. Trúc Thanh mỉm cười nói, ngay sau đó đem Trần Diễm Vân kéo vào trong ngực, ý muốn lần nữa vui vẻ lúc, lại cảm nhận được từng tia chấn động. Thật là không biết sống chết. Chẳng lẽ các ngươi không biết, tuyệt đối không thể quấy nhiễu người khác sung sướng sao? Trúc Thanh phẫn nộ nói xong, ngay sau đó khẽ vuốt Trần Diễm Vân thân thể mềm mại, ôn nhu nói, ta đi giải quyết mấy con lệm, chốc lát liền trở về. Sau đó dặn dò, Diễm Vân ở chỗ này nghỉ ngơi, nhất định không thể tham dự. Dứt lời, đen nhánh áo bào ra thân, Trúc Thanh cất bước đi ra sương mù. Trần Diễm Vân lặng lẽ xem bóng lưng kia, nụ cười trên mặt tràn đầy mà ra, tay ngọc khẽ vuốt, một khối trắng đoán khăn lụa từ dưới người lấy ra, đỏ tươi đóa hoa vẽ với trên đó, rất là diễm lệ. Đẹp đẽ hộp ngọc hiện lên, nàng đem khăn lụa cất xong sau, liền thay đen nhánh phục sức, cũng đắp lên mặt nạ. Trăng tròn treo cao, ánh sao chiếu khắp, đen nhánh tung lũng sáng ngời vô cùng, tùy ý có thể thấy được bóng người. Oeng! Tiếng nổ thật to vang lên, đem cỏ cây rung động được đung đưa trái phải. Tiểu bối, thành thành thật thật đem thảo dược giao ra đây, bổ tọa có thể tha các ngươi bất tử. Hừ, tiền bối, ngài không có gương sao? Chiếu chiếu ngài bộ dáng bây giờ, còn không biết xấu hổ nói ra lời nói này. Hai đội nhân mã trợn mắt nhìn nhau. Một phe là Hoàng Thanh Uyển Nguyên Anh kỳ trưởng lão, sáu người, thương tích khắp người, máu tươi chảy ròng, diễm lệ màu đỏ đã che lấp nguyên bản màu vàng, rất là thê thảm. Bên kia là mười mấy tên kim đan kỳ, trong đó kim đan kỳ viên mãn liền có 5 người, những người còn lại đều là trong kim đan hậu kỳ, phục sức khác nhau, đại biểu bất đồng tông môn. Cho dù chúng ta bị thương, cũng là Hoàng Thanh Uyển trưởng lão, các ngươi môn phái nhỏ cả gan đối địch với Hoàng Thanh Uyển, chỉ có bị diệt tông phận. Hoàng Thanh Uyển trưởng lão hung tợn nói. Xác thực, chúng ta tông môn cộng lại cũng đánh không lại Hoàng Thanh Uyển. Một kẻ hồng bảo nam tử nói. Vậy liền đàng hoàng đem linh thảo giao ra đây. Hoàng Thanh Uyển trưởng lão giận dữ hét. Chỉ thấy hồng bảo nam tử mặt mũi âm lãnh nói, nếu như các vị tiền bối chết ở nơi này, có ai biết là chúng ta làm? Đang khi nói chuyện, mười mấy tên kim đan kỳ đã đem 6 tên nguyên anh kỳ bao vây, trường kiếm trong tay ong ong vang rội, các loại linh quang lóng lánh không ngừng. Chương 324, gậy ông đập lưng ông, một chương 324, gậy ông đập lưng ông, một các người dám. Bí cảnh trong còn có Trần Diễm Vân sư tỷ, nàng thế nhưng là nguyên anh kỳ viên mãn, giơ tay lên liền có thể đem các ngươi giết chết. Hoàng Thanh Uyển trưởng lão lấy ra ngọc phù, toàn thân run rẩy nói: "Ngươi đem tin tức phát ra ngoài a, nhìn Trần Diễm Vân có thể hay không cứu các ngươi." Hồng bào nam tử đầy mặt mỉa mai nói: "Hoàng thất về điểm kia chuyện, đã sớm truyền khắp. Trần Lan Tâm hãm hại thành viên Hoàng thất, trong đó thảm nhất chính là Trần Diễm Vân. Các ngươi thuộc về Trần Lan Tâm nhất phái, nàng sẽ cứu. Đừng nằm mộng ba ngày." Người này, 6 tên nguyên anh kỳ nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ nguyên tưởng rằng bằng vào Hoàng Thanh Uyển danh tiếng liền có thể tùy ý làm sằng, nhưng không nghĩ, đối phương vậy mà như thế tàn nhẫn. Hồng bào nam tử nhìn ở trong mắt, lạnh lùng bật cười, cao giọng ra lệnh: "Giết, một cái cũng không thể lưu." Dứt lời, sắc bén kiếm mang phi nhanh tới, 6 tên nguyên anh kỳ vội vàng ném ra tấm thuẫn, phù lục ngăn cản, lẫn nhau dựa lưng, tạo thành hình lục giác. Ken ken tiếng vang dội không ngừng, nước toát tiếng liên miên bất tuyệt, trên tấm chắn linh quang như ẩn như hiện, sau đó bóng người càng là theo tiếng bạo liệt đung đưa không ngừng, rất là chật vật. 6 tên nguyên anh kỳ miệng lớn thở hổn hển, trên người máu tươi theo gió đung đưa, phiêu sái thành mưa máu. Thấy vậy, nam tử lần nữa trầm trọng nói: "Thật là thê thảm không nỡ nhìn a." Hoàng Thanh Uyển nguyên anh kỳ trưởng lão lại là như vậy sợ dạng, khó trách tu tiên giới đã truyền lưu, Hoàng Thanh Uyển đã xuống dốc, đã sớm không người nối nghiệp. "Tiểu bối, chớ có nói bừa. Hoàng Thanh Uyển xa không phải các ngươi có thể tưởng tượng." Một kẻ nguyên anh kỳ phẫn nộ điên cuồng hét lên. Hắn sát thực kỳ trưởng Hoàng Thanh Uyển danh tiếng tùy ý làm sằng, nhưng giống vậy biết, trong Hoàng Thanh Uyển nhân tài nhung lúc, tùy tiện kéo ra một người chính là môn phái nhỏ Thiên Chi tiêu tử. Nhưng không ngờ, hồng bào nam tử một bước tiến lên trước, thừa dịp này hiện ra thân hình lúc, cầm kiếm nhanh âm. "Ngu xuẩn." Khinh miệt châm chọc âm thanh nương theo lấy sắc bén kiếm mang phi nhanh tới, trong nháy mắt đem thân thể của đối phương sọ xuyên qua. Máu tươi tung bay, linh quang chớp động. Một đạo bóng dáng phi nhanh về phía sau, bị đồng bạn tiếp lấy. Khục khục khục, mới vừa rồi nguyên anh kỳ liên tiếp ho khan, đồng thời khỏe miệng chảy ra máu tươi. "U, còn có thế thân phù a? Không biết tiền bối còn có mấy cái?" Nam tử lần nữa châm chọc nói. Đây coi như là nói nhảm. Thế thân phù nhất định phải ẩn dưỡng ở trong người, dĩ nhiên chỉ có một cái. Thấy đối phương lớn lối như thế, 6 tên nguyên anh kỳ cắn chặt răng hàm, cao giọng quát lên: "Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi kiến thức nguyên anh kỳ thực lực." Bọn họ hiểu, như vậy khổ sở phòng ngự chỉ biết bị tiêu hao hầu như không còn. Nếu phải có một chết, vậy liền kéo lên mấy người chịu tội thay. Nương theo lấy dứt tiếng, phòng ngự linh quang nhất thời tắt, 6 chuôi sặc sỡ lóa mắt bảo kiếm hiện ra mà ra. "Thật là thật quá ngu xuẩn." Nam tử nhỏ giọng nói. Kịch chiến tái khởi, các loại kiếm mang bay lượn, nhất thời bộc phát ra trận trận âm vang. Lúc này, một đạo sáng ngời kiếm mang đánh về phía hồng bào nam tử, lại bị tùy tiện né tránh. "Oeng!" Bùn đất vẩy ra, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Nương theo lấy bùn đất, một đạo lưu quang hoảng hốt chạy ra khỏi, này tốc độ bay cũng không nhanh, thật giống như chỉ có kết đăng kỳ. "Kết đăng kỳ?" Tựa hồ lòng vừa nghĩ, hơn 20 người đồng thời dừng lại công kích, nhất tề nhìn về phía cái kia đạo lưu quang. Lưu quang tản đi, một đạo to lớn bóng dáng hiện ra mà ra, mặt trắng như ngọc, cực kỳ tuấn mỹ, hoa lệ áo bào đen bên trên có thêu màu vàng trúc văn, trước ngực đeo có một cái trắng như tuyết ngọc bội, đặc biệt là cặp kia màu bạc mắt sao, cực kỳ thần bí. "Trúc Thanh." Hơn 20 người trong miệng một lời, cực kỳ vang dội, trong nháy mắt vang dội khắp tung lũng. Nhìn lại Trúc Thanh, sắc mặt trắng bệch, hô hấp không đều, điểm điểm mồ hôi lạnh rỉ ra cái trán, làm gặp 20 mấy người ánh mắt lúc, lập tức tránh né, nhanh chóng bay về phía trước phi. "Tiểu Hữu, như thế nào?" Một vị nguyên anh kỳ nói, tay của người kia trên có đông đảo linh thảo linh dược, thậm chí còn có con kia hóa thần kỳ thi thể của ma thú. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, chắc cũng là người bị thương nặng. Tiền bối kia đâu? Trốn sao? Nếu như tiền bối báo cho Trần Lan Tâm, vạn bối tử biết không đường có thể trốn. Trước tiên đem tiểu tử kia bắt lại, sau lại phân thắng thua.
Tốt. Nam tử mỉm cười đáp ứng. Hắn cũng không sợ mấy người này chạy trốn. Lần này bí cảnh người chủ trì là Ngũ Huyện phu nhân, cùng Trần Lan Tâm bằng mặt không bằng lòng. Nếu như những người này mong muốn tìm trợ thủ, nhất định phải từ Hoàng Thanh Huyện chạy tới, đến lúc đó, bản thân đã sớm chạy trốn tới những quốc gia khác. Trần Lan Tâm thế lực gần như chỉ ở Trần Quốc, những quốc gia khác tu tiên giới căn bản sẽ không để ý tới nàng. Nghĩ tới đây, nam tử giơ tay lên, ra lệnh, đem tiểu tử kia vây lại, không nên để cho hắn chạy. Sáu tên nguyên anh kỳ lập tức lấy ra đan dược dùng, ngay sau đó theo sát phía sau. Bọn họ tự nhiên biết Hồng Bảo nam tử suy nghĩ, hơn nữa, bản thân căn bản là không có cách thuyết phục Trần Lan Tâm vì chính mình báo thù. Huống chi, nhiều như vậy báo vật lại có thể nào tùy tiện bỏ qua cho. Nhìn về phía trước lúc la lúc lắc đột quang, sau lưng hai mươi mấy người nhất thời vui vẻ ra mặt, lập tức để cao tốc độ bay, đuổi theo. Chỉ thấy Trúc Thanh mặt lộ hoảng sợ nhìn về phía phía sau, lập tức lấy ra mấy tờ phù lục dính vào trên người của mình. Phù lục nứt toát, hóa thành vô số phù văn tràn vào trong cơ thể hắn. Nhất thời, Trúc Thanh trên thân dâng lên bạch quang nhàn nhạt, mơ hồ có thể thấy được mau chữ hiện lên ở phía sau lưng của hắn. Tốc độ bay tăng lên, lưu quang về phía trước, nhưng vẫn là lúc la lúc lắc, như con ruồi không đầu vậy khắp nơi đi xuyên. Người nọ là Trúc Thanh. Đúng đúng đúng, chính là cầm đi Đông Đảo thảo dược ra hỏa. Tất cả mọi người cùng tiến lên, đem hắn vây quanh, không thể để cho hắn chạy. Nghe vang vọng với thung lũng thanh âm, một đạo che giấu bóng dáng y muốn tiến lên, nhưng trong nháy mắt thu lại thân hình. Mới vừa rồi còn là hung mãnh như hổ, để người ta chơi đùa kiệt lực, vì sao bây giờ lại là như vậy suy yếu? Chẳng lẽ là bởi vì ngưng luyện càn khôn bản nguyên, tiêu hao quá nhiều pháp lực? Cũng đúng, như vậy lực lượng thần bí, tất nhiên sẽ tiêu hao sư đệ toàn bộ pháp lực cùng thể lực. Kia, ta nên ra tay sao? Vạn nhất sư đệ là sư đệ mưu kế đâu? Ta nên làm thế nào cho phải? Bên kia, Hồng Bào nam tử tức xì khói, hướng về phía trước cao giống, Trúc Thanh, đàng hoàng đem thảo dược giao ra đây, chúng ta còn có thể để ngươi mạng sống. Chỉ thấy Trúc Thanh tiếp tục chạy chối chết, phản phất không có nghe được thanh âm của đối phương. Muốn chết? Hồng Bào nam tử tức giận dâng trào, lập tức huy động bảo kiếm trong tay, chém về phía trước. Một đạo kiếm quang chói mắt chạy nhanh đến, trong nháy mắt thắp sáng sau lưng không gian. Trúc Thanh nhanh chóng quay đầu, nguyên bản trắng bệnh trên mặt càng là hiện đầy hoảng sợ. Chỉ thấy hắn nhanh chóng ném ra một tấm bùa chú, vang một tiếng vang thật lớn, cuồng phong đột nhiên nổi lên, trực tiếp đem hắn thổi bay, sắp xỉ tránh thoát kiếm mang. Tiểu hữu đàn, thủ đoạn còn thật nhiều. Hồng Bào nam tử cắn răng nghiến lợi nói, lại nghe bên người vang lên thanh âm, đạo hữu, người nọ tuy có thủ đoạn, nhưng chỉ là trúc cơ kỳ phụ lục, nói vậy chân chính báu vật đã tiêu hao hầu như không còn. Người nói chuyện chính là Hoàng Thanh Huyền nguyên anh kỳ trưởng lão, đang cười rạng rỡ mà nhìn xem hắn. Thừa văn bối tất nhiên nhìn ra được, như vậy liên quan đến tính mạng thời khắc, hắn chỉ sử dụng phụ lục, liền biết thủ đoạn của hắn đã còn dư lại không có mấy. Giọng điệu chợt thay đổi, Hồng Bào nam tử nói, tiền bối nếu có đề nghị, còn mời nói thẳng.
Tốt. Thời gian khẩn cấp, chúng ta liền nói rõ. Nguyên anh kỳ trưởng lão mặt mũi nghiêm túc nói, tiểu tử kia tất nhiên sẽ bị giết chết, nhưng áo vật chưa chắc sẽ rơi vào người ta trong tay. Đối thủ chân chính của chúng ta là trong sơn cốc này những người khác. Dừng lại chốc lát, thanh âm tái khởi, chúng ta liên thủ, áo vật dựa theo nhân số chia đều, như thế nào?